Chương 73, lần nữa trở về chương 73, lần nữa trở về thời gian còn lại bên trong, Trần Mặc lưu tại ngoài thành, nhìn thấy thiên ma liền thuận tay giải quyết hết, thiên ma thi thể thu thập tốt, chờ tích lũy tới số lượng nhất định, hắn liền trở về khoảng cách gần nhất nhân loại cứ điểm tiến hành giao nhận. Trần Mặc chỉ lấy chút ít thù lao, thay vào đó điều kiện là, cứ điểm nhất định phải vận dụng tuyên truyền con đường, đem hắn mỗi lần đi săn thiên ma chủ loại, số lượng chờ chiến tích, thời gian thực tuyên bố tới anh linh quốc độ công cộng trên internet. Nhờ vào loại này thường xuyên chiến tích tuyên truyền, hệ thống danh vọng thanh âm nhắc nhở thỉnh thoảng trong đầu vang lên, điểm danh vọng vững bước tăng trưởng, thậm chí một lần hành động đột phá tới 40 hơi lơ quan. Chỉ là thời gian còn lại đã không đủ, Trần Mặc tin tưởng, muốn tại cuối cùng điểm này thời gian bên trong xung kích 50 điểm danh vọng cực hạn, hy vọng đã cực kỳ xa vời. Tại sắp thoát ly vị diện này trước, Trần Mặc làm ra một cái quyết định, hắn tìm tới một đường kề vai chiến đấu Diên Sĩ Cát, thẳng thắn thân phận của mình. Diên Sĩ Cát, ngươi đi theo ta đi. Diên Sĩ Cát có chút không hiểu vào đầu, đi cái nào? Ta không phải một mực đi theo ngươi tại săn giết thiên ma sao? Không, ý của ta là rời đi thế giới này. Trần Mặc hít sâu một hơi, nếu như ta nói cho ngươi, chúng ta vị trí thế giới này chỉ là một cái sắp phá hủy, phụ dung sớm nở tối tàn bọt nước. Ngày hôm nay kết thúc, nơi này tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Trần Mặc đem chính mình xem như thần sứ, xuyên thẳng qua vị diện chấp hành nhiệm vụ chuyển hướng Diên Sĩ Cắt đêm hai nói. Mới đầu, Diên Sĩ Cắt còn tưởng rằng Trần Mặc là được phán đoán chứng, đang miên man suy nghĩ. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng thời hạn giáng lâm một phút này, Trần Mặc cùng Diên Sĩ Cắt chính mắt thấy thế giới vỡ vụn, bầu trời như là yếu ớt thủy tinh giống như che kín vết rách, đại địa im ắng sụp đổ. Phương xa anh linh quốc độ như là hải thị thận lâu giống như dần dần làm nhạt. Toàn bộ thế giới như là một cái to lớn, trói lọi bờ biển, tại bọn hắn trước mắt ầm vang nổ tung, cấp tốc hướng vào phía trong sập co lại, hoàn toàn quy về hư vô. Tại tất cả tồn tại bị triệt để thôn vệ trước cuối cùng một cái trước mắt, một cỗ lực lượng vô hình bao trùm Trần Mặc cùng Diên Sĩ Cát, đem bọn hắn từ nơi này đã định trước hủy diệt trong lồng giam cưỡng ép lôi ra, trở thành mảnh này phá toái vị diện bên trong duy hai người sống sót. Diên Sĩ Cát đi tới thần quốc, Trần Mặc thần chủ bản thể cũng một lần nữa quý vị, tọa trấn tại thần quốc ở trong. Nhân loại bản thể lại được thức tỉnh không lâu, thần chủ bản thể tại dị thế giới một tuần, bất quá là thần bực thôn một cái bình tĩnh ban đêm. Tại hai ngày trước, nhân loại bản thể Trần Mặc vừa gian nan chiến thắng một đầu dã chư tinh, lập tức Trần Mặc đem dã chư tinh thi thể mang về thần bực thôn, phấn chấn sĩ khí, cổ vũ lòng người, càng thuận lý thành trương lấy thần sứ thân phận, nhận lấy thôn quyền chỉ huy. Hắn lập tức bắt đầu hiệu triệu toàn thể thôn dân cộng đồng kiến thiết gia viên, gia cố công sự phòng ngự, chế tạo gấp gáp cung tiễn, trường mâu nhóm vũ khí, cũng bắt đầu chỉ đạo các thôn dân tiến hành tu luyện, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể đến dã chư tinh trả thù. Thần bực thôn chuyện vừa mới khai triển không lâu, chưa nhìn thấy rõ rệt hiệu quả. Trần Mặc luốt luốt mi tâm, cắt tỉa trước mắt phức tạp của diện. Hắn rất mau tìm tới ngay tại dẫn đầu thôn dân luyện tập sử dụng giản dị cung tiễn Quách Xuân. Ta tối hôm qua tại thần đế an bài xuống, lần nữa tiến vào vị diện khác chấp hành nhiệm vụ, cũng mang về một vị mới đồng bạn, cùng một phần lực lượng cường đại truyền thừa. Phần này lực lượng, ta dự định giao cho ngươi đến kế thừa. Ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi về một chuyến thần quốc. Ngươi ở nơi đó, có thể gặp tới chúng ta mới đồng bạn, cùng hắn thật tốt giao lưu, cũng hướng hắn học tập tu luyện như thế nào tâm niệm. Quách Xuân đối Trần Mặc có tuyệt đối tín nhiệm, đối với bất thình lình an bài, hắn không có chút nào chất vấn, lập tức gật đầu đáp ứng. Lập tức, Trần Mặc vận dụng thần chủ quyền hạn, đem Quách Xuân chuyển tống về thần quốc. Liên quan tới thu hoạch lần này, Quan Vũ Anh Linh lực lượng tất nhiên cường đại, nhưng Trần Mặc trải qua nghị sâu tính kỹ, cũng không tính từ chính mình nhân loại bản thể đến kế thừa. Anh Linh bản tính là khó mà sửa đổi, Trần Mặc không phải dự định thời điểm mang theo một cái đạo đức người giám sát, 24 giờ nhìn chằm chằm hắn luôn hành cử chỉ. Huống chi nhân loại bản thể không thể so với thần chủ bản thể, thần hồn có thể áp chế Quan Vũ Anh Linh. Nhân loại bản thể lại nơi nào có loại bản lĩnh này? Hắn làm gì tìm cho mình chắn đâu? Chỉ cần lại thu thập 5 điểm tín ngưỡng, Trần Mặc liền có thể triệu hoán Diên Sĩ Cắt cái này cường lực tay chân. Hắn cái này bình thường nhân loại bản thể, không biết đến tu hành bao lâu khả năng đạt tới Diên Sĩ Cắt cường độ. Có lẽ, hắn cái này nhân loại bản thể liền không nên chạy theo tu luyện mạnh lên con đường đi. Hắn chính là thần chủ bản thể ánh mắt, là truyền đạo sĩ. Chuyện đánh nhau vẫn là phải giao cho anh hùng cùng binh chủng. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn lúc, một tiếng rồn dập la lên cắt ngang hắn suy nghĩ. Thần sứ, thần sứ, không xong. Dã chư tinh xuất hiện. Trần Mặc vừa mới tiếp theo miệng thì khô, mấy tên thôn dân ngay cả lăn lẫn bỏ chạy tới, trên mặt viết đầy hoảng sợ, mang đến cái này bết bát nhất tin tức. Trần Mặc cố tự chấn định, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, thanh âm trầm ổn hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức cầm lên cung tiễn cùng trường mâu, ai vào chỗ nấy. Vừa vặn cầm cái này hai đầu xuất sinh luyện một chút chính xác. Trần Mặc nghĩ đến tại phá toái vị diện thời điểm, liên thể hình trăm mét titan cốt long đều cho làm chết khô, trở lại bên này lại để cho bị hai đầu hình thể bất quá tráng châu giống như dã chư tinh làm cho như gặp đại địch. Biệt cốt a, mất mặt a. Trần Mặc bước nhanh leo lên các thôn dân hôm qua mới miễn cưỡng lập nên giản dị nhìn xa đài. Quả nhiên, tại thôn bên ngoài ước chừng xa 20 mét địa phương, hai đầu da lông đen nhánh dã chư tinh đang dùng bọn chúng kia đối tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm thôn xóm phương hướng. Các thôn dân cấp tốc hành động, cầm trong tay vũ khí đơn giản, khẩn trương canh giữ ở thôn hàng rào cùng chướng ngại vật sau, cùng phía ngoài dã chư tinh lẫn nhau giằng co. Dã chư tinh khổng lồ hình thể xác thực rất có lực uy hiếp, nhưng chúng nó nhược điểm cũng tương đối rõ ràng, động tác đối lập cầm kềnh, chuyển hướng không đủ nhanh nhẹn. Trần Mặc trước đó nhường thôn dân khẩn cấp dựng công sự phòng ngự, như gia cố hàng rào, đào móc chiến hào chờ đều có thể hữu hiệu hạn chế bọn chúng dã man công kích. Như dã chư tinh dám xông tới, chưa hẳn không thể lợi dụng địa hình đem nó sát hại. Nhưng mà hiện thực vấn đề là các thôn dân trong tay những cái kia làm ẩu một cung, tầm sát thương cực kỳ có hạn, vượt qua 10 mét liền cơ hồ đã mất đi chính xác cùng lực sát thương. Dã chư tinh giảo hoạt dừng lại tại 20 mét có hơn, nhường các thôn dân cung tên trong tay thành bài trí, cũng làm cho Trần Mặc nhất thời khó mà tìm tới hữu hiệu phản kích thủ đoạn. Bọn chúng tạm thời không dám tùy tiện tới gần, đại gia không cần quá độ khủng hoảng, một khi tiếp cận liền bắn cho ta tiễn. Hiện tại đại gia chia hai tàu thủy chuyến lưu chằm chằm thủ. Trước phân ra một nửa người cùng ta tiến hành thường ngày tu luyện không thể đoạn, cần kiên trì bền bỉ. Trần Mặc giờ phút này tồn tại, liền như là định hải thần châm. Chỉ cần hắn biểu hiện được chấn định tự nhiên, các thôn dân khủng hoảng cảm xúc liền có thể bị hữu hiệu áp chế xuống. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, kia hai đầu dã chư tinh dòng dã một ngày đều không có phát động công kích. Chỉ là từ đầu đến cuối canh giữ ở bên ngoài, theo mặt trời mọc tới mặt trời lặn, tận tới đêm khuya mới không thể không rời đi. Nửa đường cũng có ngắn ngủi rời đi, điêu trở về không biết từ chỗ nào săn đuổi đồ ăn, sau đó tiếp tục trở về chỗ cũ, nhìn chằm chằm thôn. Dã chư tinh ý đồ đã rất rõ ràng, bọn chúng không có ý định cường công, mà là muốn áp dụng vây khốn chiến thuật. Đem các thôn dân vây chết ở trong thôn, đoạn tuyệt bọn hắn ra ngoài thu hoạch đồ ăn cùng tài nguyên khả năng. Trần Mặc sớm đã dự liệu được sẽ có loại tình huống này, hắn cũng làm xong ngắn hạn bị vây nốt chuẩn bị. Trong thôn tồn lương thực cùng thức uống, treo chống nửa tháng dư xài. Mà lấy thần vực thôn trước mắt bình quân 3 ngày gia tăng một chút điểm tín ngưỡng tốc độ đến tính toán, thời gian nửa tháng, đầy đủ hắn để dành triệu hoán diên sĩ cắt cần thiết 5 điểm tín ngưỡng. Lúc này, Quách Xuân cũng đã theo thần quốc trở về. Bởi vì Trần Mặc nhân loại bản thể không cách nào tiến vào thần quốc, mà thần chủ bản thể không tốt trực tiếp hiện thân cùng diên sĩ cắt giải thích lập tức tình trạng. Quách Xuân đã qua vừa lúc có thể cùng diên sĩ cắt giải thích thần quốc cùng thần vực thôn chuyện, cũng cáo chi diên sĩ cắt có thể lợi dụng thần quốc cảnh tượng tiến hành tu luyện. Đương nhiên, Quách Xuân chính mình cũng nắm lấy cơ hội, hướng diên sĩ cắt thỉnh giáo tâm niệm chi lực cơ sở pháp môn tu luyện. Quan Vũ Anh Linh hắn tạm thời còn không có biện pháp gánh chịu, vẫn là đến làm từng bước tu luyện tới dung tường cảnh. Trước mắt thiếu nhất vẫn là thời gian. Trần Mặc cần thời gian góp nhặt tín ngưỡng, thần vực thôn dân cần thời gian tu luyện thành nội lực, Quách Xuân cần thời gian tu thành dung tường cảnh. Có thể gần trong gang tấc nguy cơ, chỉ sợ đã không có bao nhiêu thời gian lưu cho bọn hắn. Trần Mặc cũng không lo được nhiều như vậy, hắn không thể để cho đại gia nhìn ra hắn bối rối. Bây giờ mỗi nhiều kiên trì một ngày, phần thắng liền gia tăng nhiều một phần. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 74, thần phù hộ chương 74, thần phù hộ sau 3 ngày, điểm tín ngưỡng tăng lên một chút. Đang lúc Trần Mặc phất lờ, thậm chí bắt đầu cảm thấy dã chư tinh có lẽ thật không dám tùy tiện tiến công thời điểm. Một cái làm cho người kinh hãi tin tức phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Thôn bên ngoài, xuất hiện lần nữa hai đầu dã chư tinh bóng dáng. Bây giờ, bốn đầu hình thể cực đại, răng nanh giữ tợn dã chư tinh, phân biệt trấn giữ tại thôn đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng, đem toàn bộ thần vực thôn hoàn toàn bao vây lại. Trần Mặc nhìn xem tình cảnh này, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Dã chư tinh số lượng tăng lên. Điều này có ý vị gì? Là bọn chúng đã đem nhân loại sát hại dã chư tinh tin tức truyền lại trở về tộc đàn. Cái này bốn đầu, có lẽ chỉ là quân tiên phong, phụ trách giám thị, bảo đảm trong thôn con mồi một cái cũng trốn không thoát. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thật có thể bình yên chống đến góp đầy 5 điểm tín ngưỡng, triệu hoán diên sĩ các ngày đó sao? Bị động chờ đợi, thật là tối ưu hiểu sao? Nếu như dã chư tinh số lượng tiếp tục gia tăng đâu? Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ lại Trần Mặc, hắn cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài bình tĩnh, quay người bước nhanh đi xuống nhìn xa đài, đem chính mình khóa trái tại phòng ốc bên trong. Hắn nhất định phải giành giật từng giây tu luyện. Nếu như dã chư tinh thật phát động tổng tiến công, hắn cùng Quách Xuân xem như trong thôn chỉ có hai cái sơ bộ trong lòng bàn tay lực người, chính là chống cự trụ cột bước vàng. Nhiều ngưng luyện ra một sợi nội lực, thôn liền nhiều một phần hy vọng. Hắn vừa khoanh chân ngồi xuống, ý đồ dẫn đạo thể nội kia yếu ớt khí lưu, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng gõ vang. "Thân sứ, thôn trưởng mời ngài đi qua một chuyến." Ngoài cửa truyền đến thôn dân thanh âm. Thôn trưởng tìm ta. Trần Mặc nội tâm có chỗ nghi hoặc, lúc này tìm hắn, sẽ không phải là các thôn dân khủng hoảng cảm xúc đã áp chế không nổi, hy vọng hắn lần nữa khẩn cầu thần linh trợ giúp a. Một lát sau, Trần Mặc liền tới thôn trưởng trong phòng. Thôn trưởng vẫn là trước sau như một trống quẻ trượng, ngồi ở kia trường cũ nát chiếc ghế bên trên. "Thôn trưởng." Trần Mặc cung kính thi lễ một cái. Thôn trưởng nâng lên đục ngầu đôi mắt, thanh âm khàn khàn mà chậm chạp, "Mặc Nhi, nơi này không có người ngoài. Ngươi thành thật nói với ta, dưới mắt chàng nguy cơ này, ngươi có chắc chắn hay không có thể dẫn mọi người vượt qua?" Trần Mặc trầm mặc một lát, vẫn là quyết định thành thật trả lời, thần linh lực lượng trước mắt còn quá yếu ớt, chúng ta người quá ít, có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực đã mỏng manh lại chậm chạp. Như dã chư tinh liều lĩnh sớm phát động tiến công, chúng ta chỉ có liều chết một trận chiến. Từ chiến, có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng một cái giá lớn, sẽ chết rất nhiều người. Đạt được cái kết luận này sau, Trần Mặc nội tâm càng là trầm xuống. Một khi bộc phát xung đột chính diện, cho dù thắng thảm, thần vực thôn còn có thể còn lại bao nhiêu nhân khẩu? Những người may mắn còn sống sót này lại có thể cung cấp nhiều ít tín ngưỡng? Thôn phải tĩnh dưỡng sinh thức, khôi phục lại bây giờ nhân khẩu quy mô. Cần bao lâu? 5 năm? 10 năm? Đây đối với vô cùng cần thiết tín ngưỡng, hán vị này thần chủ mà nói, chính là thương cân động cốt đả kích. Thôn trưởng chậm rãi mở miệng nói, Mặc Nhi, chúng ta cũng không phải là trên đời này duy nhất nhân loại tộc đàn. Trần Mặc gật đầu, điểm này hắn sớm có suy đoán. chúng ta là nguyên huyết nhân tộc, nguồn gốc từ đã từng cường thịnh nhất thời thần hữu Trần gia. Nhưng mà, phía đại lục này chưa từng thiếu khuyết chiến tranh cùng phong hỏa. Ta Trần gia bại, may mắn còn sống sót tộc nhân phân tán ra, chúng ta cái này một chi, cuối cùng chạy trốn tới tòa này thâm sơn, đặt chân ở chỗ này, thành lập cái này thần bộ thôn, kéo dài hơi tàn. Trần Mặc nắm lấy cơ hội truy vấn, thôn trưởng, về chúng ta thế giới này, ngươi biết nhiều ít? Có lẽ là cảm thấy ngày giờ không nhiều, cũng có lẽ là cho rằng Trần Mặc đã có tư cách biết được trận tướng, thôn trưởng không tiếp tục giấu giếm. Theo hắn chậm rãi tự thuật, thế giới này bối cảnh, cùng thần vực thôn chân chính lai lịch, chậm rãi tại Trần Mặc trước mặt triển khai. Trước đây thật lâu, vị diện này chủ yếu chỉ tồn tại hai đại chủng tộc, theo thứ tự là nhân tộc cùng ma thú. Song phương tranh đấu vô số tuế nguyệt, chiến hỏa kéo dài không thôi. Thẳng đến một ngày nào đó, thiên địa dị biến, thần xuất hiện. Người khác nhau tộc thế lực, cường đại ma thú tộc nhóm, nhao nhao nắm giữ riêng phần mình phù hộ thần linh. Thần linh ban cho các tín đồ siêu phàm lực lượng, nhưng cái này cũng không mang đến hòa bình, ngược lại kích thích mâu thuẫn. Nguyên bản liền có phân tranh nhân tộc cùng ma thú nội bộ, bởi vậy chia ra thành nguyên một đám nắm giữ khác biệt thần linh phù hộ độc lập tộc đàn. Trần gia chính là khi đó theo nhân tộc chủ thể bên trong chia ra một chi. Nhưng mà loại này nhiều mặt cắt cứ cục diện bế tắc cũng không duy trì liên tục quá lâu. Vị diện bên trong bắt đầu xuất hiện phe thứ ba thế lực, kẻ ngoại lai. Bọn hắn đến từ từng cái khác biệt vị diện, đem nơi này xưng là thượng giới thậm chí tiên giới. Những này kẻ ngoại lai không có thần linh phù hộ, nhưng bọn hắn lại nắm giữ lấy lực lượng cường đại hệ thống. Bọn hắn là tham lam người xâm nhập, tùy ý phát động chiến tranh, cướp đoạt thổ địa, thành lập thuộc về mình phạm vi thế lực. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn tồn tại bản thân chính là một loại ô nhiễm. Bọn hắn chiếm đoạt linh thổ địa, hoàn cảnh sẽ bị dần dần vặn mèo, cải biến, diễn sinh ra thích ứng bọn hắn tự thân vị diện quy tắc lĩnh vực. Tại loại này bị ô nhiễm thổ địa bên trên, sẽ còn tạo ra có lợi cho bọn hắn tu hành cùng phát triển đặc thù tài nguyên, càng có thể giải trừ bọn hắn tự thân lực lượng nhận bản thổ áp chế, khiến cho có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Kẻ ngoại lai bên trong cũng có tương đối bộ phận hình thái cùng nhân tộc không khác. Nhưng những này kẻ ngoại lai nhân tộc là di động nguồn ô nhiễm, cùng nguyên huyết nhân tộc tại trên lập trường thiên nhiên đối lập. Kẻ ngoại lai không ngừng quyết trương, nghiêm trọng uy hiếp đến tất cả nguyên huyết nhân tộc, ma thú tộc nhóm không gian sinh tồn. Chiến tranh đã định trước không cách nào tránh khỏi. Mà đã từng huy hoàng thần hữu Trần gia, chính là tại cùng cái nào đó cường đại kẻ ngoại lai thế lực trong chiến tranh hoàn toàn là bại, cuối cùng mới rơi vào tộc nhân tứ tán, trốn vào thâm sơn thê lương kết cục. Kia dã chư tinh thuộc về ma thú nhất tộc. Bọn chúng tại phát hiện chúng ta sau, chỉ là đem chúng ta vây khốn trong thôn, không được chúng ta ra ngoài, lại chậm chạp không có phát động trực tiếp tiến công. Nguyên nhân ở chỗ, dã chư tinh cái này thấp chí ma thú, không cách nào chuẩn xác phân biệt chúng ta đến tột cùng là nguyên huyết nhân tộc, vẫn là những cái kia đáng sợ kẻ ngoại lai. Bọn chúng e ngại, chúng ta cái này nhìn như bình thường thôn xóm, nhưng thật ra là đã bị ô nhiễm lĩnh vực. Một khi bọn chúng xâm nhập, chúng ta sẽ bộc phát ra vượt qua bọn chúng tưởng tượng lực lượng, từ đó lọt vào phản vệ. Bọn chúng hiện tại là tại thăm dò, cũng là đang quan sát. Trần Mặc nghe đến đó, trong lòng rộng mở trong sáng, nhưng lập tức dâng lên chính là càng sâu hoang đường. Hắn nhịn không được chen vào nói hỏi, thôn trưởng, kia bình an nhật, dã chư tinh vì cái gì lại sẽ tận lực buông tha trong thôn hải tử? Thôn trưởng chậm rãi giải thích nói, kia là trên ngọn núi này, chẳng lành quy tắc, chẳng lành là tại bọn này kẻ ngoại lai sau khi xuất hiện, mới bắt đầu đại lượng tại chúng ta thế giới bên trong bộc phát. Khác biệt chẳng lành, có khác biệt quy tắc, mà ngọn núi này chẳng lành, theo chúng ta quan sát được, liền có hai cái quy tắc. Một là ban đêm không thể ra ngoài, hai là bình an nhật, ma thú không thể đối với nhân loại 16 tuổi trở xuống hải tử động thủ. Nhưng là quy tắc này chúng ta cũng chỉ là thông qua quan sát lục lọi ra tới, không cách nào xác định là không chuẩn xác. Trần Mặc tiêu hóa xong những tin tức này sau, khí hư nói, ta nguyên bản còn ôm lấy một tia may mắn, cho là chúng ta thôn có thể tồn tục đến nay, có lẽ là có cái gì đặc thù lực lượng tại trong coi u minh phù hộ, nhường dã chư tinh có chỗ kiên kỵ. Vạn bạn không nghĩ tới, tình cảm dã chư tinh là hiểu lầm chúng ta là vị diện khác kẻ ngoại lai, sợ hai chúng ta tại trong thôn sẽ buộc phát ra vượt xa lực lượng bình thường. Chúng ta có thể sống đến hôm nay không phải cái gì thần linh phù hộ, đơn thuần là bởi vì dã chư tinh quán u. Trần Mặc ánh mắt một lần nữa trở về tuổi già sức yếu thôn trưởng trên thân, thôn trưởng, ngươi vì cái gì trước kia không nói, hết lần này tới lần khác lúc này nói ra. Thôn trưởng thật sâu nhìn xem Trần Mặc, chúng ta Trần gia thần biến mất nhiều năm, bây giờ, thần ý chí một lần nữa hiện hiện, đồng thời, lựa chọn ngươi. Ở trên thân thể ngươi xuất hiện, ngươi nhất định phải sống sót. Nếu như chúng ta sống không qua trước mắt một kiếp này, thôn rơi vào thời điểm, ngươi không cần quản chúng ta, nghĩ biện pháp. Trốn a. Trần gia thần phù hộ, không thể đoạn ở chỗ này. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la. Kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 75, sân thi đấu chương 75, sân thi đấu Trần Mặc theo thôn trưởng nơi đó biết được lập tức thế giới bối cảnh sau, chuyện không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, chỉ là tiến một bước nhường Trần Mặc nhận rõ lập tức nghiêm trọng hiện thực. Không thể tiếp tục ôm lấy may mắn tâm lý, càng không thể ngồi chờ chết. Lần trước phá toái bị diện, Trần Mặc lấy được ban thưởng có 4 cái. Ngoại trừ quan vũ anh linh cùng diên sĩ cắt bên ngoài, còn có hai hạng trọng yếu phần thưởng danh vọng, đạo cụ hồi phục cam lâm cùng quyền hạn trùng động không ổn định. Hồi phục cam lâm là một cái duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, hiệu quả là phóng thích một trận đường kính 100 mét, duy trì liên tục 3 phút mưa xuống. Thân ở màn mưa phạm vi bên trong phe bạn đơn vị, thương thế cùng tật bệnh sẽ đạt được duy trì tính hữu hiệu khôi phục. Trùng động không ổn định thì là một cái cần tiêu hao điểm tín ngưỡng khả năng khởi động quyền hạn năng lực, có thể mở ra một cái ngẫu nhiên kết nối không biết địa điểm không gian thông đạo. Nhưng nó sự không chắc chắn cực cao, đã không cách nào dự báo thông đạo một chỗ khác ở nơi nào, cũng không cách nào cam đoan có thể ổn định truyền tống nhiều ít người. Hai thứ đồ này, trên lý luận đều có thể đối lập tức khốn cục sinh ra tác dụng, nhưng chúng nó phong hiểm cùng sự không chắc chắn cũng giống nhau to lớn. Hồi phục cam lâm chỉ có thể dùng một lần, nếu có thể ở mấu chốt nhất quyết chiến thời điểm hoàn mỹ phong thích, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, lấy cực nhỏ một cái giá lớn đổi lấy thắng lợi. Nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn căn bản là không có cách đoán trước chiến cuộc sẽ như thế nào phát triển, cơ hội này quá mức xa vời. Trung động không ổn định thì càng giống là một trận đánh cược. Có lẽ có thể mang theo toàn thôn nhân thoát đi tuyệt cảnh, tìm tới một cái thế ngoại đảo nguyên, nhưng cũng có thể là đem tất cả mọi người đưa vào càng thêm nguy hiểm đường cùng. Hơn nữa, ai cũng không biết cái này tạm thời trùng động có thể ổn định duy trì bao lâu, có thể đưa đi mấy người. Áp lực cực lớn nhường Trần Mặc cảm thấy ngạt thở, hắn vô ý thức hướng hệ thống phát ra xin giúp đỡ. Hệ thống, ta nên làm cái gì? Thần chủ có thể tiếp tục tham dự phá toái vị diện, thu hoạch mới tài nguyên cùng lực lượng. Trần Mặc cười khổ một tiếng nói, phá toái vị diện ban thưởng phần lớn cần tín ngưỡng đến thực hiện, mà ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian cùng tín ngưỡng. Ngươi hiểu chưa? Nếu như ta liền cuối cùng này một chút tín ngưỡng cũng tiêu hao hết, đi mở ra một cái không xác định vị diện nhiệm vụ, cái này rất có thể chính là được ăn cả ngã về không, là ta cơ hội cuối cùng. Đã là thần chủ sàng chọn song song trừ cần tiêu hao tín ngưỡng mới có thể hối đoái phần thưởng danh vọng tiền hạng. Còn có thể dạng này. Minh Bạch, tại hiện hữu lựa chọn bên trong, đây đúng là duy nhất có nhưng năng lực xoay chuyển tình thế con đường. Ta tham gia, tín ngưỡng khấu trừ một phá toái vị diện sàng chọn bên trong vị diện tọa độ đã chọn định bắt đầu truyền tống đã chọn định 3 bộ thích hợp ký túc chi thể, túc chủ nhưng tại 1 phút bên trong tiến hành tự chủ lựa chọn. Chân mặc thần hồn ý thức xuyên thấu kim loại chất liệu to lớn mái vòm, vượt qua tầng tầng lớp lớp, kết cấu phức tạp kim loại các tầng, cuối cùng lơ lửng tại một cái như là lồng giam giống như phòng đợt trước. Trước mặt cái thứ nhất ký túc chi thể là một cái toàn thân làn da màu đỏ, sau lưng kéo lấy một đầu tráng kiện hữu lực đuôi dài. Người thằn lằn. Trần Mặc hơi sững sờ, không nghĩ tới ký túc lựa chọn bên trong lại còn có phi nhân loại tuyển hạng, hắn tạm thời đem cái này tuyển hạng gác lại. Suy nghĩ vừa dâng lên, thần hồn ý thức tùy theo thuần gì, tiến vào xuống một cái cơ hồ giống nhau quy cách phòng đơn bên trong. Cái thứ hai ký túc chi thể là một gã nhân loại nữ tính. Nàng mặc áo ngực thể thao cùng bó sát người quần dài, lộ ra màu lúa mì khỏe mạnh da thịt, là một cái vóc người khỏe mạnh cân xứng kiện thân nữ tử. Đóng vai nữ tính. Đây càng là Trần Mặc trên tâm lý khó mà tiếp nhận. Hắn cơ hồ không có làm dừng lại, quả quyết kế tiếp. Ý thức lần nữa chuyển gì, đi vào cái thứ ba phòng đơn. Cái thứ ba ký túc chi thể, nhìn xem là cái nhân loại nam nhân, nhưng nhìn như cũng không thế nào bình thường. Trạng thái. Nam tử gầy như quét tuổi, dường như một bộ da người khung xương, hắn đang lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế, đem chính mình gắt gao co quắp tại bồn cầu cùng vách tường ở giữa điểm này nhỏ bé khe hở bên trong. Cái kia tái nhợt trên da, càng là hiện đầy lít nha lít nhít kỳ quái hình xăm. Cái thứ ba ký túc chi thể thực sự qua âm phủ ký túc mang ý nghĩa muốn toàn bộ tiếp thu đối phương ký ức cùng bộ phận tình cảm, hắn cũng không muốn bị một đống lớn cực đoan mặt trái, thậm chí có thể là biến thái ký ức xung kích tâm trí của mình. Vì tự thân tinh thần khỏe mạnh muốn, Trần Mặc tại không phải người cùng nữ nhân ở giữa, cuối cùng chọn ra lựa chọn, người thằn lằn. Ít ra, bộ kia cường kiện thể phách, nhìn liền rất biết đánh nhau. Làm ra quyết định sau, Trần Mặc thần hồn ý thức cũng theo đó tiến vào người thằn lằn thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoạn lạ lẫm, hỗn loạn lại tràn ngập nguyên thủy bạo lực ký ức hồng lưu, trong nháy mắt đánh thẳng vào Trần Mặc ý thức. Người thằn lằn tên là Trác Nhĩ Kim, là người cải tạo, là siêu cấp liên bang bên trong công dân hạng 3. Tại Trác Nhĩ Kim cả đoạn đời người trong trí nhớ, hắn sinh ra chính là công dân hạng 3, mà công dân hạng 3 tồn tại duy nhất ý nghĩa cùng giá trị chính là chiến đấu. Trần Mặc nếm thử từ đó trải bước ra thế giới này bối cảnh tin tức cùng quy tắc vận hành, nhưng quá trình dị thường phí sức. Trác Nhĩ Kim không có trải qua hệ thống tính học tập, hắn với cái thế giới này lý giải dừng lại tại tầng ngoài cùng, là nông cạn, cũng khuyết thiếu người suy nghĩ. Kia bột nhau giống như trong trí nhớ, không có ăn cướp, không có nghĩ lại, chỉ có vô số chiến đấu cùng nguyên thủy nhất sinh tồn dục vọng. Căn cứ những mảnh vỡ này tin tức, Trần Mặc miễn cưỡng chắc vá ra xã hội này thô sơ giản lược kết cấu. Đê đẳng nhất chính là được xưng là xúc vật người hạng 4, bọn hắn là không có chút giá trị, có thể bị tùy ý xử trí rất rưởi. Mà giống Trác Nhĩ Kim dạng này công dân hạng 3, bọn hắn cần thiết tất cả, đồ ăn, trụ sở, trang bị, thậm chí thân thể cải tạo, đều phải thông qua chiến đấu đến thu hoạch. Chiến đấu thắng lợi có thể kiếm lấy tiền sinh tồn chính là bọn hắn tại xã hội này hệ thống bên trong sống sót cũng tìm kiếm tăng lên duy nhất tiền tệ. Về phần nhị đẳng trở lên công dân là cái dạng gì, nắm giữ như thế nào quyền lợi, Trác Nhĩ Kim không có chút nào khái niệm, cũng không cách nào phân chia. Hắn chỉ biết là những người kia thân phận càng cao quý hơn, đồng thời mơ hồ cho rằng là người ở phía trên cung cấp bọn hắn công dân hạng 3 bây giờ mỹ hảo sinh hoạt. Mỹ hảo, cái từ này tại Trác Nhĩ Kim trong nhận thức biết, thậm chí không có dấu mặc ép. Hắn đôi dưới mắt loại này ở tại ô làm việc bên trong, sinh tồn hoàn toàn ỷ lại tại chiến đấu sinh hoạt cảm thấy từ đáy lòng hài lòng. Tại thế giới quan của hắn bên trong, mạnh được yếu thua, chiến đấu cầu sinh chính là cái này thế giới căn bản nhất, nhất thiên kinh địa nghĩa phát tác. Trác Nhĩ Kim chính là một cái bị triệt để tạo nên đi ra, chỉ vì chiến đấu mà tồn tại vô não mã phu. Ký ức hình tượng bên trong tràn ngập tay không xé rách đối thủ, dùng răng nhọn gặm cắn địch nhân, an lông ở lỗ huyết tinh cảnh tượng, nhường Trần Mặc trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, dâng lên mãnh liệt sinh lý tính phản cảm. Phần thưởng danh vọng không người hỏi thăm, điểm danh vọng 10 giải tỏa đạo cụ lục thân cường hóa dược tề vô danh tiểu tốt, điểm danh vọng 20 giải tỏa đạo cụ thân thể máy móc sơ xuất mao lư, điểm danh vọng 30 giải tỏa khoa học kỹ thuật nghĩa thể gia công dây chuyển sản xuất tiểu hữu danh khí, điểm danh vọng 40 giải tỏa hầu sủng hắc giáp trùng khá có uy danh, điểm danh vọng 50 giải tỏa quyền hạn dáng thần Trần Mặc nhìn thấy phần thưởng danh vọng. Sau, đè nén tâm tình không khỏi thoải mái lên. Phần thưởng lần này, cơ hồ tất cả đều là có thể trực tiếp, nhanh chóng chuyển hóa làm sức chiến đấu vật thật, đủ để thay đổi lập tức bị dã chư tinh vây khốn tuyệt vọng cục diện. Trần Mặc bắt đầu quan sát tỉ mỉ chính mình vị trí hoàn cảnh, cái này phòng đơn ước chừng 20 mét vuông, chính đối giường chính là một cái không có chút nào che chắn mở ra thả thức buồn cầu, gian phòng bên trong không có độc lập tắm gội công trình. Gian phòng bên trong còn có Trác Nhĩ Kim mua rất nhiều máy tập thể hình. Hắn đi tới cửa phòng trước, cửa phòng là có thể trên dưới lên xuống thức trong suốt thủy tinh, trong ngoài tầm mắt thông thấu. Trác Nhĩ Kim dùng một khối đơn sơ bình phong chặn trong suốt cửa phòng. Trần Mặc đem bình phong thoáng hướng vào phía trong đẩy ra một chút, xuyên thấu qua cửa thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài là một cái to lớn hình tròn không gian. Hình cầu vách trong lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp hiện đầy vô số cùng hắn nơi này tương tự ô làm việc, như là tổ ong giống như sắp hàng chỉnh tề. Hình cầu trung ương là một cây quán thông trên dưới to lớn kim loại hình trụ, nơi đó chính là bọn hắn thường ngày tiến hành chiến đấu sân thi đấu. Tất cả công dân hạng 3 đều ở tại những này cầu trên vách ô làm việc bên trong, bọn hắn không bị cho phép ra ngoài, cũng bởi vì ngoài ra mặt nhìn ngay ngắn trật tự, sạch sẽ. Trần Mặc theo Trác Nhĩ Kim trong trí nhớ biết được, ở hai nơi này chút ô làm việc là cần thanh toán tiền sinh tồn. Trác Nhĩ Kim hài đồng lúc, từng cùng những cái kia đê đẳng nhất người hạng 4 hỗn hợp tại tầng dưới chót nhất. Nơi đó là miễn phí, cũng là bị nhận định là không có chút giá trị người căn cứ. Nơi đó ký ức là mờ tối mà thống khổ, tia sáng lâu dài không đủ, phối phát miễn phí đồ ăn như là nước rửa chén giống như khó mà nuốt xuống, một cái nhỏ hẹp ô làm việc bên trong thường thường gạt ra mười mấy người. Mỗi ngày, ô ở giữa đều tràn ngập các loại tranh đấu, vát nạn, ức hiếp, tử vong thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. So sánh dưới, bây giờ loại này dựa vào chiến đấu liền có thể thu hoạch được tiền sinh tồn, có thể sử dụng tiền sinh tồn mua được sung túc đồ ăn, cải thiện ở lại điều kiện, thậm chí có thể tiến hành thân thể cải tạo sinh hoạt, tại Trác Nhĩ Kim xem ra không thể nghi ngờ là mỹ hảo mà phong phú. Nhưng hắn thấy được một cái có thể thông qua tự thân phấn đấu từng bước một tăng lên rõ ràng đường đi, bởi vậy cảm thấy nhiệt tình mười phần, cũng đối hiện trạng vừa lòng thỏa ý để cử chuyến hót, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế ra, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 76, sa mạc cảnh tượng chương 76, sa mạc cảnh tượng Trác Nhĩ Kim trên thân còn sót lại 120 mai tiền sinh tồn. Hắn cơ hội chính là tuần quang tộc đã không tích xúc, cũng không tính toán lâu dài. Tại Trần Mặc thay thế lúc trước hắn, gia hỏa này thậm chí tính toán tiêu hết 100 mai tiền sinh tồn, mua một cái người hạng 4 trở về hưởng thụ một phen. Chờ đợi ước chừng một nén nhang thời gian sau, trung ương hình trụ đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, tuyên cáo hôm nay chiến đấu sắp mở màn. Lần lượt có ô làm việc công dân hạng 3 triệt hồi trên cửa che chắn, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại trong suốt thủy tinh về sau. Trần Mặc cũng sẽ bình phong hoàn toàn rời, mượn cơ hội quan sát cái khác công dân. Giống Trác Nhĩ Kim như vậy người cải tạo chỉ chiếm một số nhỏ, càng nhiều người lắp đặt thân thể máy móc. Chủ yếu là ở cái địa phương này, chiến đấu thường xuyên, tàn tật là tư không nhìn quan chuyện. Gãy chi đón thêm, không chỉ có khôi phục chu kỳ dài dằng dặc, lại yếu đất dễ tổn hại. Trái lại thân thể máy móc, giải phẫu hoàn tất liền có thể đầu nhập chiến đấu, lực lượng thậm chí viễn siêu nguyên sinh tứ chi, tại tàn khốc giác đấu bên trong không thể nghi ngờ là càng có ưu thế lựa chọn. Trung ương hình trụ trong đó ba tầng sắc ngoài chậm rãi hạ xuống, nội bộ cảnh tượng thình lình hiện ra. Thượng tầng là rộng lớn vô ngần sa mạc, trung tầng là tại một mảnh hồ nước bên trên thành lập khổng lồ công viên nước, tầng dưới thì là hàn phong lạnh thấu xương tuyết nguyên. Mỗi cái cảnh tượng trung ương đều từ tia sáng ngưng tụ thành to lớn lập thể số lượng, rõ ràng ghi chú riêng phần mình tiền thưởng hạn mức. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là 5.000, 1.000 cùng 1.000.000. Con số này đại biểu là nên trận chiến đấu tiền thưởng ao. Tỷ như khung cảnh sa mạc tiền thưởng 5.000, như cuối cùng chỉ có một người sống sót, thì độc hưởng toàn bộ. Nếu có hai người may mắn còn sống sót, thì chia đều, mỗi người 2.500. Trần Mặc trước mặt thủy tinh nổi lên hiện ra bên trên, bên trong, hạ ba cái giả lập con trỏ, đè xuống tức biểu thị báo danh tham dự nên tầng chiến đấu. Hình trụ mặt ngoài đồng bộ sáng lên to lớn màu đỏ đếm ngược, bảo đảm mỗi một góc đều có thể rõ ràng trông thấy, đếm ngược 5 phút. Bộ phận ô làm việc sáng lên ánh sáng màu đỏ, biểu thị trong đó công dân đã chọn tham chiến, nhưng cụ thể tham dự cái nào một trận, ngoại giới không thể nào biết được. Rất nhiều ô làm việc bên trong, có người lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát lấy đã báo danh người tham dự. Đây là trước khi chiến đấu trọng yếu nhất đánh cờ. Đối với thực lực mình có lòng tin người, cơ bản đều sẽ sớm báo danh, hiển lộ rõ ràng khí thế. Mà cái khác cũng không đủ tự tin, vậy thì phải tiến hành cân nhắc cùng đánh cờ. Cái này 5 phút thời gian, phía trước 4 phút 30 giây, người báo danh lắc đắc không có mấy. Chủ yếu đầu to tập trung ở sau cùng 30 giây. Ba cái cấp bậc chiến đấu cường giả có thể sẽ tập trung ở mạnh nhất một ngăn, nhưng cũng có thể là lựa chọn tiền thiếu tiến hành nhặt nhạnh chỗ tốt, ai cũng không dám đánh cược cái nào một trận mới là nguy hiểm nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất. Trần Mặc nhìn xem ba cái con trỏ, có chút chần chờ không chừng. Lần này phá toái bị diện, thu hoạch danh vọng phương thức rất đơn giản, không ngừng tham gia chiến đấu khai hỏa thanh danh là được rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này phá toái vị diện không có có thể cung cấp tu luyện hệ thống sức mạnh, hắn không cách nào thông qua tu luyện phát huy thần hồn của hắn ưu thế. Cũng may Trác Nhĩ Kim thực lực bản thân liền tương đối xuất chúng, nhưng Trần Mặc hiện tại tiếp quản hắn thân thể cùng ký ức, hắn bây giờ không có nắm chắc có thể hoàn mỹ phát huy ra bộ thân thể này toàn bộ chiến lực. Lần này phá toái vị diện so sánh tại trước đó phá toái vị diện, cho tới Trần Mặc tự do phát huy không gian càng ít, không có cái gì mưu lợi không gian. Hạch tâm giọng chính chỉ có một cái, chiến đấu. Hắn trước mắt người thần lần thân thể, nắm giữ xuất sắc lực phòng ngự, lực lượng cường đại cùng kinh khủng cắn xé năng lực, chịu nhiệt lại có nhất định độ kháng. Nhưng là cũng có rõ ràng được điểm, lượng hô hấp nhu cầu to lớn, tại thiếu dưỡng hoàn cảnh hạ rất dễ hôn mê, cơ hồ không có đủ nín thở năng lực. Thân thể nặng nghề, thủy tính cực kém. Kia thân tiên diễm làn da màu đỏ tại đặc biệt hoàn cảnh hạ càng là dễ thấy viêm ngắm. Bởi vậy, trung tầng công viên nước cảnh tượng bị Trần Mặc đầu tiên loại trừ. Còn lại sa mạc cùng đất tuyết cảnh tượng. Cái này thân làn da màu đỏ tại đất tuyết cảnh tượng xuống tại tiên diễm, bất lợi cho ẩn dấu, dễ dàng trở thành bị trọng điểm mục tiêu công kích. Tiên là thiếu một chút, nhưng ổn thỏa là bên trên, vẫn là tuyển sa mạc a. Trần Mặc lúc này làm xong quyết định. Cuối cùng 10 giây, trong nháy mắt nhiều hơn 100 người lựa chọn tham dự. Một khi lựa chọn vậy thì không có rời khỏi tuyển hạng. Một giây sau cùng tới, báo danh hết hạn. Khung cảnh sa mạc cái thứ nhất mở ra. Tất cả lựa chọn này cảnh tượng ô làm việc, cửa thủy tinh trong nháy mắt trở ra, còi báo động chói tai vang vọng không gian, to lớn đếm ngược lần nữa hiện hiện. Bọn hắn có 2 phút thời gian tiến đến khung cảnh sa mạc. Trần Mặc đi ra ô ở giữa sau, ở trước mặt hắn hành lang chỗ, vị tường hạ xuống, một đầu kim loại băng chuyển xuất hiện tại trước mặt, nối thẳng trung ương khung cảnh chiến đấu. Hắn đạp vào băng chuyển, đập vào mi mắt cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, trên dưới trái phải, vô số đầu băng chuyển như là kim loại mạch máu, đem người tham chiến chuyển vận chỉnh diện cảnh các ngóc ngách. Chỗ hắn ở nhìn không được đầy đủ tất cả người tham dự, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, lựa chọn khung cảnh sa mạc liền vượt qua 100 người. Mà khung cảnh sa mạc tổng tiền thưởng, vẹn vẹn 5000 tiền sinh tồn. Như thế tính ra, bình quân mỗi cái nhân mạng bằng giá, bất quá 50 tiền sinh tồn, thậm chí thấp hơn. Cũng chính là Trác Nhĩ Kim không hiểu chắc chắn, hắn thế mà nghĩ đến hoa 100 khối đến mua một cái người hạng 4. Trần Mặc ngẫm lại đã cảm thấy hoang đường, cuối cùng là như thế nào một cái thế giới? Thiết kế ra cái loại này tàn khốc trò chơi siêu cấp liên bang, lại là cái gì dạng tồn tại? Vì sao như thế nuôi nốt nhân loại, xem sinh mệnh như cỏ rác? Suy nghĩ quần quật ở giữa, hắn đã theo thông đạo tiến vào khung cảnh sa mạc. Sau lưng thông đạo tại hắn tiến vào sau lập tức phong bế, mô phỏng màn trời tùy theo sáng lên, tạo nên rất thật hoàn cảnh. Trần Mặc ánh mắt nhìn thấy phía sau là mênh mông vô bờ sa mạc, đưa tay mới mò tới kia là biên giới bất tường. Khung cảnh sa mạc làm được cực chân thật mô phỏng, màn trời bên trên có thể nhìn thấy mặt trời, thậm chí mặt trời chiếu xuống nhiệt lượng cùng cái bóng đều trải qua tính toán mô phỏng, có thể thông qua mặt trời phương hướng đến phân biệt phương vị. Căn cứ Trác Nhĩ Kim ký ức, khung cảnh chiến đấu cũng không chỉ là đơn thuần giết chóc trò chơi, vẫn là sinh tồn, vận khí cùng trí lực nhiều phương diện kết hợp trò chơi. Cảnh tượng bên trong có thể sẽ có ẩn dấu cửa ải, thông qua cửa ải có thể đạt được có lợi ban thưởng. Bởi vậy cho dù là thực lực nhỏ yếu người, cũng không nhất định liền nhất định phải thua. Mỗi một lần chiến đấu đều tràn đầy các loại khả năng. Trước kia Trác Nhĩ Kim nhất thường quy đấu pháp chính là ẩn nút, hắn cực ít chủ động đi tìm cửa ải, mà là mai phục tại vị trí có lợi, chậm đợi con mồi tới cửa, sau đó phát động một kích chí mạng. Trác Nhĩ Kim đấu pháp có thể tham khảo, nhưng Trần Mặc cũng không tính hoàn toàn dập quân, hắn rất nhanh ý thức được, chính mình tại lần này phá toái vị diện bên trong, như cũng nắm giữ đặc biệt ưu thế, cái kia viễn siêu thường nhân siêu cường cảm chi. Cái loại này cùng với mở ra một cái tự ngắm treo có thể xa xa chính sát tới quanh mình đối thủ động tĩnh cùng khí thức. Khung cảnh chiến đấu bố cục bình thường sẽ không tiến hành trên diện rộng cải biến, cũng bởi vì này, mỗi một lần cửa ải vị trí đều là tương đối cố định, chỉ là cửa ải nội dung cụ thể cùng ban thưởng ngẫu nhiên tạo ra. Đáng tiếc là, Trác Nhĩ Kim kia bột nhau giống như trong trí nhớ, liên quan tới khung cảnh sa mạc hữu hiệu tin tức ít đến tương cảm. Hắn cũng không tin tưởng cửa ải đại khái phân bố, cũng không biết khả năng xuất hiện cửa ải loại hình. Gia hỏa này rõ ràng tham dự qua 2 lần khung cảnh sa mạc chiến đấu, lại hiển nhiên không có đủ ký ức địa hình, tổng kết quy luật trí tuệ. Mỗi lần đều là cố thủ tại chính mình quen thuộc kia một mảnh nhỏ khu. Hắn có thể còn sống sót ngoại trừ bởi vì có qua người thực lực bên ngoài, vận khí cũng đã chiếm rất lớn trình độ. Đề cử chuyên hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, tương tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 77, Tầm Bảo chương 77, Tầm Bảo theo lần này người tham dự toàn bộ vào sân, trên bầu trời xuất hiện một cái từ tia sáng tạo thành to lớn lập thể số lượng 101. Phía trên số lượng thình lình chính là lần này người tham dự số lượng. Trần Mặc không có quên mục tiêu của mình, hắn cùng cái khác người tham dự khác biệt, cái khác người tham dự là vì sống sót tới cuối cùng, thu hoạch được tiền thưởng. Trần Mặc đương nhiên cũng muốn sống sót, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất là tranh thủ danh vọng. Hắn rất xác định, lập tức chiến đấu, nhất định có người xem tồn tại. Hắn cần càng thêm sáng chói, mới có hy vọng tại hơi ngắn thời điểm thu hoạch được càng nhiều danh vọng. Nếu không nếu là dựa theo Trác Nhĩ Kim loại kia trường kỳ không lúc đích, ô gây lợi thỏ đấu pháp, dù là có thể sống sót tới cuối cùng, cũng thu hoạch được không có bao nhiêu danh vọng. Tiến lên, nhất định phải chủ động xuất kích. Trần Mặc bắt đầu di động, đỉnh đầu số lượng tại hắn tiến lên mấy phút bên trong, đã lặng yên giảm bớt 2 cái. Bọn hắn chưa hẳn chính là bị cái khác người tham dự cho giết chết, trong sa mạc cẩn giấu nguy hiểm không biết. Trần Mặc đi về phía trước không bao lâu, hắn liền bén nhạy phát giác được tầng cắt lặn xuống nằm độc hạt cùng rắn độc, nếu là người bình thường không thêm vào chú ý, khả năng bị chập một chút, cắn một cái, người liền không có. Bất quá Trần Mặc người thằn lằn thân thể cũng không e ngại bọn chúng, hắn thậm chí tiện tay nắm lên một đầu ý đồ công kích rắn độc của hắn, nắm đầu đuôi, thuần thục đánh kết, xem như nai lưng trói tại bên hông. Rắn độc ngay từ đầu còn tương đối không phối hợp, miệng cắn Trần Mặc không thả, có thể hàm răng của nó từ đầu đến cuối không cách nào đâm vào đi nửa phần. Vùng vẫy sau khi, rắn độc cũng yên tĩnh, tiếp tục tiến lên không lâu, Trần Mặc tầm mắt cuối cùng xuất hiện một mảnh cùng loại kho lúa thấp bé khu kiến trúc. Nơi đó chắc hẳn chính là trong đó một cái cửa ải vị trí. Trần Mặc thông qua siêu cường cảm chi, tạm thời cũng không có phát hiện những người khác tại phụ cận. Hắn ra tốc đuổi tới kho lúa khu, trước mắt lập tức xuất hiện mũi tên con trỏ, chỉ dẫn hắn hướng phía đặc biệt vị trí đi đến. Trần Mặc đi theo con trỏ đi tới một cái kho lúa ở trong. Mũi tên tiêu tán, hóa thành một nhóm lơ lửng văn tự, đồng thời kho lúa cái khác một cái vi hình loa phát hình ra thanh âm. Cửa ải tầm bảo kho lúa bên trong có dấu bảo tương đối hóa bài, tìm ra nó. Nơi đây bất quá là đơn sơ kho lúa, Trần Mặc tìm tới bên ngoài dùng cho tiết lương thực tấm tre, cái đuôi ra sức hất lên, tấm tre lập tức lom sùm dưới. Hắn lại vừa dùng lực lôi kéo, tấm tre bị rút ra, bên trong hạt tròn trạng, tựa như bắp ngô lương thực bắt đầu hướng ra phía ngoài chút xuống. Kho lúa bên trong lương thực không ít, khuyên tiết quá trình phải cần một khoảng thời gian, Trần Mặc cấp tốc lui đến cách đó không xa che đậy vật sau, ẩn nấp thân hình. Lương thực khuyên tiết ở khô hanh thổ địa bên trên, nhấc lên một hồi không nhỏ khói bụi, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Một lát sau, Trần Mặc cảm giác được có người ngay tại tiếp cận. Nếu không phải có siêu cường cảm chi, Trần Mặc một cái nhìn sang chỉ sợ khó mà phát hiện, người kia thân mang cùng sa mạc cơ hồ hòa làm một thể ngụy trang phục, đang nằm dạp trên mặt đất, nhanh chóng bỏ mấy mét sau liền dừng lại một lát, cẩn thận quan sát, vòng đi vòng lại. Trần Mặc cán binh bất động, hắn có thể dự cảm tới, còn có những người khác đang bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn mà đến. 10 phút sau, kho lúa bên trong lương thực mới hoàn thành toàn bộ chút xuống công tác, chồng chất như núi. Như muốn tả quá trình bên trong, Trần Mặc sớm đã trông thấy tấm kia bảo tương đoái hoán bài rơi xuống vị trí, giờ phút này tuy bị thượng tầng lương thực bao trùm, nhưng hắn đã nhớ kỹ vị trí cụ thể. Chỉ cần hướng phía dưới đào móc chừng một mét liền có thể tới tay. Lúc này, một gã trên lưng phủ lấy đơn sơ xích sắt giáp, cầm trong tay liêm đao nam tử đã bước nhanh gọn tới lương thực trồng bên cạnh, nhìn một phía, xác nhận không có những người khác sau, bắt đầu ra sức đào móc. Trần Mặc không để ý, đối phương đào móc vị trí rõ ràng không đúng. Ngay tại đối phương chuyên tâm đào móc thời điểm, Trần Mặc ban đầu nhìn thấy nút trên mặt đất người bỏ lên, thân thể còng xuống, tại nút trạng thái dưới nhanh chóng hướng đối phương tới gần. Liêm đao nam hình như có cảm giác, đột nhiên nắm lên một thanh lương thực hướng về sau dương đi. Nút người vô ý thức giơ cánh tay lên đón đỡ. Hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, riêng phần mình vũ khí ra khỏi vỏ, khẩn trương giằng co. Nút người rút ra là một thanh dài nhỏ mà mềm dẻo như kiếm, thân kiếm theo hắn khẽ nhúc nhích mà không ngừng run rẩy. Mau cút, không phải làm thịt ngươi. Liêm đao nam nghiêm nghị quát lớn. Trần Mặc biết trước mắt hai người đều là tầng dưới chốt công dân hạ ba, bọn hắn không chỉ có trên thân không có bất kỳ cái gì bộ vị đổi thành nghĩa thể, thậm chí liền một thân da dáng trang bị đều không có phối thể. Song phương hiển nhiên đều không có nắm chắc tất thắng, căng thẳng một lát sau, nhuyễn kiếm nam tử bắt đầu chậm rãi lui lại, biến mất tại liêm đao nam trong mắt. Nhưng Trần Mặc cảm giác tinh tường nói cho hắn biết, người kia cũng không rời xa, mà là lần nữa nằm dạp trên mặt đất, cùng đất cát hỏa làm một thể. Thời gian chính nhất điểm một dọn đã qua. Liêm đao nam đào móc động tác đống nhiên tăng tốc, lập tức, hắn giống như là cầm thứ gì, cấp tốc nhét vào trong ngực, xoay người chạy. Một cử động kia, trong nháy mắt hấp dẫn tại vùng này ẩn nút đám người. Trừ nhuyễn kiếm nam tử bên ngoài, có khác hai người từ khác nhau phương hướng đột nhiên thoát ra, một người cầm trong tay ná cao su, một người khác giơ nhìn như nhựa đợt lạt tiệp chất liệu khiên trong suốt, tay kia cầm cần kim loại côn đồng. Hôn chiến hết sức căng thẳng. Liêm đao nam tử nhìn đúng cầm ná cao su người, tốc độ cao nhất hướng phía đối phương tới gần. Cầm thuẫn nam tử thì chuyển hướng, cùng lại xuất hiện nhuyễn kiếm nam tử chiến đấu cùng một chỗ. Ná cao su trong tay chạy bên cạnh trở lại xạ kích, cục đá bắn ra siêu siêu rung động. Nhuyễn kiếm nam tử thì là bằng vào tự thân trang bị nhẹ nhàng, cùng cầm thuẫn nam tử cùng nhau. Trần Mặc phát hiện bọn hắn chiến đấu, song phương căn bản sẽ không dễ dàng chính thức giao chiến, ai cũng là thận trọng, trong thời gian ngắn còn không kết thúc được. Thừa dịp bọn hắn đều đi ra, về tới đống kia lương thực trồng chỗ, căn cứ ký ức vị trí cấp tốc đào móc, không bao lâu liền đào được khối kia bảo tương đoái hoán bài. Liêm đao nam quả nhiên là chơi lừa gạt. Hắn chỉ sợ sớm đã phát giác được còn có khác mai phục, cố ý giả bộ như tìm tới bảo vật, muốn dẫn xà xuất động, chưa giải quyết tiềm ẩn tranh đoạt người. Không phải tại trời rất nóng hạ, duy trì liên tục đào móc lương thực, đối thể lực tiêu hao rất lớn. Nếu là tìm ra lại bị cướp, được không bù mất, còn không bằng giả bộ như tìm tới, trước đem chung quanh nhìn chằm chằm người trước giải quyết. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Hắn dẫn đi địch nhân, lại vì Trần Mặc sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Trần Mặc nắm nghĩa trong tay lớn chừng bàn tay thẻ kim loại, đè xuống trên đó cái nút. Một lát sau, một đài máy bay không người lái từ không trung nhanh chóng bay đến Trần Mặc trước mặt, lập tức đem một cái dương đưa lên xuống dưới. Máy bay không người lái bay qua động tĩnh, kinh động đến cách đó không xa ngay tại tranh đấu bốn người. Chiến đấu im bặt mà dừng, bốn đạo ánh mắt đồng loạt phóng tới, lập tức bọn hắn không hẹn mà cùng hướng Trần Mặc vào tới. Người cải tạo. Liêm đao nam thấy rõ Trần Mặc bộ dáng sau, hoảng sợ nói. Trần Mặc đã mở cái dương ra, bên trong là một quả bóng cháy, trong dương còn có sử dụng giải thích rõ. Lấy tay ra vòng, hướng trước mặt ném là được rồi. Liêm đao nam nhìn về phía bên cạnh mấy người, là người cải tạo. Theo quy củ cũ, trước liên thủ đối phó hắn. Cầm Thuẫn Nam lại cười nhạo nói, người cải tạo đều là không có đầu óc ngu xuẩn, bọn hắn căn bản sẽ không dùng vũ khí. Chờ lấy nhìn hắn đem chính mình nổ chết là được rồi. Nhuyễn Kiếm Nam thâm trầm phản bác, ngu xuẩn biết chờ chúng ta đi ra sau, đem bảo tàng lấy đi sao? Cầm Tuấn Nam nói rằng, vậy thì quy củ cũ, hợp lực làm thịt hắn. Trần Mặc ánh mắt đảo qua dần dần tới gần bốn người, đem bom cháy thu vào, tinh hồng đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Giết chóc thời điểm. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 78, nơi ẩn nút chương 78, nơi ẩn nút Trần Mặc bước nhanh hướng phía bốn người phóng đi. Đối với người cải tạo cường đại, đối diện bốn người này hiển nhiên khuyết thiếu thanh tỉnh nhận biết. Trần Mặc liền tựa như một đầu đứng thẳng hành tẩu mãnh thú, trong nháy mắt ra tốc bộc phát. Cái kia cầm trong tay nhuyễn kiếm, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn nam tử sắc mặt kỳ biến, cơ hồ không có chút gì do dự, đột nhiên quay người, điên cuồng chạy trốn. Tiếng xe do bén nhọn vang lên. Ná cao su nam hiện ra tinh xảo kỹ nghệ, nhanh chóng hướng Trần Mặc bắn ra một hòn đá, tinh chuẩn bắn về phía Trần Mặc ánh mắt. Chỉ có điều Trần Mặc đang chạy bên trong, thân thể có chỗ lắc lư, cùng hắn vô ý thức nghiêng đầu, nhường cái này mai cục đá vẹn vẹn lao hắn lông mày xương bay qua. Cùng lúc đó, Cầm Thuẫn nam tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem trong suốt nhựa tợ lặt kịp tâm chắn gắt gao đè vào trước người, như là như man như hướng Trần Mặc đối xông mà đến. Theo sát tại phía sau hắn liêm đao nam, nắm chặt trong tay liêm đao, ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần Mặc, chỉ chờ Cầm Thuẫn nam thành công kiểm chế thậm chí đụng ngã Trần Mặc trong nháy mắt, liền tùy thời phát động chí mạng tập kích bất ngờ. Phía sau ná cao su nam cũng đang nhanh chóng di động, tìm kiếm lấy mới góc độ bắn, ý đồ quấy nhiễu Trần Mặc hành động. Trần Mặc hít mắt, vùi đầu công kích, tại sắp tiếp cận trước, đột nhiên bay về phía trước nào. Tiêu cường kiện chi sau cung cấp kinh khủng lực bộc phát, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo xung ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, mạnh mẽ đâm vào Cầm Thuẫn nam trên tâm chắn. Phanh! Một tiếng vang trầm, nương theo lấy xương cốt sai chỗ tiếng vang. Cầm Thuẫn nam chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo trên tâm chắn chuyển đến, cảm giác kia không giống bị một người đụng vào, càng giống bị một đầu tốc độ cao nhất chạy tê giác đối diện va chạm. Tại đây tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, Cầm Thuẫn nam cả người tính cả tâm chắn bị đâm đến té ngửa về phía sau, trùng điệp ngã tại đất cắt bên trên. Hắn lồng ngực đau đớn một hồi, xương sườn đã đứt gãy. Liêm đao nam tại một lát kinh hoàng sau, cấp tốc phản ứng lại, hướng Trần Mặc cái hốt bổ đi lên. Trần Mặc không có ngẩng đầu, cây kia tráng kiện hữu lực đôi dài, như là một đầu trường tiên, tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên hướng về phía trước rút ra. Bột một tiếng nổ đùng. Liêm đao nam chỉ cảm thấy cánh tay phải một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, ngay sau đó là hoàn toàn chết lặng, dường như nguyên cả cánh tay cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Liêm đao rời tay bay ra, cỗ này cự lực đem hắn cả người đánh bay ra ngoài, đầu cùng mặt đất tới lần tiếp xúc thân mật, trước mắt trong nháy mắt tối sầm, bên tai vụ vụ rung động, ý thức lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Vài giây đồng hồ sau, một cỗ ấm áp chất lỏng hắt vây trên mặt của hắn cùng trên thân, mãnh liệt kích thích nhường hắn tán loạn ý thức một lần nữa ngưng tụ. Hắn phí sức mở ra mơ hồ hai mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng. Ánh vào hắn đôi mắt bên trong, Cầm Thuẫn nam giờ phút này đang bị Trần Mặc dùng chân gắt gao dẫm ở Trần Mặc thậm chí không có dịch chuyển khỏi kia mặt đặt ở trên người hắn khiên trong suốt, cứ như vậy cách tấm chắn, giơ chân lên, một lần lại một lần, trùng điệp dẫm đạp xuống dưới. Huyết nhục cùng xương cốt bị cự lực lặp lại nghiền ép, vỡ vụn. Cầm Thuẫn nam thân thể lúc đầu còn tại yếu ớt có gắp, nhưng rất nhanh liền không động đậy được nữa. Bản năng cầu sinh nhường Liêm Đao Nam bắt đầu dãy rủa, nhưng mà, hắn có chút ngồi dậy, đùi phải mắt cá chân chỗ liền chuyển đến đau đớn một hồi, một cái cứng rắn như sắt bàn tay chăm chú bắt lấy hắn. Một giây sau, trời đất quay cuồng. Cả người hắn bị Trần Mặc một tay nhấc lên, treo giữa không trung. Đầu kia kinh khủng đôi dài, khoảng cách gần, rắn rắn chắc chắc quất vào bụng của hắn. Bành! Liêm Đao Nam có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình tạm khí tại không cách nào hình dung cự lực hạ phá nứt, nát bấy. Hôn tạp nội tạng gối bụng, nóng hổi máu tươi, như là suối phun giống như theo trong miệng hắn không bị khống chế chảy ngược mà ra. Trần Mặc mặt không thay đổi buông lỏng tay ra, Liêm Đao Nam thi thể giống một bãi bùn nhau giống như ngã xuống đất, cùng Cầm Thuẫn Nam thi thể làm bạn. Xa xa ná cao su nam thấy thế, cái này kinh khủng mà máu tanh cảnh tượng hoàn toàn đánh tan hắn cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, hắn lộn nhào trốn hướng sa mạc chỗ sâu. Trần Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua ná cao su nam biến mất phương hướng, cũng không có lựa chọn đuổi theo. Lấy tốc độ của hắn mặc dù cũng có thể đuổi kịp, mảnh này khung cảnh sa mạc khuyết thiếu ổn định thức ăn nước uống nguyên tiếp tế, quá độ kịch liệt đại hội thể dục thể thao dẫn đến thể năng cùng trình độ nhanh chóng tiêu hao. Bảo tồn mỗi một phần thể lực, mới là lâu dài sinh tồn chi đạo. Làm một cái đã đánh mất đấu trí đào binh lãng phí thể năng, được không bù mất. Trần Mặc đem hai người trang bị cho lột xuống tới, mặc vào xích sắt giáp, tay trái tấm chắn, tay phải côn sát. Cái này cùng Trác Nhĩ Kim thói quen hoàn toàn khác biệt. Trác Nhĩ Kim cực độ tín nhiệm nhục thân của mình, tại trước kia chiến đấu bên trong, cho dù nhặt được trang bị cũng hầu như không cần, bình thường đều là mang về ô ở giữa bán đi đổi tiền sinh tồn. Nhưng Trần Mặc sẽ không như thế mù quáng tự đại. Có vũ khí nơi tay cảm giác an tâm nhiều. Trần Mặc mặc dù nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, nhưng cũng không có vì vậy mà khinh thường trận chiến đấu này đối thủ. Lần này tao ngộ đối thủ khả năng phổ biến thực lực lại yếu, nhưng chiến đấu tính tàn khốc cùng sự không chắc chắn ngay tại nơi này. Bất luận kẻ nào đều có thể thông qua cửa ải thu hoạch được đủ để thay đổi chiến cuộc ban thưởng. Hắn nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác. Trần Mặc ngắn ngủi chỉnh đốn sau, không có chờ tới những người khác tới, liền quyết định tiếp tục xuất phát. Tại đại nhiệt thiên giới hoàn cảnh cực đoan hành động, đối với người bình thường loại mà nói là cực hạn tra tấn, mỗi đi một bước đều tại đại lượng tiêu hao trình độ cùng thể lực. Cũng may, Trần Mặc giờ phút này có bộ này người thần lần thân thể, nắm giữ xuất sắc chịu nhiệt tính, một đường đi tới, bên ngoài thân chỉ là có chút phát nhiệt, thậm chí không có chảy ra nhiều ít mồ hôi. Không biết đi về phía trước bao lâu, phương xa trên đường chân trời xuất hiện một mảnh công trình kiến trúc hình dáng. kia là một mảnh ước chừng từ hơn 30 tòa nhà thấp bé nhà trệt tạo thành vứt bỏ khu dân cư. Trần Mặc còn chưa kịp tới gần, một tiếng thanh thúy mà đột ngột súng vang lên, liền từ kia phiến thôn trang phương hướng chuyển đến. Tiếng súng. Trần Mặc trong lòng run lên. Tại chiến đấu bên trong, súng ống không thể nghi ngờ là rất có lực uy hiếp đại sắc khí, đủ để cho đại đa số người tham dự nghe mà biến sắc. Bất quá, căn cứ Trác Nhĩ Kim ký ức, súng ống mặc dù cường đại, nhưng đạn bình thường là có hạn. Hơn nữa, Trác Nhĩ Kim thân thể này xác thực ra dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, chỉ cần không bị trực tiếp trúng vào chỗ yếu, dù cho bị bình thường đạn đánh trúng thân thể 2-3 lần, thường thường cũng có thể bảo trì nhất định năng lực hành động, không đến mức lập tức mất đi sức chiến đấu. Người cải tạo tại công dân hạng 3 bên trong là không hề nghi ngờ thừa thất lại tồn tại cường đại. Trần Mặc nằm dạp trên mặt đất, lợi dụng cỏ khô đánh nghiệm trợ, xa xa quan sát thôn tình huống. Khoảng cách quá xa, thịt của hắn mắt chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ bóng đen ngẫu nhiên lắc lư. Tiếng súng đầu tiên vang lên qua đi, giang cách tương đối dài một đoạn thời gian, phát thứ hai tiếng súng vang lên lần nữa. Trần Mặc mặc dù thấy không rõ, nhưng tĩnh khí ngưng thần sau, tập trung một cái phương hướng kéo dài cảm giác, rốt cục cảm giác được hiện trường còn có hai cái người sống, bọn hắn cộng đồng hành động, cũng cùng một chỗ giấu ở một cái nhà dân ở trong. Bọn hắn tổ đội sao? Trần Mặc trong lòng hơi động, tại cái này ngươi không chết thì là ta vong tàn khốc giác đấu trường bên trong, đơn đả độc đấu phong hiểm quá cao. Nếu như có thể tìm tới đáng tin cậy cường giả tổ đội, ước định cộng đồng tham dự chiến đấu lẫn nhau chiếu ứng, sinh tồn tỷ lệ không nghi ngờ gì sẽ cực kỳ tăng lên. Cái này hiển nhiên là càng thông minh, lâu dài hơn lựa chọn. Nghĩ tới đây, Trần Mặc lập tức làm ra quyết định. Hắn muốn đi cùng hai người kia đụng chút đầu. Hắn là một cường đại người cải tạo, nếu là hắn đưa ra hợp tác ý nguyện, hẳn là tỷ lệ lớn sẽ bị tiếp nhận. Trần Mặc bước nhanh hướng phía thôn trang tiến lên. Tiến vào thôn trang sau, hắn mới phát hiện những này phòng ốc xa so với nơi xa nhìn càng thêm đơn sơ. Phòng ốc chỉ có một cái sắc ngoài, bên trong thứ gì đều không có. Không có đồ dùng trong nhà, không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí cả mặt đất đều là hạt cát, còn không bằng phía ngoài con đường tối thiểu là cứng rắn thể hóa. Khi hắn hướng phía cảm giác bên trong hai người kia chỗ phương vị lại đi tới mấy bước sau, quen thuộc con trỏ lần nữa tại trước mắt hắn hiện hiện, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Con trỏ cuối cùng chỉ hướng vị trí, vừa lúc cùng hắn cảm giác bên trong hai người kia ẩn thân địa điểm hoàn toàn trùng hợp. Cuối cùng, con trỏ dừng lại tại một tòa cùng chung quanh rách nát hoàn cảnh không hợp nhau kiến trúc trước. Đây là một tòa 3 tầng lầu phòng, vách tường dị thường dày đặc, cơ hồ không có cửa sổ, duy nhất lối vào là một cái nhìn cực kỳ kiên cố thêm dày cửa thép, hiển nhiên không phải dựa vào man lực có thể phá vỡ. Ngay tại Trần Mặc đến gần lúc, băng lãnh văn tự cùng giọng nói nhắc nhở đồng bộ xuất hiện. Cửa ải nơi trú ẩn tại 3 phút bên trong tính ra để toán đáp án, liền có thể tiến vào nơi trú ẩn bên trong. Trở xuống là đề mục, trong lồng hỗn hợp chứa hai cái đùi gà cùng 4 chân con thỏ, chiếc lồng bên trên tổng cộng có 35 cái đầu, chiếc lồng hạ tổng cộng có 94 chân, xin hỏi trong lồng gà cùng con thỏ phân biệt có bao nhiêu con? Trần Mặc nhìn thấy đạo này để sau, có chút hoài nghi đời người. Đây không phải tiểu học đề toán, gà thỏ cùng lồng sao? Cái này thế mà có thể xem như cửa ải khảo nghiệm. Trần Mặc hơi hơi tính nhẩm một chút, rất nhanh liền đạt được đáp án, nói rằng 23 con gà, 12 con thỏ. Khóa chặt cửa bằng thép lập tức mở ra, Trần Mặc vừa bước vào trong đó, liền thấy một nam một nữ hai người đang đứng ở sau cửa, vẻ mặt kinh nghi bất định, tràn ngập cảnh giác nhìn xem hắn. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới, có thể giải đáp ra để bài tiền đến, lại là một cái người cải tạo. Trong đó nữ nhân kia, thoạt nhìn như là phần tử trí thức bộ dáng, mặt chữ điển, mang theo một bộ kính đen, dáng người so bình thường nữ tính muốn lộ ra cường tráng một chút. Nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tin. Nữ nhân hoảng sợ nói, người cải tạo, ngươi thế mà có thể trả lời ra phức tạp như vậy để mục? Đây không có khả năng. Trần Mặc nhíu chặt lông mày, cái gì gọi là phức tạp để mục? Chẳng lẽ hắn xuyên việt đến cái này phá toái bị diện, nhưng thật ra là gọi là toàn cầu trí thông minh rút lui gấp trăm lần, duy chỉ có ta không thay đổi vô não thoải mái kịch thế giới sao? Lúc này, bên cạnh nam nhân kia mở miệng. Nam nhân tay phải cùng mắt phải đều là thân thể máy móc, nhìn lướt qua Trần Mặc, liền nói rằng, thật hiếm lạ. Mau vào ngồi đi, bằng hữu. Yên tâm, nơi trú ẩn bên trong có quy tắc hạn chế, không thể mang theo chủ quan ý nguyện tổn thương người khác, nếu không nơi này liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc, tất cả chúng ta đều phải chết. Trần Mặc gật gật đầu, đi theo hai người đi vào trong phòng. Cùng bên ngoài những cái kia chỉ có bề ngoài sắc không phòng ở hoàn toàn khác biệt, căn này nơi trú ẩn nội bộ nghiễm nhiên chính là một cái công năng đầy đủ, bố trí đơn giản nhà. Đập vào mi mắt có cái bàn, ghế sofa, tủ lạnh, cùng một cái tràn đầy các loại đóng gói đồ ăn vặt cùng bình trang đồ uống ngăn tủ. Phòng ốc bên trong có nhiều cái gian phòng, chính đối phòng khách trong một cái phòng, còn có thể nhìn thấy một trường phụ lên sạch sẽ ga giường giường chiếu. Trần Mặc không có buông lòng cảnh giác, đánh giá hai người, dò hỏi, các ngươi không phải đồng bạn? Nữ nhân kia đẩy kính mắt, hồi đáp, không phải. Hắn so ta tới trước đến nơi đây. Thân thể máy móc nam mỉm cười nói, chúng ta có thể gặp nhau nơi này, giải thích rõ tất cả mọi người là người trong đồng đạo, mà không phải bên ngoài những cái kia chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trong đầu tất cả đều là cơ bắp, chưa từng học tập mã phu. Chúng ta rất hẳn là kết làm đồng minh, tại cái địa phương quỷ quái này, hô bang hỗ trợ. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế bật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 79, tri thức có giá chương 79, tri thức có giá. Trần Mặc đi đến nơi trú ẩn kia một cái trải qua đặc thù xử lý thủy tinh cường lực phía trước cửa sổ, lúc này, trên bầu trời đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Một bức to lớn toàn bộ hơi thở hình chiếu địa đồ lơ lửng tại màn trời phía trên, địa đồ cẩn thận phát họa ra vùng sa mạc này khu vực chủ yếu hình dạng mặt đất, cồn cát, ốc đảo di tích, vứt bỏ thôn trang, cùng bọn hắn chỗ nhà này nơi trú ẩn. Trên bản đồ, phân tán mấy chục cái chướng mắt điểm sáng màu đỏ, rõ ràng là lần này tất cả người tham dự vị trí phân bố. Chiến đấu cách mỗi 30 phút, bầu trời sẽ biểu hiện trước mắt khu vực địa đồ, cũng đánh dấu tất cả người sống sót thời gian thực vị trí. Đây là lần thứ nhất 30 phút vị trí đánh dấu, địa đồ sẽ kéo dài biểu hiện dòng dã 1 phút. Chiến đấu tổng thời hạn 5 tiếng, mỗi cái giờ sẽ còn ngẫu nhiên phát động nguy cơ sự kiện. Chiến đấu kết thúc chỉ có hai cái điều kiện, hoặc là chỉ còn lại người cuối cùng, hoặc là chống đến 5 tiếng đồng hồ thời hạn kết thúc. Đúng lúc này, nghĩa thể nam cũng đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời địa đồ, nói rằng nơi trú ẩn có thể chờ 2 giờ, thời gian theo cái thứ nhất thành công tiến vào người tính lên. Hiện tại còn thừa lại ước chừng 1 giờ 47 phút an toàn thời gian. Trần Mặc rời đi bên cửa sổ, đi đến trước ngăn tủ, cầm một bình nước, lập tức ngồi phòng khách ghế sofa chỗ. Nghĩa thể nam đi lên phía trước, nói rằng, chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Sồn. Tại kiếp sống bên trong, tính đến trước mắt, hết thể tham dự 162 cuộc chiến đấu. 162 cuộc chiến đấu. Nữ nhân nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Trần Mặc trong lòng lại có chút hoang mang, cái số này rất lớn sao. Chắc nhĩ Kim chưa từng có tính toán qua chính mình tham gia qua nhiều ít cuộc chiến đấu. Kỳ thật theo đạo lý, đây không phải một cái khó mà suy tính chuyện. Giả thiết một người theo 18 tuổi bắt đầu tham gia, nếu như tần suất là nửa tháng một lần, như vậy một năm chính là 24 lần. Duy trì liên tục 7 năm, tới chừng 25 tuổi, liền có thể đạt tới Sồn số lần. Dạng này tính đến, 162 trận dường như cũng không tính đặc biệt kinh người. Nhưng hắn không cách nào dùng cái này ăn khớp đi sử dụng Trác Nhĩ Kim. Trác Nhĩ Kim trong đầu, thậm chí không có rõ ràng số trời, tháng, năm khái niệm. Thời gian ở mảnh này bột nhau giống như trong trí nhớ là hỗn độn, chỉ có một trận tiếp một trận chiến đấu. Cùng chiến đấu khoảng cách đối tiền sinh tồn cùng cơ bản dục vọng hài lòng. Xem như người cải tạo, Trần Mặc căn bản là không có cách căn cứ Trác Nhĩ Kim bề ngoài đến phỏng đoán hắn đại khái tuổi tác, lấy suy tính ra hắn khả năng tham dự qua chiến đấu buổi diễn. Mong muốn căn cứ những cái kia vỡ vụn, hỗn loạn ký ức đến cảm giác thời gian trôi qua. Trừ phi là nắm giữ hội chứng siêu trí nhớ người, nếu không căn bản không thể nào làm được. Mà Trác Nhĩ Kim hiển nhiên không phải. Nữ nhân chấn kinh sau, cũng mở miệng nói ra, "Ta gọi Phỉ Tắc Nhi, ta kiếp sống bên trong tham dự 35 cuộc chiến đấu." Trần Mặc không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Phỉ Tắc Nhi nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, ít ra không phải cô gái trẻ tuổi bộ dáng. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi nhìn xem tuổi tác cũng không nhỏ a? Chỉ tham gia 35 trận, ngươi là thế nào sống tới ngày nay? Phỉ Tắc Nhi coi là Trần Mặc tại đục nhã nàng, mở miệng rêu cợt nói, ngươi cho rằng ai cũng là như ngươi loại này người cải tạo. Không cần bất kỳ đầu góc liền có thể lần lượt còn sống sót. Bất quá. Các ngươi loại này người cải tạo cũng không có bao nhiêu năm tốt sống a? Ta giống như nghe nói qua, người cải tạo trường thọ nhất tốt số giống con tới chừng 20 tuổi. Phỉ Tắc Nhi. Sồn đột nhiên ho khan hai tiếng, nghiêm nghị chừng nàng một cái. Lập tức, hắn chuyển hướng Trần Mặc, ngữ khí hòa hoãn giải thích nói, nữ nhân là ưu thế quần thể, các nàng có đặc quyền có thể thông qua phục vụ cùng sinh dục, đến thu hoạch được tiền sinh tồn cùng tạm miễn nhà ở tiền thuê. Ưu thế quần thể Trần Mặc tái diễn cái từ này, cảm giác vô cùng trân trọng. Nữ tính tại chiến đấu bên trong rõ ràng không có đủ tiên tiên ưu thế, cho nữ tính phục vụ quyền hạn cùng sinh dục phúc lợi, liền trở thành bọn hắn trong miệng ưu thế quần thể. Nhưng mà, vượt quá Trần Mặc dự kiến chính là, Phỉ Tắc Nhi nghe được cái từ này sau, chẳng những không có cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại vô ý thức ưỡn ngực, trên mặt thậm chí mang theo điểm đắc ý vẻ mặt. Trần Mặc trong nháy mắt hiểu rõ, tại lập tức thế giới tàn khốc này ở trong, căn bản không có nữ quyền chủ nghĩa sinh sôi thổ nhưỡng. Nam nữ già trẻ tất cả đều đến tham gia chiến đấu, không tham gia hoặc không cách nào tham gia, cũng chỉ có thể thu hoạch được cùng người hạng 4 đồng dạng đãi ngộ. Chiến đấu bên trong không ai sẽ để ý ngươi giới tính, không có thương hương tiếc ngọc, chỉ có trần trụi mạnh được yếu thua cùng sinh tử cạnh tranh. Bởi vậy, tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan, nữ tính mặc dù tại trực tiếp chiến đấu bên trên tồn tại khách quan thế yếu, nhưng các nàng lại bị giao phó nam tính không có đặc quyền. Bộ này cơ chế, khách quan bên trên xác thực cực đại tăng lên nữ tính sinh tồn tỷ lệ, để các nàng phổ biến so giống nhau tình cảnh dưới nam tính sống được càng lâu. Điểm này chỗ tốt, tại cái này ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới bên trong, đã đầy đủ nhường rất nhiều tại đường danh sinh tử dễ rủa người cảm thấy hâm mộ. Mà cũng có tương đối lớn bộ phận nữ tính lấy có thể sinh làm đình, thậm chí sẽ đối với không cách nào sinh dục hoặc khó mà sinh dục nữ tính sinh ra khinh bị liên. Cho nên, ưu thế quần thể xưng hô thế này, thậm chí không mang theo bất kỳ trào phúng tính chất, ngược lại là một loại mang theo bất đắc dĩ cùng một chút ghét thị, được công nhận sự thật. Sồn đem chủ đề kéo về, hướng Trần Mặc dò hỏi, ngươi đây, có thể tự giới thiệu mình một chút sao? Ta gọi Trác Nhĩ Kim, tham gia nhiều ít trận chiến đấu ta không có tận lực tính toán qua. Không có tiền sinh tồn, ta liền sẽ tham gia chiến đấu. Đoán chừng cũng có trên 100 trận A. Sồn cười cười, tán thán nói, không tầm thường. Nhận biết số lượng, có thể tiến hành đơn giản tính toán công dân hạng 3-4 là thưa thớt, mà nhận biết con số người cải tạo. Ta càng là lần thứ nhất nhìn thấy, gần như không tồn tại A. Ta lúc đầu tiếp nhận nghĩa thể cải tạo thời điểm, nghe vị kia phụ trách giải phẫu bác sĩ nhắc qua, người cải tạo gen cường hóa phương án, thường thường sẽ cực đại phóng đại thú tính bản năng cùng dục vọng chiến đấu, thực chất bên trong sẽ thay đổi càng thêm dã man, xúc động, hiếu chiến, gần như không có khả năng ổn định lại tâm thần học tập bất kỳ cần kiên nhẫn cùng ăn khớp tri thức. Huống chi, học tập bản thân còn cần tiêu hao tiền sinh tồn đi mua sắm chương trình học. Nói thật, cho dù là bình thường công dân hạng 3, bỏ được đem tiền sinh tồn đầu nhập ở phương diện này người, cũng là phượng mao lân rác. Trần Mặc mượn cơ hội này dò hỏi, bác sĩ không phải công dân hạng 3 a? Bọn hắn giống như chúng ta, ở tại ô làm việc bên trong sao? Thủy Tắc Nhi cũng ném lấy ánh mắt tò mò, nàng không có tiền sinh tồn cải tạo, đến nay còn không có gặp qua bác sĩ. Cho dù là sinh nợ thời điểm, cũng chỉ là mấy cái người hạng 4 tại máy móc chỉ lệnh hạ hỗ trợ đỡ đẻ. Xuân nhẹ gật đầu, khẳng định Trần Mặc suy đoán, không tệ, bác sĩ thuộc về nhân tài hạng 2. Về chúng ta siêu cấp liên bang chuyện, bọn hắn không muốn lấy dấu giếm bất luận kẻ nào, công dân là có cảm kích quyền, chỉ có điều cần tiền sinh tồn tới mua, tri thức cũng tốt, tin tức cũng được, tất cả đều có thể thông qua tiền sinh tồn đến hối đoái. Phỉ Tắc Nhi hừ lạnh một tiếng, nói trắng ra là, ngươi lượn quanh lớn như thế vòng tròn, không phải liền là mong muốn tiền sao? Xuân ngoài cười nhưng trong không cười nói, nữ nhân, ngươi đừng quên, ngươi mới là ưu thế của thể. Ngươi chỉ cần mang thai, vậy thì có đại lượng thời gian nhàn rỗi học tập. Bởi vậy, ngươi có thể thoải mái hơn nắm giữ văn tự cùng với con số. Chỉ có điều tham gia 35 cuộc chiến đấu, liền có tư cách cùng ta đứng chung một chỗ, chờ tại nơi trú ẩn bên trong. Ta dựa vào cái gì đem ta hoa tiền sinh tồn cùng thời gian, thu hoạch tới quý giá tin tức miễn phí cáo chi ngươi đây? Tri thức vốn là có giá, ngươi mong muốn ta thu hoạch tri thức, liền phải trả tiền. Trần Mặc trực tiếp hỏi nói, nơi này có thể giao dịch tiền sinh tồn sao? Sồn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt lên, nơi trú ẩn bên trong không có cách nào giao dịch, nhưng là có thể tới trong sa mạc nơi giao dịch. Trần Mặc truy vấn, nơi giao dịch? Nơi đó cùng nơi trú ẩn như thế, có không thể thương tổn người khác quy tắc bảo hộ sao? Sồn khẳng định nói, đúng vậy. Nơi giao dịch bên trong có cường đại máy móc hộ vệ, ai dám ở bên trong động thủ, trong nháy mắt liền sẽ bị xử lý. Tiến vào nơi giao dịch cũng cần bài thi. Thế thì không cần, nó là mở ra tính. Nhưng là mỗi người mỗi lần tiến vào, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 10 phút. Thời gian vừa đến còn không rời đi, giống nhau sẽ bị coi là vi quy, lọt vào công kích. Bên cạnh Phỉ Tắc Nhi nhịn không được xen vào nói, nơi giao dịch thật là có thể ổn định giá mua sắm vũ khí cùng bổ cấp địa phương, không biết nhiều ít người canh giữ ở nơi giao dịch bên ngoài. Các ngươi chạy tới nơi giao dịch trao đổi tri thức, chỉ sợ không đợi các ngươi giao dịch xong, mệnh liền phải nhét vào trên đường. Trần Mặc lúc này đã biết, ở cái thế giới này, nắm giữ tri thức cùng tin tức chỉ có số ít người. Nếu là bỏ qua sồn, có trời mới biết lần tiếp theo còn có thể hay không gặp phải một cái bằng lòng cùng hắn giao dịch tri thức cùng tin tức người. Ta không ngại, nơi giao dịch bên ngoài như thực sự có người mai phục, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Tốt. Xuân thần tình kích động nói, quá tốt rồi. Công dân hạng 3 bên trong, có thể ý thức được tri thức tầm quan trọng người thực sự quá ít. Bằng lòng vì đó trả giá thật lớn càng là vạn người không được một. Chắc Nhĩ Kim, ngươi thực sự khó được, quá hiếm có. Chúng ta hữu duyên, dạng này. Nếu như ngươi bằng lòng cùng ta tổ đội, ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi. Trần Mặc không chút do dự đáp ứng nói, vậy nhưng quá tốt rồi, ta đang muốn tìm đồng bạn. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 80, ghen sàng chọn chương 80, ghen sàng chọn Trần Mặc đi theo Sồn đi vào lầu 3 gian phòng, đơn độc cùng hắn nói chuyện với nhau. Sồn ra hiệu Trần Mặc ngồi xuống, chính hắn thì ngồi đối diện, nét mặt của hắn biến nghiêm túc lên, trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói, "Chắc Nhĩ Kim, kế tiếp ta phải nói cho ngươi, là ta dùng tiền sinh tồn đổi lấy, về chúng ta thế giới này, bí mật lớn nhất." Sồn hít sâu một hơi, nói thẳng, "Ngươi biết chúng ta người chờ phân chia, căn bản nhất căn cứ là cái gì không?" Trần Mặc phối hợp lắc đầu, "Là trí thông minh, là bẩm sinh tài năng. Chúng ta chưa từng thấy qua người hợp nhất." Là bọn hắn sáng tạo ra chúng ta bây giờ nhìn thấy, tiếp xúc đến tất cả. Chúng ta ở lại những ngày ô làm việc, chúng ta dưới chân khung cảnh chiến đấu, súng ống vũ khí, trên người ta thân thể máy móc, tuần tra người máy, đâu đâu cũng có quản lý tự động hệ thống chờ một chút đây hết thảy. Những vật này cũng không phải là giống hoa quả, lương thực như thế, trên mặt đất mọc ra, toàn diện là người hạng nhất chế tạo. Bọn hắn nắm giữ chúng ta không cách nào tưởng tượng tri thức. Bọn hắn có thể dùng trên đất hạt cát, luyện chế thành chúng ta trên cửa sổ thủy tinh. Có thể dùng khắp nơi có thể thấy được bùn đất, nung thành kiên cố phòng ốc. Bọn hắn thậm chí có thể từ một loại nào đó đặc biệt trong viên đá chế tác thành có thể bạo tạc thuốc nổ. Chúng ta chỗ ỉ lại, chỗ sợ hãi, sử dụng tất cả nhân tạo chi vật, cuối cùng đều là tri thức lực lượng, là trí tuệ kết tinh thể hiện. Sồn trong ánh mắt toát ra kính sợ cùng hướng tới người hợp nhất, bọn hắn là nhân loại ở trong nắm giữ cường đại nhất nao tinh anh, là trí tuệ hóa thân. Bọn hắn có thể thoải mái mà nắm giữ cùng lý giải đa số cao thâm tri thức, cũng vận dụng bọn chúng sáng tạo kỳ tích. Mà nhân tài hạng hai, trí tuệ không kịp người hợp nhất, nhưng tương tự là nhân loại bên trong nhân tài kiệt xuất, bọn hắn nắm giữ một ít lĩnh vực hơn người thiên phú. Có thể nắm giữ một bộ phận kiến thức chuyên nghiệp, xử lý các loại tính, kỹ thuật công tác, duy trì lấy cái này khổng lồ thể hệ vận chuyển. Như bác sĩ, công trình sư, cơ giới sư, chương trình giữ gìn biên chờ một chút. Công dân hạng 3 chính là chúng ta chiếm cứ trong nhân loại tuyệt đại đa số, là người bình thường. Trí thông minh cùng năng lực đều ở vào thông thường trình độ. Mà người hạng 4 thì là gen có nghiêm trọng thiếu hụt, trí thông minh hoặc thân thể không kiện toàn người. Trần Mặc lặng lặng nghe, bộ này ăn khớp, chợt nghe xong dường như rất hợp lý, dùng trí thông minh cùng tài năng loại này nhìn như khách quan tiêu chuẩn tới phân chia giai tầng. Nhưng làm một từng tại đối lập bình thường, tin tức mở ra thế giới bên trong trưởng thành, tiếp thụ qua hệ thống tính ăn khớp giáo dục cùng lịch sử hôn đúc người, Trần Mặc nội tâm phản ứng đầu tiên là mãnh liệt chất vấn cùng bản năng phản cảm. Trực giác của hắn cho rằng, đây là một bộ tỉ mỉ bệnh, dùng cho giữ gìn tuyệt đối chi phối hoang luôn. Không đợi Sồn nói tiếp đi, Trần Mặc liền đặt câu hỏi, bọn họ có phải hay không nói cho ngươi, bọn hắn nắm giữ phân tích gen cùng kỹ thuật lập trình, có thể trực tiếp căn cứ người gen đến phân chia phán đoán, hắn thuộc về một loại kia người. Sồn đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Ngươi thế mà còn biết gen cái này khái niệm? Trần Mặc không để ý đến hắn chấn kinh, mà là dọc theo ý nghĩ của mình tiếp tục phân tích đi, dùng gen phân chia người đẳng cấp, giao phó khoa học áo ngoài gen quyết định luận. Trên bản chất chính là phiên bản hiện đại quân quyền thần thụ. Nó chỗ cao minh ở chỗ, nó thuyết phục đối tượng chính là giống như ngươi, đã bắt đầu hiểu do cùng sơ bộ hết lòng tin theo tri thức lực lượng người. Nó để các ngươi theo trong đấy lòng thừa nhận cũng tiếp nhận, người sinh ra chính là có ưu khuyết phân chia, giai tầng là trời sinh đã định trước. Người hạng nhất sở dĩ là người hạng nhất, là bởi vì bọn hắn gen trời sinh thì càng ưu tú, bọn hắn nắm giữ tri thức chuyển hóa thành kỹ thuật cùng sức sản xuất, nhường gen thấp kém cùng ngu xuẩn các ngươi, có thể hưởng thụ được vốn không nên thuộc về các ngươi vật chất cùng đời sống tinh thần. Các ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt. Cái này Sồn đều kinh ngạc, vạn bạn không nghĩ tới, một cái người cải tạo thế mà có thể có như thế khắc sâu nhận biết, thậm chí hắn nói tới không phải sách vở bên trong tri thức, hắn có chính mình người lý giải. Sồn sừng sốt một hồi lâu, mới có hơi mở miệng phản bác, cái này có cái gì không đúng sao? Chúng ta không có trí tuệ của bọn hắn có thể nhẹ nhõm chế tạo ra binh khí, súng ống, thân thể máy móc, thậm chí còn có thể chế tạo ra robot sát lục. Chỉ cần bọn hắn muốn, tùy thời có thể giết sạch chúng ta. Chúng ta có thể còn sống, là bởi vì bọn hắn bằng lòng nuôi chúng ta. Không phải sao? Trần Mặc mong muốn phản bác, có thể lời đến khỏe miệng lại lộ vẻ do dự. Đây là hắn chưa hề thấy tận mắt, cũng khó có thể tưởng tượng hình thái xã hội. Mặc kệ là công dân hạng 3 vẫn là người hạng 4, bọn hắn đều không cần xử lý bất kỳ sản xuất hoạt động, người bình thường tập thể sản xuất giá trị đã biến mất. Sắc thực chính như Sồn nói tới, nắm giữ tri thức giai cấp thống trị, coi như đem bọn hắn người bình thường toàn bộ giết sạch, đối bọn hắn lại có thể có ảnh hưởng gì đâu. Chính như hiện tại, tự cho mình vì nhân loại tinh nhuệ người thượng đẳng, đem người bình thường nhốt tại ô làm việc nuôi nhốt, buộc bọn hắn vì sinh tồn chém giết chiến đấu. Người bình thường lại có thể nhịn bọn hắn thế nào? Trần Mặc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ta tạm không thảo luận, người hạng nhất có phải thật vậy hay không là ghen càng có ưu thế gì đám người, có lẽ cái này vẹn vẹn đường kim giai tầng thống trị vì dễ dàng cho quản lý, vì cho bọn họ đặc quyền phụ thêm hợp lý áo ngoài, mà vùng xuống hoang luôn. Tốt, chúng ta lui một bước, giả thiết bọn hắn nói đúng, bọn hắn ghen chính là ưu tú nhất, vậy các ngươi tồn tại chính là người thượng đẳng bốn nước. Nếu như người bình thường chết sạch, người thượng đẳng nội bộ cứ việc còn có thể tiếp tục sống sót xuống dưới, thật là nội bộ bọn họ vẫn là sẽ sinh sôi dòng dõi, như cũng sẽ tồn tại cá thể khác biệt. Tại không có ngoại bộ tham chiếu hệ tình huống hạ, nội bộ bọn họ liền sẽ tại cạnh tranh cùng tương đối bên trong, một cách tự nhiên lần nữa phân ra mới đẳng cấp. Phân ra hạng nhất người, siêu hạng nhất người, như vậy, nguyên bản ở vào người thượng đẳng nội bộ tầng dưới chót nhất một nhóm kia, không có các ngươi những này buồn nước hạ chót, bọn hắn liền thành mới người hạ đẳng. Nhưng là, bọn hắn sẽ không cam lòng tại trở thành người hạ đẳng, bọn hắn chiếm cứ người thượng đẳng quần thể bên trong đại đa số. Làm đại đa số người lợi ích bị hao tổn, bất mãn giành dụm, bọn hắn sẽ làm thế nào? Bọn hắn sẽ tụ tập lên, phản kháng. Bọn hắn sẽ một lần nữa tranh thủ quyền lực, cũng vô cùng có khả năng hoàn toàn hủy bỏ nguyên bản bộ này, lấy gen ưu quyết phân chia người các loại quy tắc. Thậm chí, có thể sẽ phương pháp trái ngược, đem những cái kia nắm giữ cái gọi là ưu tú hơn gen số ít người, coi là nhất định phải thanh trừ dị tộc tiến hành hệ thống tính hãm hại cùng thanh tẩy. Trần Mặc nhìn chằm chằm Sồn càng ngày càng mặt tái nhợt, đưa ra cuối cùng kết luận, cho nên, bọn hắn duy trì không phải là các ngươi, đem các ngươi nuôi nhốt lên, cho cơ bản nhất sinh tồn điều kiện, mục đích là vì tương đối. Vì để cho người thượng đẳng nội bộ thành viên đều có thể thông qua so sánh các người thu hoạch được kéo dài cảm giác ưu việt, từ đó chuyển di nội bộ mâu thuẫn. Sồn nghe xong Trần Mặc lời nói, đầu óc một hồi hoảng hốt, hắn bản năng cảm thấy Trần Mặc nói rất có đạo lý, thật là một loại khác thâm căn cố đế, bị hoàn cảnh ảnh hưởng quan niệm giống vô hình xiềng xích, một mực khóa lại hắn tư tưởng. Nội tâm của hắn cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế cùng biệt khuất, thế nhưng lại nói không rõ, không nói rõ. Tại hắn dựa vào tiền sinh tồn mua sắm, tự học mà đến những kiến thức kia bên trong, chưa từng có tạo phản cái này khái niệm. Hắn chỉ là mơ hồ phát giác được chuyện không đúng, nhưng lại không biết rõ có thể làm thế nào, cũng không biết ngoại trừ tiếp nhận vận mệnh, tại cố định quy tắc hạ cố gắng trèo lên trên bên ngoài, còn có thể có cái gì đường ra khác. Trần Mặc không có nếm thử thuyết phục Sồn, đây là không có chút ý nghĩa nào chuyện, coi như Sồn bị hắn thuyết phục đã thức tỉnh, ý thức được bất công, kia lại có thể thế nào đâu. Tại cái này khoa học kỹ thuật lực lượng đắp lên bọn người tuyệt đối lũng đoạn thế giới bên trong, cá thể thậm chí quần thể thức tỉnh, tại nghiên ép tính lực lượng chênh lệch trước mặt, lộ ra vô cùng yếu ớt. Huống chi, hắn Trần Mặc chính mình chỉ là một cái khách qua đường, chỉ có ngắn ngủi 7 ngày nhiệm vụ thời gian. Tạo phản, phá vỡ trật tự loại này hùng vĩ tự sự, ở đâu là ngắn ngủi 7 ngày có thể làm được. Trần Mặc chuyển đổi một chút tâm tình, chủ động chuyển đổi chủ đề, hướng Sồn hỏi, giống chúng ta vừa rồi lúc đi vào gặp phải loại kia toán thuật đề cửa ải, tại chiến đấu cảnh tượng bên trong, xuất hiện nhiều không? Sồn bị cái này đột ngột vấn đề kéo về thực tế, hắn rất là kỳ quái, Trần Mặc làm sao lại hỏi cái này vấn đề? Nhưng vẫn là thành thật trả lời lên. Không nhất định là toán thuật đề, còn có bao nhiêu đề, an cấp suy luận, các loại câu đố chờ một chút. Bất quá, bình thường mà nói, những này rõ ràng cùng trí lực, tri thức tương quan cửa ải. Ban thưởng thường thường không phải trực tiếp vũ khí, mà càng nhiều là một chút có thể trợ giúp ngươi ở đây cảnh bên trong càng rất hơn tồn đạo cụ. Xuân nói rằng, đa số người tham dự đều là người bình thường, có thể giống ta dạng này lắp đặt nghĩa thể, hoặc là giống như ngươi người cải tạo, nhưng thật ra là số ít. Đối với người bình thường mà nói, một khi cầm lên vũ khí, lẫn nhau ở giữa chênh lệch kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cho nên, rất nhiều người chọn tận lực tránh cho chính diện chiến đấu. Lớn nhất nguy cơ nhưng thật ra là hoàn cảnh, còn có mỗi cái giờ ngẫu nhiên nguy cơ, cho nên sinh tồn đạo cụ thường thường luận võ khí thực dụng hơn. Dù sao ngươi cầm tới vũ khí, cũng chỉ có thể giết một hai người. Trần Mặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, theo cái này mạch suy nghĩ nói rằng, thiết kế loại này để lại chi thức giải đáp cửa ải, đồng thời ban thưởng sinh tồn đạo cụ. Xem ra, phía sau người quản lý là ý tại nổi bật ra học tập cùng tri thức tầm quan trọng. Nhưng những cái kia bằng lòng đầu tư học tập người, có thể ở tàn khốc cạnh tranh bên trong thu hoạch được nhất định sinh tồn ưu thế. Đây là tại biến tướng cổ vũ học tập, tôn trọng người đọc sách, đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 81, lần thứ nhất chiến đấu kết thúc. Chương 81, lần thứ nhất chiến đấu kết thúc. Nơi trú ẩn thời gian sắp kết thúc. Tại sau cùng một phút bên trong, ba người tận khả năng mang đi đủ nhiều vật tư. Những vật tư này, cho dù ở lần này cảnh tượng bên trong không cách nào toàn bộ tiêu hao, mang về cũng có thể tại công dân hạng ba tự mình giao dịch bên trong đổi lấy không ít tiền sinh tồn. Trần Mặc cùng Sồn đã ước định cẩn thận tổ đội, mà Phỉ Tác Nhi thì không chút do dự, nơi trú ẩn đại môn mở ra trong nháy mắt, cũng không quay đầu lại vào bên ngoài không khí nóng bỏng cùng mênh mông trong biển cát. Giờ phút này, cảnh tượng thời gian đã qua 2 giờ 17 phút, mà sinh tồn nhân số vẫn còn có 52 người. Cách rời đi bắt đầu lúc 101 người, đã đào thải gần nửa số. Nếu như không có đủ nhiều, hiếu chiến mà cường đại thợ săn chủ động dọn bãi, hậu kỳ đào thải tốc độ tất nhiên sẽ dần dần giảm bớt. Khung cảnh sa mạc dưới hành động, mỗi lần di động đều là đang tiêu hao quý giá trình độ cùng thể lực, nếu là thực lực không đủ, còn vọng tưởng tại khung cảnh sa mạc bên trong đóng vai thợ săn, chỉ là chạy thật nhanh một đoạn đường dài liền đầy đủ muốn ngươi nửa cái mạng, chớ nói chi là giết người. Nhưng Trần Mặc cùng Sồn hiển nhiên đều là chiến đấu người nổi bật, càng quan trọng hơn là, bọn hắn mới vừa từ nơi trú ẩn thu được đầy đủ nghỉ ngơi cùng vật tư tiếp tế, hai người cường cường liên hợp, hoàn toàn có tư cách, cũng có năng lực xung làm lên mảnh này sa trường bên trên thợ săn. Trải qua ngắn gọn thương nghị, hai người ăn nhịp với nhau. Bất quá, bọn hắn mục tiêu chủ yếu cũng không phải là giết chóc, mà là càng có sách lược tính thu thập giải tại các nơi cửa ải ban thưởng. Căn cứ Sồn lời giải thích, nếu là liệu mạng giết sạch tất cả mọi người, độc hưởng sau cùng tiền thưởng. Phong hiểm ích lợi so, kém xa tít tắp thu thập cửa ải ban thưởng. Đang đổi hướng cửa ải thứ nhất thẻ trên đường, Sồn đầy đủ hướng Trần Mặc phô bảy cái kia viễn siêu bình thường công dân hạng 3 sinh tồn chi thức dự trữ. Nhìn, chỉ cần phát hiện loại này phiến lá hiện lên màu xanh nâu, cành cây có gai bụi cây, ở bên cạnh nó hướng xuống đào móc chừng 1 mét, có rất lớn tỷ lệ có thể tìm tới nước. Trong sa mạc, bổ sung nước vĩnh viễn là thứ nhất sinh tồn yếu quyết, có đôi khi một ngụm nước liền có thể quyết định sinh tử. Dù cho không có bầu trời địa đồ nhắc nhở, bằng vào kinh nghiệm cũng có thể đại khái đánh giá ra những người khác khả năng lựa chọn chỗ ẩn nấp. Tỷ như phía trước khối kia to lớn phong hóa nham, nó hình thành bóng ma khu, là một cái cực dai bóng mát chỗ. Chúng ta cơ bản có thể đem cái chỗ kia coi như là soát người điểm, thỉnh thoảng đi tới một lần đều có thể đụng phải người. Nhìn, quả nhiên có người. Xuân vừa nói xong, cự thạch bóng ma kế tiếp nguyên bản ẩn nút thân ảnh, đột nhiên thoát ra, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy rất nhanh. Xuân lập tức còn nói thêm, bất quá, dám như thế chạy bộ, trình độ cùng thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hơn phân nửa sống không lâu. Chỗ tiếp theo cửa ải là leo lên biệt giã loại hình. Mục tiêu ban thưởng ở vào một tòa dốc đứng đỉnh núi bưng chỗ, cảnh tượng người thiết kế lưu lại một đầu quan phương đường đi, chật hẹp cầu độc mục, khoảng thời gian không đồng nhất hoa mai của gỗ, lay động không ngừng cầu treo bằng dây cát, cùng cách mặt đất hơn 20 mét huyền không thang mây chờ một chút. Nếu có đầy đủ leo núi kỹ xảo, hoàn toàn có thể không đi cái này phiền toái quan phương lộ tuyến. Xuân ngựa đầu quan sát đến ngọn núi, ngược lại ban thưởng ngay tại đỉnh núi, chỉ cần có thể đi lên là được. Cuối cùng, từ bản lĩnh càng thêm linh xảo, lại máy móc tay chân giả có thể cung cấp ngoài định mức cầm nắm lực Sồn phụ trách leo lên. Trần Mặc thì lưu tại dưới núi, bằng vào cảm giác siêu cường năng lực, là Sồn cung cấp cảnh giới. Sồn động tác so dự đoán còn muốn mau lẹ, hắn khi thì lợi dụng quan phương đường đi phụ trợ, khi thì trực tiếp tay không leo lên vách đá, thể hiện ra kinh nghiệm phong phú cùng quá cứng tố chất thân thể. Sau đó không lâu, hắn liền thành công lên đỉnh, lấy được bảo tương đoái hoán bài. Đè xuống cái nút, một lát sau, một khung máy bay không người lái tinh chuẩn bỏ ra một cái so trước đó hơi lớn dương kim loại. Mở ra cái dương, bên trong là một bộ hoàn chỉnh sa mạc sinh tồn trang phục, mũ che nắng, kính râm, khăn che mặt thoáng khí, cách nhiệt chịu mài mòn liền mũ trưởng sang cùng quần dài, cùng một đôi giày bột đế dày chống cát. Bộ này trang bị kích thước hoàn toàn dán vào Sồn thân hình, phản phất là đo thân mà làm đồng dạng. Phần này ban thưởng cũng làm cho Trần Mặc càng thêm vững tin phán đoán của mình, chiến đấu phía sau quả nhiên có người thời điểm nhìn chằm chằm, cái này người đương nhiên cũng có thể là trí tuệ nhân tạo. Nếu không, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, cung cấp ra hoàn toàn phù hợp người đoạt giải hình thể đặc thù định chế trang phục. Hai người tại chân núi làm sơ chỉnh đốn, Sồn đổi lại mới trang bị, sau đó, bọn hắn tiếp tục hướng phía kế tiếp cửa ải điểm xuất phát. Khi bọn hắn đến lúc, phát hiện nên cửa hải ban thưởng đã bị người nhanh chân đến trước. Nhưng là Trần Mặc lại thông qua cảm giác, cảm ứng được có người trốn ở cách đó không xa. Trần Mặc im lặng không lên tiếng, lặng lẽ chỉ ra ẩn thân người vị trí, Xuân Ngâm hiểu, máy móc mắt giả trong nháy mắt điều chỉnh tiêu cự, một lát sau, hắn đối với Trần Mặc dựng lên một cái xác nhận ok thủ thế. Hai người ăn ý đồng thời hành động, lặng yên không một tiếng động trái phải tách ra, dọc theo hai cái khác biệt hình cung lộ tuyến, hướng cái kia ẩn thân người bọc đánh đã qua. Ẩn thân người tại hai người tiếp cận tới trình độ nhất định sau, đã nhận ra nguy hiểm, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Hắn đột nhiên theo đất cắt bên trong bật lên, trong tay cầm cung tiễn, nhanh chóng cài tên, vọt tới hình thể càng lớn, càng có lực uy hiếp Trần Mặc. Nhưng mà, đối phương hiển nhiên đối cung tiễn cực kỳ là nhạt, một tiễn này không chỉ có lực đạo không đủ, chính xác càng là lệch đến quá mức. Xuân nhân cơ hội này đột nhiên ra tốc, cái kia cung thủ hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy một cái kim loại nắm đấm ở trước mắt phóng đại, căn bản không kịp né tránh. Xuân máy móc nghĩa quyền rắn rắn chắc chắc đập vào đối phương huyệt thái dương bên trên, lập tức vang lên xương cốt tiếng vỡ vụn. Một quyền liền kết thúc chiến đấu, bị mất mạng tại chỗ. Xuân nhặt lên trên người đối phương cùng, đưa cho Trần Mặc, cửa hải ban thưởng là cung phức hợp, ta gặp qua cao thủ bắn cung sử dụng, mấy chục mét bên ngoài một tiễn xuyên tim, trình độ uy hiếp thậm chí so bộ phận súng ống lợi hại hơn. Mấu chốt mũi tên có thể thu về. Nếu như ngươi có hứng thú, luyện một chút không phải chuyện xấu. Cảnh tượng thời gian thúc đẩy tới giờ thứ ba. Ngẫu nhiên nguy cơ đúng hạn mà tới. Bầu trời nổi lên mờ nhạt sắc, xa xa đường chân trời bị to lớn, di động tường cắt thay thế, là bao cát. Bất quá, lần này nguy cơ mang theo rất lớn thành phần vật khí. Bao cát cũng không phải là bao trùm toàn bộ bản đồ, mà là ngẫu nhiên tại trên địa đồ nhiều cái khu vực tạo ra cũng di động. Vận khí tốt không có đụng tới, vậy thì một chút việc đều không có. Trần Mặc cùng Sồn vận khí không tính quá xấu, bao cát biên giới liền tại bọn hắn ngoài trăm thước, hai người không chút do dự hướng về phía sau phi nước đại, rốt cục tại bị bao cát thôn phệ trước, hiểm lại càng hiểm thoát ly bao cát chủ yếu quét sạch phạm vi. Nguy cơ kết thúc, người sống sót nhân số giảm mạnh đến 39 người. Giờ thứ 4, Trần Mặc cùng Sồn thả chậm tiết tấu, chỉ thăm dò hai cái đối lập hơi gần cửa hải điểm, trên đường giết ba người. Cái thứ hai cửa hải điểm là một mảnh ốc đảo, cửa hải ban thưởng tại ốc đảo ao nước dưới đáy đã bị lấy đi, hai người dứt khoát đem nơi này xem như trụ sở tạm thời. Thứ tư giờ ngẫu nhiên nguy cơ ngay sau đó đến. Trên bầu trời rơi xuống hơn 10 đầu hình thể to lớn mãng xà, căn cứ bọn hắn mỗi cái người sống sót vị trí đưa lên, trong nháy mắt đem người bao vây lại. Những này mãng xà mặc dù không có độc tính, nhưng mỗi một đầu đều có ít nhất dài 2 mét, đủ để đem một người trưởng thành toàn bộ nuốt vào. Chỉ có điều mãng xà mảy may không làm gì được hai người, nghiêng về một bên bị tàn sát, chỉ chốc lát liền đầy đất đoạn rắn di hải. Thứ tư giờ kết thúc, người sống sót nhân số tiến một bước hạ xuống đến 23 người. Thứ năm giờ cũng là cái cuối cùng giờ. Trần Mặc cùng Sồn quyết định không còn chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dứt khoát canh giữ ở ốc đảo ở trong. Một chi từ tổ ba người thành tạm thời tiểu đội, nương tựa theo trong tay một thanh không biết từ cái kia cửa ải lấy được súng trường bán tự động cùng một cái lựu đạn tay, tràn đầy tự tin chạy đến ốc đảo. Nhưng bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ, Trần Mặc siêu cường cảm chi tại ngoài trăm thức liền bắt được bọn hắn, cùng Sồn bội số lớn mắt giả cũng là sớm khóa chặt thân ảnh của bọn hắn. Sồn chủ động theo ốc đảo công sự che chắn sau nhiệt thân, hấp dẫn đối phương lực chú ý, Trần Mặc lượn quanh hơn phân nửa vòng, quanh co tới đối phương tiểu đội phía sau. Nguyên bản liền luyện qua cung tiễn Trần Mặc, cung phức hợp tính ổn định quả thực như hổ thêm cánh, ba điểm trên một đường thẳng, trực tiếp chúng đích đi tại cuối cùng, cầm súng nam tử. Hai người khác tại đồng bạn bị thương bắn ngã sau, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Bởi vì cầm súng nam tử đi tại phía sau nhất, hắn muốn là sợ hai người khác sẽ đoạt súng ống của mình. Kết quả cái này cho Trần Mặc thời cơ lợi dụng, thừa cơ nhanh chóng tới gần. Sắc bén song chảo một trái một phải phân biệt đâm xuyên qua bộ ngực của bọn hắn. Giờ thứ năm đã qua, cuối cùng người sống sót cũng là trận này chiến đấu người thắng, còn sót lại 17 người. Xuân rời đi trước, cùng Trần Mặc làm xong ước định, lần sau khung cảnh sa mạc, chúng ta còn tại nơi trú ẩn tụ hợp. Đề cử chuyến hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 82, chi thức giáo chương 82. Chi thức giáo từng cái một mét lớn nhỏ phi hành khí, tựa như một đám ong thợ, từ không trung phân tán đáp xuống mỗi một cái người sống sót trên không. Phi hành khí dưới đáy cửa khoang trượt ra, dò ra cánh tay máy, một phát bắt được bọn hắn những người tham dự này thân thể, theo mang rời khỏi tới giữa không trung. Tình cảnh này, nhường Trần Mặc liên tưởng tới con nít cơ, hắn tựa như máy móc bên trong con nít, bị bắt lấy, không có chút nào chống cự dư lực bị bắt cách xuất chiến đấu trường cảnh. Trở về trên đường, Trần Mặc nhìn thấy bộ phận người bị thương, có gãy chi, có nghiêm trọng mất nước, có làn da lớn diện tích bỏng nắng. Bọn hắn bị cánh tay máy trực tiếp mang đến nơi xa thông hướng phòng trị liệu trong thông đạo. Cánh tay máy thì một đường đem hắn vận chuyển trở về ô làm việc bên trong, sau đó cánh tay máy rút ra, sau lưng cửa thủy tinh một lần nữa đóng lại. Trần Mặc lần này có thể xưng thắng lợi trở về, mang theo không ít trang bị cùng vật tư trở về. Hắn vừa đem vật tư buông xuống, trước mặt cửa sổ thủy tinh bên trên tựa như cùng sôi trào đồng dạng, trong nháy mắt bắn ra lít nha lít nhít giao dịch thỉnh cầu cửa sổ. Trần Mặc có thể lựa chọn hướng tất cả phát ra thỉnh cầu người, biểu hiện ra chính mình dự định bán ra vật phẩm danh sách, cũng thiết lập một cái ban đầu giá. Có thể tiếp nhận ban đầu giá người mua tin tức sẽ bị hệ thống giữ lại, sau đó tiến vào vòng tiếp theo đấu giá đấu giá. Nguyên chủ Trác Nhĩ Kim đối con số cùng tính toán nhất khiếu bất hồng, nhưng nhờ vào bộ này tự động hóa đấu giá cơ chế, hắn đã qua đầu cơ trục lợi trên chiến trường nhận được trang bị lúc, cũng là xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Trần Mặc hơi suy nghĩ một chút, chỉ đem dư thừa thức uống cùng áp xúc đồ ăn phủ lên đấu giá liệt biểu, vũ khí trang bị đều lựa chọn lưu lại. Bán đấu giá nhiệt tình ngoài ý liệu cao, mặc dù hắn đem mỗi bản thức ăn nước uống giá khởi điểm đều thiết lập tại 10 tiền sinh tồn, vòng thứ nhất sàng chọn sau, lại còn có vượt qua 100 người bằng lòng tham dự vòng tiếp theo đấu giá. Chỉ chốc lát, Trần Mặc trong chương mục tính gộp lại tăng lên 300 tiền sinh tồn, phải biết hắn lần này tham dự chiến đấu, bởi vì cuối cùng có 17 người sống sót, chia đều kia 5000 tiền sinh tồn giải thưởng, mỗi người bình quân chỉ có thể thu hoạch được 294 tiền sinh tồn. Mà hắn chỉ dựa vào bán ra tiếp tế thành phẩm, thu nhập liền vượt qua cơ sở bán thưởng. Trần Mặc đưa tay tại cửa sổ thủy tinh màn hình ảo bên trên hoạt động. Cố định chi tiêu, một mình bình thường ở giữa, bao hàm mỗi ngày 2 túi dịch dinh dưỡng 250 tiền sinh tồn, lần tiếp theo chụp tốn thời gian, 17 thiên 11 giờ 58 điểm, tiền sinh tồn số dư còn lại, 714 giao dịch thỉnh cầu trả tiền trưng cầu ý kiến, xin giúp đỡ Trần Mặc ấn mở giao dịch thỉnh cầu trên màn hình xuất hiện có thể di động con trỏ, nhắc nhở hắn có thể dùng tay lựa chọn tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy cái khác ô làm việc, hướng phát ra điểm đối điểm giao dịch. Chức năng này thiết kế, Trần Mặc thật sự là không hiểu được, bởi vì hình tròn kiến trúc kết cấu cùng góc độ vấn đề, có đại lượng ô làm việc căn bản không tại tầm mắt bên trong, không nhìn thấy liền không cách nào khởi xướng giao dịch. Trả tiền trưng cầu ý kiến, xin giúp đỡ chức năng này đầy đủ thể hiện tri thức có giá lý niệm. Điểm kích sau, liền có thể hỏi ra chính mình vấn đề, hoặc là đưa ra xin giúp đỡ thỉnh cầu. Trần Mặc điểm về sau, hỏi, như thế nào làm mới có thể rời đi gian phòng này? Ta nói chính là ngoại trừ tham gia chiến đấu bên ngoài, tự do xuất nhập gian phòng. Biểu hiện trên màn ảnh ra một hàng chữ trưng cầu ý kiến cần thanh toán một tiền sinh tồn, phải chăng xác nhận thanh toán? Trần Mặc gật đầu nói, thanh toán. Chụp phí nhắc nhở chợt lóe lên, đáp án hiện hiện, tốn hao 100 tiền sinh tồn, có thể thu hoạch được 5 phút tự do ra ngoài thời gian. Trần Mặc sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn hao phí 5 tiếng, thật vất vả thông qua một trận chiến đấu danh vọng lại một chút cũng không có gia tăng. Dù là chiến đấu phía sau có người xem đang nhìn, Trần Mặc tại chiến đấu bên trong biểu hiện cũng vẫn là không đủ gây nên ngoài định mức chú ý chiến đấu hàng ngày đều có, coi như Trần Mặc thật biểu hiện được hơi hơi đột xuất một chút, cũng không nổi lên được mảy may bọt nước. Hắn muốn thu hoạch được danh vọng, nhất định phải nhường càng nhiều người biết hắn mới được. Trần Mặc hỏi lại lần nữa, tự do hành động trong lúc đó, có cái gì hành vi là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ? Trưng cầu ý kiến cần thanh toán một tiền sinh tồn, phải chăng xác nhận thanh toán? Trần Mặc nói thẳng, ngầm thừa nhận lựa chọn thanh toán. Cấm chỉ hạng mục công việc, một cố ý phá hư tài sản công cộng. Hai tự tiện xông vào rõ ràng tiêu ký hoặc hệ thống nhắc nhở cấm chỉ thông hành khu vực. Trần Mặc lại dò hỏi, chỉ có cái này hai cái? Nói cách khác ta có thể lớn tiếng ồn ào, cùng công nhân phát biểu một chút cá nhân quan điểm hoặc ngôn luận, bất luận nói cái gì đều là được cho phép, đúng không? Hệ thống dường như lệnh một chút, không có lập tức trả lời. Qua vài giây đồng hồ sau, văn tự cùng thanh âm nhắc nhở đồng thời xuất hiện. Đã lui về một tiền sinh tồn, bổ sung mệnh lệnh cấm chỉ hạng mục công việc. Cấm chỉ hạng mục công việc, một cố ý phá hư tài sản công cộng. Hai tự tiện xông vào rõ ràng tiêu ký hoặc hệ thống nhắc nhở cấm chỉ thông hành khu vực. Ba không được công nhiên phát biểu mang theo tính công kích cùng chửi bới tính ngôn luận. Không được công kích ai, chửi bới ai. Câu trả lời này cũng không chặt chẽ cẩn thận. Lần nữa bổ sung giải thích rõ điểm thứ ba. Không được công nhiên phát biểu công kích cùng chửi bới bất luận kẻ nào, bất kỳ tổ chức ngôn luận. Trần Mặc trầm tư một lát, một cái lớn mật mà điên cuồng kế hoạch trong đầu cấp tốc thành hình. Không do dự nữa, hắn trực tiếp hao tốn 100 tiền sinh tồn. Trước mặt cửa thủy tinh hướng lên trở ra. Trần Mặc đi ra ô làm việc, một bên hướng phía hành lang đi, một bên nổi lên trung khí la lớn, "Các vị, mời hướng ta nhìn qua. Nhìn ta, ta là Trác Nhĩ Kim. Như các ngươi thấy, ta là một gã người cải tạo." Thanh âm của hắn tại to lớn hình tròn không gian bên trong vang lên, rất nhiều ô làm việc cửa thủy tinh sau, xuất hiện hiếu kỳ hoặc ngạc nhiên gương mặt. Dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người như vậy đi ra ô làm việc, cũng tại ô làm việc bên ngoài lớn tiếng gọi hàng. "Ta biết, tại các ngươi tất cả mọi người trong ấn tượng, người cải tạo hẳn là bộ dáng gì? Ngu xuẩn, dã man, chỉ biết là chiến đấu, bị thú tính chi phối quái vật. Đúng hay không? Nhưng là ta, Trác Nhĩ Kim, khắc phục chính mình bên trong thiếu hụt. Ta chủ động học tập, ta đọc thư tịch. Ngay tại vừa rồi khung cảnh sa mạc bên trong, ta bằng vào trí tuệ của mình, phá giải toán học cửa ải, lấy được ban thưởng. Ta không biết rõ trong các ngươi có bao nhiêu người suy nghĩ qua, chúng ta người chờ, đến tột cùng là như thế nào phân chia. Vì cái gì chúng ta công dân hạng ba, cũng chỉ có thể ngày qua ngày tại cái này ngăn chứa bên trong, sau đó bị ném vào sân cảnh bên trong như là dã thú chém giết. Mà những cái kia nhân tài hạng hai, bác sĩ, công trình sư, bọn hắn lại có thể dựa vào tri thức cùng kỹ năng, an ổn sinh hoạt, không cần kinh nghiệm chúng ta dạng này sinh tử khảo nghiệm. Bởi vì bọn hắn nắm giữ kỹ thuật, bọn hắn nắm giữ tri thức, bọn hắn sáng tạo ra giá trị. Mà chúng ta đây, chúng ta cũng chỉ có một thân ma lực. Chúng ta chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức, dùng sinh mệnh đi chứng minh chính mình điểm này đáng thương giá trị. Các ngươi cam tâm sao? Trần Mặc hét lớn, các ngươi liền yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy sao? Trong lòng các ngươi chẳng lẽ liền không có một tia không cam lòng, không có một chút điểm mong muốn siêu việt hiện trạng truy cầu cùng lý tưởng sao? Chẳng lẽ chúng ta liền nhất định cả một đời sống ở ngăn chứa bên trong, cả một đời chỉ có thể ở chiến đấu bên trong tìm kiếm tồn tại cảm sao? Không. Các đồng bạn, nghe ta nói, chúng ta muốn cải biến, mà thay đổi đường tắt duy nhất chính là học tập, chính là nắm giữ tri thức. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Những cái kia cảnh tượng bên trong thiết trí, cần trí tuệ khả năng phá giải cửa ải, chính là tại lần lượt nhắc nhở chúng ta, ám chỉ chúng ta. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội tiến lên, người quản lý cho chúng ta nhắc nhở. Nhưng con đường, cần chúng ta chính mình đi đi. Chúng ta cần phấn đấu, cần cố gắng. cần nỗ lực thời gian cùng tiền sinh tồn đi học tập, theo đuổi tri thức. Tri thức mới thật sự là lực lượng. Trần Mặc vỗ vỗ bộ ngực của mình, tiếp tục câm vang hữu lực nói, đừng nhìn ta cái này một bộ cường kiện thân thể, tại chính thức tri thức tạo vật trước mặt, không chịu nổi một kích. Thân thể của ta cường tráng đến đâu, cũng ngăn không được một phát bắn về phía đầu đạn. Cái kia chính là tri thức sản phẩm. Tri thức lực lượng. Giam cầm chúng ta, xưa nay không là cái này phiến cửa thủy tinh, không phải ô làm việc. Giam cầm chúng ta, là chính chúng ta tư tưởng. Là chúng ta ham một lát an nhàn, hồn hồn ngạc ngạc sống qua ngày. Là chúng ta đình chỉ suy nghĩ, cũng đình chỉ tiến bộ, chính mình đem chính mình phong bế tại lồng giam ở trong. Người quản lý để chúng ta không ngừng chiến đấu, mục đích chẳng lẽ chính là vì xem chúng ta như là dã thú lẫn nhau cắn xé sao? Không phải. Ta tin tưởng đúng chắc không phải. Bọn hắn đang dùng loại phương thức này khích lệ chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Nếu như không suy nghĩ, không sử dụng trí tuệ, chúng ta cũng chỉ xứng trở thành dựa vào bản năng sinh tồn dã thú. Tri thức mới là thôi động chúng ta tiến lên thứ nhất động lực, mới là siêu việt tất cả man lực thứ nhất lực lượng. Hắn chạy nhanh, tại có hạn 5 phút bên trong, tận khả năng đem thanh âm của mình truyền lại tới chỗ xa hơn. Ta chắc như kim. Ở đây tuyên bố, ta sắp thành lập chi thức giáo. Tất cả tán đồng ta lý niệm, tất cả không cam lòng hiện trạng, bằng lòng cầm sách lên bản, gia nhập học tập đại gia đình, đều là ta giáo huynh đệ tỉ muội. Ta sẽ dẫn linh đại gia đi ra trước mắt khốn cảnh. Chúng ta sẽ cùng một chỗ tiến bộ, cùng một chỗ tiến lên, cùng một chỗ hăng hái hướng lên. Ta sẽ dùng hành động chứng minh, tri thức có thể cải biến vận mệnh. Ta bằng lòng dẫn đầu sở hữu tướng tin ta người, cùng một chỗ cố gắng thoát khỏi cái này vô tận chiến đấu tuần hoàn, đi tranh thủ trở thành nhân tài hạng hai, đi thắng được chân chính thuộc về chính chúng ta, mỹ hảo đời người. Thanh âm của hắn tại trống trải hành lang cùng dày đặc ô làm việc ở giữa quanh quẩn, có người đang tự hỏi, có người vì đó mà mịt, có người không rõ ràng cho lắm kích hô lên âm thanh. 5 phút thời gian tới, Trần Mặc bị cánh tay máy bắt trở lại ô làm việc bên trong. Thật là trong đầu của hắn lại chuyển đến liên tiếp rõ ràng thanh âm nhắc nhở. Danh vọng 1, danh vọng 1, danh vọng 1. Cuối cùng, danh vọng tăng lên 5 điểm. Đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 83, học tập chương 83, học tập Trần Mặc nội tâm lo lắng bất an, thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể hắn lại không có chờ đến trừng phạt. Hành vi của hắn là được cho phép. Hắn không có trực tiếp chửi bới bất luận kẻ nào hoặc tổ chức, cũng không có xúi dục mọi người đi tạo phản, mà là hắn đơn phương ước đoán cũng khen ngợi thượng tầm tâm ý, đem trước mắt tàn khốc sinh tồn cạnh tranh cùng không bình đẳng, đóng gói thành một loại khích lệ cùng khảo nghiệm. Hô hào đại gia lý giải cũng cảm ơn, thông qua học tập đến đáp lại phần này dụng tâm lương khổ. Nếu như ngay cả loại này tích cực hướng lên, ca tụng kẻ thống trị trí tuệ ngôn luận đều muốn bị chèn ép, kia không nghi ngờ gì sẽ hướng tất cả công dân hạng ba truyền lại một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, kiến trúc thượng tầng trước mắt hành vi cũng không có Trần Mặc trong miệng nói tới hợp lý tính cùng chính đáng tính. Cái này chắc chắn dẫn phát rộng khắp ngờ vực vô căn cứ cùng cấp độ sâu không tín nhiệm, có thể đưa tới không thể không phản ứng dây chuyền. Huống chi, Trần Mặc đã trước đó thông qua trả tiền trưng cầu ý kiến, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cũng xác nhận quy tắc biên giới. Hắn hoàn toàn là tại chính bọn hắn chế định quy tắc trò chơi người trong nghề sự tình. Những cái kia thao túng tất cả người thượng đẳng, chẳng lẽ ngay cả mình quyết định quy tắc đều không chơi nổi, muốn đích thân kết quả lật bản sao? Trần Mặc đương nhiên biết, chính mình lần này cử động không khác mũi đao khiêu vũ, là tại khiêu chiến những cái kia nhìn không thấy tồn tại kiên nhẫn cùng ranh giới cuối cùng. Người đương quyền hoàn toàn khả năng bởi vì cảm thấy bị mạo phạm hoặc phát giác được uy hiếp tiềm ẩn, mà không quan tâm đem hắn đánh giết. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Việc này cơ hiểm, là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể nhanh chóng mở rộng lực ảnh hưởng, chế tạo đầy đủ danh vọng con đường. Lần này phá toái vị diện nhiệm vụ, trực tiếp quan hệ tới thần vực thôn tồn vong cùng hắn tự thân sinh tử. Nếu như không cách nào thu hoạch được đầy đủ danh vọng, giải tỏa mấu chốt ban thưởng trở về, thần vực thôn chắc chắn tại dã chư tinh vây công hạ hủy diệt. Đến lúc đó, coi như hắn nhân loại bản thể may mắn đào thoát, đã mất đi tín ngưỡng nơi phát ra thần chủ bản thể cũng sẽ như là cây không dễ, chỉ dựa vào nhân loại bản thể điểm này thô thiển nội lực công phu, tại vạn tộc săn sát, chiến hỏa bay tán loạn hiện thực đại lục ở bên trên, hắn hy vọng sống sót cực kỳ xa vời. Trần Mặc lần nữa ấn mở trả tiền trưng cầu ý kiến, xin giúp đỡ giao diện. Hắn dự định trực tiếp tại chính mình cửa sổ thủy tinh bên trên dán giấy, tiếp tục truyền bá cùng tuyên dương hắn tri thức giáo lý niệm. Ta muốn mua trang giấy cùng bút, còn có dán giấy. Mời nói rõ chi tiết cần thiết vật phẩm quy cách, chất liệu, lớn nhỏ cùng cụ thể chủng loại. Cái này có thể để Trần Mặc gặp khó khăn, lấy hắn tự thân chi thức dự trữ, đương nhiên có thể miêu tả xuất cụ thể quy cách, tỉ như A4 giấy, giấy da trâu, hở bờ bút chỉ, bản in offset in ấn dán giấy chờ một chút. Nhưng lớn nhất chướng ngại ở chỗ, nơi này là vị diện khác. Ngôn ngữ hệ thống hoàn toàn khác biệt, đối các loại vật chất xưng hô cùng phân loại cũng tất nhiên tồn tại khác biệt. Tại Trác Nhĩ Kim nguyên bản ngôn ngữ hệ thống bên trong, có tương đối lớn bộ phận trống không, khó mà đem mỗi một dạng cụ thể vật phẩm đều miêu tả tinh tường. Giống như cây thạch mặc axit sủn phịu dịch muối tương dẻo tề thành phần những này địa cầu bên trên cơ sở công nghiệp tên vật phẩm tử, hắn biết là cái gì, nhưng như thế nào dùng thế giới này danh từ riêng chuẩn xác thuyết minh đi ra. Huống chi, chiều dài, trọng lượng, thể tích chờ đo lường đơn vị tiêu chuẩn cũng cực khả năng hoàn toàn khác biệt. Chắc nhĩ kim là mù chữ, Trần Mặc căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu đơn vị chuyển đổi cùng chính xác miêu tả. Nếu không phải thế giới này tất cả giao diện đều bổ sung giọng nói phụ trợ, hắn giờ phút này thậm chí đều xem không hiểu hệ thống văn tự là có ý gì. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Mặc cải biến sách lược, đưa ra càng căn bản nhu cầu, ta cần học tập. Mời cho ta cung cấp thế giới này giáo dục cơ sở chương trình học. Cơ sở học thuật chương trình học bao hàm cơ sở tiếng thông dụng, cơ sở toán học, căn khớp, cơ sở vật chất khoa học, tường thuật, tóm lược tam đại ngành học. Mỗi ngành học giá bán 100 tiền sinh tồn, tổng cộng 300 tiền sinh tồn. Phải chăng xác nhận mua sắm? Xác nhận mua sắm. Trần Mặc nói rằng. Sau một khắc, trên màn hình xuất hiện một sấp văn kiện, ấn mở sau, bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ba cái tử văn kiện kẹp, đối ứng 3 môn ngành học, mỗi cái cặp văn kiện bên trong đều đã bao hàm trên 100 quyển điện tử thư tịch. Trần Mặc ấn mở cơ sở tiếng thông dụng sách thứ nhất, cửa thủy tinh màn hình lập tức chia làm tả hữu hai nửa, bên trái là rõ ràng văn tự cùng phối đồ, bên phải thì xuất hiện một cái giả lập giáo sư hình tượng, bắt đầu tiến hành thời gian thực giảng giải. Càng làm cho Trần Mặc kinh ngạc chính là, những khóa này chỉnh cũng không phải là đơn giản thu video. Tại hắn quá trình học tập bên trong, có thể tùy thời hướng ai giáo sư đặt câu hỏi, mà ai có thể lý giải hắn vấn đề cũng cho ra tinh chuẩn giải đáp. Nếu như hắn biểu thị nghe không hiểu, ai sẽ lập tức hoán đổi khác biệt giảng giải phương thức, ví von án lệ, thậm chí điều chỉnh ngữ tốc cùng phong cách, thẳng đến hắn hiểu thành dừng. Trần Mặc học tập một hồi, nhìn không được sinh lòng cảm khái, trí tuệ nhân tạo phát triển tới loại trình độ này, đã hoàn toàn có thể thay thế nhân loại giáo sư. Học tập không chỉ có đơn giản hơn, còn càng hiệu suất cao hơn, có thể tùy thời giám sát cùng kiểm tra học sinh học tập tiến độ cùng nắm giữ tình huống. Còn có thể tùy thời điều chỉnh các loại dạy học phong cách, nghiêm sư phong cách, bằng hữu phong cách, giải trí vui sướng phong cách. Hắn tò mò ấn mở giải trí trò chơi phong cách, trên màn hình xuất hiện một trò chơi. Trò chơi nội dung là đem văn tự cùng ngữ pháp tri thức đóng gói thành ma pháp chú văn, lý giải cũng chính xác vận dụng những này chú văn liền có thể tại giả lập trong mạo hiểm đánh bại địch nhân, phá giải cơ quan, thu hoạch ban thưởng. Trần Mặc xâm nhập nghiên cứu sau không khỏi sợ hai than nói, những trò chơi này cảnh tượng cùng cửa ải cũng không phải là dự đoán đóng lại tốt chết chương trình, mà là ai căn cứ ta học tập tiến độ cùng yếu kém câu, thời gian thực động thái tạo ra. Thật sự là kinh khủng a. Trò chơi lập trình viên tới được mất nghiệp Trần Mặc học tập thật sự nhanh, trí tuệ nhân tạo lao sư chậm rãi giảng bài ngược lại ảnh hưởng tới Trần Mặc tiến độ, chế ước hắn học tập tốc độ. Rất nhanh, hắn đóng lại ai giáo sư giọng nói giảng giải, bắt đầu tự hành động. Hắn đọc phương thức dần dần biến không phải người. Đọc nhanh như gió, một mắt chăm đi, gần như chụp ảnh thức bắt giữ cả đoạn, làm trang tin tức, trong nháy mắt chuyển vào não hải, cũng từ cường đại tư duy năng lực cùng thần hồn phụ trợ tiến hành cao tốc xử lý, lý giải, quy nạp, ký ức. Tri thức tại bị nhanh chóng nắm giữ, hắn có thể cảm giác được kiến thức của mình hệ thống đang nhanh chóng tạo dựng, hoàn thiện. Với cái thế giới này cơ sở nhận biết càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Trần Mặc hoàn toàn say đắm ở tri thức hải dương, cơ hồ quên mất thời gian trôi qua lúc, lần thứ hai chiến đấu bắt đầu. Lần thứ hai chiến đấu hết thể mở ra 5 cái khung cảnh chiến đấu, tiếp tục từ trên xuống dưới, 5.000, 1 vạn, 1 vạn 5. Thẳng đến cao nhất 2 vạn 5.000 tiền sinh tồn. 5 cái cảnh tượng theo thứ tự là, sa mạc đô thị, bình nguyên rộng lớn, rừng núi hiểm trở, rừng mưa nhiệt đới, đầm lầy. Cảnh tượng tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm từng cấp tăng lên. Trần Mặc biết, chính mình vừa mới sáng lập tri thức giáo, lực ảnh hưởng còn cực kỳ bé nhỏ. Nếu như muốn tiến một bước phát triển, nhường càng nhiều người nghe được thanh âm của hắn, hắn liền không thể buông tha bất kỳ lần nào có thể ra ngoài, có thể cùng cái khác công dân hạng 3 trực tiếp tiếp xúc, biểu hiện ra tri thức lực lượng cơ hội. Bởi vậy, hắn không chút do dự lựa chọn tham gia nguy hiểm nhất đầm lầy cảnh tượng. Cửa thủy tinh mở ra, tại đạp vào kim loại băng chuyển một phút này, hắn giơ cao cánh tay, dùng hết khí lực, cao giọng la lên, tri thức giáo các huynh đệ tỉ muội, mời cộng đồng chứng kiến tri thức uy lực. Ta đem dùng trí tuệ chinh phục mảnh này đầm lầy, hướng tất cả mọi người chứng minh, tri thức mới là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Ta nhất định sẽ còn sống trở về. Tri thức giáo, không sợ hãi. Tri thức, vô địch. Khung cảnh đầm lầy, không khí nóng ướt mà sền sệt, thực vật hư thối cùng nước bùn khí tức canh hôi lao thẳng tới mà đến. Trần Mặc rơi xuống đất chỗ, tại một gốc cành lá rậm rạp đại thụ vượt chạc bên trên. Dưới chân là sâu không thấy đáy, hiện ra màu xanh đen đú quang vũng nước đủ. Bốn phía nhìn lại, ngoại trừ vặn bẹo cây cối, chính là mảng lớn nhan sắc thâm trầm, bốc lên khả nghi bọt khí nước bùn bãi, cơ hồ tìm không thấy một khối có thể đứng thẳng lục địa. Trần Mặc thử nghiệm đem trong tay khiên trong suốt nhét vào trên mặt nước. Tấm chắn nổi lơ lửng, nhưng hắn đem một chân đạp lên lúc tấm chắn lại không cách nào tiếp nhận hắn người thằn lằn thân thể nặng nề phân lượng, lập tức nghiêng về chìm xuống. Cần càng lớn tiếp xúc diện tích, phân tán sức chịu nén Trần Mặc leo lên cao hơn thân cảnh, bắt đầu ngắt lấy những cái kia đối lập mềm dẻo dài nhỏ cảnh cùng rộng lượng phi lá, đem những tài liệu này cuốn quýt nhau, xen lẫn, bệnh thành một chương đầy đủ rộng lớn, có thể gánh chịu hắn trọng lượng cảnh lá mạn thuyền. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, cần kiên nhẫn cùng kỹ xảo. Trần Mặc bỏ ra hơn nửa giờ, mới miễn cưỡng tập kết một chương nhìn không tính quá kiên cố tấm vong lớn màu xanh lục. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tấm lưới này thuyền đẩy vào trong nước, chính mình lại nằm trên đó lúc. Mạn thuyền đột nhiên trầm xuống phía dưới, nước ăn rất sâu, biên giới thậm chí chui vào trong nước, nhưng cuối cùng miễn cưỡng đem hắn gánh chịu được. Ngay tại hắn bệnh quá trình bên trong, bầu trời tăng lượng lên qua toàn bộ tin tức địa đồ. Trần Mặc lúc ấy ngẩng đầu, lấy cái kia gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ, trong nháy mắt khóa chặt trên bản đồ đánh dấu mấy cái cửa ải điểm sáng đối lập vị trí cùng địa hình đặc thù. Trần Mặc hai tay huy động mặt hồ, khống chế du động phương hướng, trong đầu đã quy hoạch ra một đầu thông hướng cửa ải thứ nhất thẻ điểm con đường tiến tới. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 84, giảng đạo chương 84, giảng đạo ngay tại Trần Mặc khó khăn huy động lấy thảo mạng, sắp đến cửa hải thứ nhất thẻ điểm lúc, thời gian một tiếng vừa lúc đã qua. Nguy cơ giáng lâm. Bình tĩnh trên mặt hồ toát ra một đầu cá sấu. Nếu là tại lục địa hoặc cái khác khoáng đạt hoàn cảnh, lấy người tràn lằn cải tạo thân thể lực lượng cùng phòng ngự, Trần Mặc tuyệt không về phần e ngại một đầu cá sấu. Nhưng giờ phút này, hắn thân ở hồ nước trung ương, dưới thân chỉ có một chương lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh yếu ớt thảo mạng lấy người tràn lằn cải tạo thân thể, một khi rơi vào trong nước, chính là cho cá sấu đưa bữa ăn. Trong lúc nguy cấp, Trần Mặc ngược lại tương đối tỉnh táo, tại cá sấu tiếp cận trước, tỉnh táo lấy ra cung phức hợp, nín thở ngưng thần, chờ đợi tốt nhất cơ hội công kích. Hắn đuôi dài lặng yên không một tiếng động trượt vào dưới nước, bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhỏ biên độ chậm rãi đung đưa, kéo theo lấy toàn bộ thảo mạng chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Kia cá sấu hiển nhiên cũng đã nhận ra con mồi động tĩnh, dựng thẳng đồng cùng Trần Mặc ánh mắt cách không đối đầu, cá sấu đột nhiên táo động, phá vỡ mặt nước, bay thẳng Trần Mặc mà đến. Trần Mặc hai tay vững như bàn thạch, ngay tại cá sấu mở ra huyết buồn đại khẩu, sắp đụng vào thảo mạng trước một sát na, hắn bung lòng tay ra chúng tên mũi tên. Mũi tên rời dây cùng, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu cá sấu miệng, cũng tùy theo xuyên qua cá sấu ánh mắt. Cá sấu thân thể cao lớn đột nhiên trong nước lăn lộn, nhưng vùng vẫy một lát sau, dần dần biến bất lực, cuối cùng chậm rãi chìm vào trong nước. Nguy cơ hóa giải, Trần Mặc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tiếp tục dùng cái đuôi xem như động lực, một chút xíu đem kém chút giải thể thảo mạng hoạch hướng về phía cửa hải điểm. Kia là một tòa từ thần bí kim loại màu bạc tạo thành hình vuông phong ốc, đứng sừng sững ở một mảnh kém cỏi trong thủy vực, dưới đáy thật sâu khảm vào dưới nước nước bùn. Trần Mặc nếm thử dùng móng vuốt sắc bén đi đào quét từ ngoài, lại phát hiện liền một tia vết cắt đều không thể lưu lại, chất liệu cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa theo trước mắt xuất hiện mũi tên con trỏ chỉ thị, khó khăn vạch đến phòng khía cạnh một cái đặc biệt vị trí. Khi hắn đến lúc, trước mặt vách tường kim loại bên trên phóng xuống ba đạo trùng sáng, tạo thành ba phiến nhìn giống nhau như lúc, từ thuần túy tia sáng tạo thành môn hộ. Đồng thời, trên vách tường hiện ra văn tự, băng lãnh giọng nói thông báo vang lên theo. Mời lựa chọn một cánh cửa. Trần Mặc nghĩ thầm, ba cánh cửa hoàn toàn tương tự a, này làm sao tuyển? Chẳng lẽ là vận khí để? Nếu là bỏ qua lần này cửa ải, Trần Mặc thực sự không xác định hắn dưới đáy thảo đánh đến đấy có thể hay không trèo chống tới kế tiếp địa phương. 1/3 xác suất. Đánh cược một lần, bên trái thứ nhất phiến. Trần Mặc quyết định nói. Tại hắn làm ra lựa chọn trong nháy mắt, ở giữa kia phiến quang môn bỗng nhiên biến mất. Văn tự cùng giọng nói xuất hiện lần nữa. Đã loại trừ trong đó một sai lầm đáp án, là kiên trì lúc đầu lựa chọn, vẫn là thay đổi đáp án. Trần Mặc không chút do dự nói, đổi. Ba môn vấn đề. Cái này nghe có chút trái với trực giác, nhưng căn cứ vào xác suất tính toán, thay đổi đáp án, đoán đúng xác suất sẽ theo lúc đầu 1/3, tăng lên tới 2/3. Lần thứ nhất hắn lựa chọn lúc 3/1, chính xác xác suất là 1/3. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại hai cánh cửa, nhìn như là 50% xác suất, nhưng trên thực tế, lúc đầu lựa chọn cửa, chính xác xác suất vẫn là 1/3, mà đổi thành một cái không bị loại trừ cửa, chính xác xác suất thì chỉnh hợp lúc đầu 2/3 khả năng. Trả lời chính xác theo giọng nói xác nhận, còn lại hai phiến quang môn cũng cùng nhau biến mất. Mà Trần Mặc chính đối kia mặt vách tường kim loại, chậm rãi hướng lên dâng lên, lộ ra một cái đủ để cho hắn thông hành hình vuông nhập khẩu. Trần Mặc trực tiếp leo lên đi. Phòng lập tôn nội bộ không gian không lớn, trung ương thình lình ngừng lại một chiếc tạo hình trôi chảy, nhìn tính năng không tệ cỡ nhỏ du thuyền. Trần Mặc vừa ngồi lên du thuyền ghế lái, còn chưa kịp nghiên cứu như thế nào khởi động, toàn bộ phòng lập tôn bỗng nhiên chuyển đến một hồi chấn động. Nóc nhà tự động mở ra, bốn chiếc vận chuyển phi hành khí từ trên trời giáng xuống, rũa ra cánh tay máy, tóm chặt lấy phòng lập tôn bốn cái sừng. Sau một khắc, phòng lập tôn dưới đáy cũng bỗng nhiên mở ra. Trần Mặc liền người mang thuyền, trực tiếp theo cao mấy mét không trung rơi hướng phía dưới mặt hồ. Bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Du thuyền kịch liệt lắc lư mấy lần sau ổn định lại. Du thuyền là xỏa qua thức thao tác, một cái phương hướng bản, tăng thêm tiến lên, đình chỉ, lùi lại, ba cái bàn đạp. Trần Mặc lúc này điều khiển du thuyền tiến về chỗ tiếp theo mục đích. Trên đường, Trần Mặc cảm giác được phải phía trước một mảnh rậm rạp tán cây bụi bên trong có người. Hắn điều khiển du thuyền tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, mơ hồ nhìn được một cái có cắp tại trên trạng cây nữ tính thân ảnh. Trần Mặc đem du thuyền dừng ở dưới cây, gào lên, uy, phía trên, ta du thuyền còn có thể mang người, ngươi xuống đây đi. Ngươi chờ ở phía trên, tuyệt đối sống không qua tiếp xuống mấy lần nguy cơ. Nữ nhân kia hiển nhiên không tin bất thình lình ý tốt, nàng gắt gao ôm lấy nhanh cây, đem thân thể co lại càng chặt hơn, đối Trần Mặc gọi hàng không có chút nào đáp lại. Trần Mặc ánh mắt quét qua, đã thấy chiếm cứ tại nữ nhân đang phía dưới thủy vực một đầu cá sấu. Một khi nữ nhân thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là trượt chân trượt xuống, kết cục có thể nghĩ. Trần Mặc nói rằng, ngươi bây giờ tình cảnh, ta căn bản không cần cố ý hại ngươi. Lần này cảnh tượng còn có ít ra 3 lần nguy cơ, chờ trên tảng cây chính là chờ chết. Ta là thật tâm muốn cứu ngươi, nếu như khả năng, ta sẽ còn cứu càng nhiều người. Ngươi có thể thử tin tưởng ta. Đầu kia cá sấu dường như bị Trần Mặc kinh động, bắt đầu chậm rãi hướng du thuyền bên này bơi lại. Trần Mặc nhìn đúng cá sấu vị trí, đứng yên tại du thuyền bên dưới, tại cá sấu tiếp cận tới khoảng cách nhất định, cái kia tráng kiện hữu lực đuôi dài cấp tốc quật hướng cá sấu lộ ra mặt nước đầu. Cá sấu thân thể cứng ngắc, trực tiếp bị đánh ngất xỉu tới, Trần Mặc tay mắt lênh lẹ, hai tay tóm chặt lấy cá sấu miệng, mạnh mẽ đem nó trên dưới hàm xé rách. Trần Mặc đem cá sấu hài cốt ném nước đọng bên trong, đối trên cây nữ nhân nói rằng, ta nếu là hại ngươi, cũng sẽ không lãng phí sức lực giết chết đầu này cá sấu, tính toán, đã ngươi không tin, ta đi đây. Hắn làm bộ liền muốn khởi động du thuyền rời đi. Chờ một chút. Nữ nhân trực tiếp theo trên trạc cây trở xuống, tiến vào trong hồ nước. Một lát sau, nữ nhân bơi đến du thuyền bên cạnh, mắt ba ba nhìn hướng Trần Mặc. Trần Mặc chủ động vươn tay, nữ nhân lúc này mới hoàn toàn yên lòng, cầm Trần Mặc trên tay tới du thuyền bên trên. Tại sao phải cứu ta? Nữ nhân vẫn không hiểu, nàng duy nhất có thể nghĩ tới đáp án là, ngươi mong muốn cùng ta sinh con sao? Trần Mặc lắc đầu, ta gọi Trác Nhĩ Kim, ta là tri thức giáo người sáng lập. Ta cứu ngươi, là hy vọng ngươi có thể gia nhập ta tri thức giáo, cùng ta cùng một chỗ, đem tri thức giáo lý niệm truyền bá ra ngoài, nhường càng nhiều giống chúng ta như thế người, hiểu rõ thế giới này trật tướng, tìm tới một cái khác đầu khả năng con đường. Tri thức giáo. Nữ nhân mở mịt tái diễn cái từ này. Nàng chỗ ở ô làm việc khoảng cách Trần Mặc quá xa, hiển nhiên không có nghe được lúc trước hắn giảng đạo. Trần Mặc đem trước tuyên dương lý niệm, lần nữa hướng nữ nhân trình bày một lần. Liên quan tới học tập tầm quan trọng, liên quan tới tri thức lực lượng, liên quan tới đánh vỡ tư duy giam cầm chờ một chút. Nữ nhân sau khi nghe xong, cứ việc nhận đồng Trần Mặc lời giải thích, nhưng vẫn là không hiểu Trần Mặc tại sao phải làm như vậy. Ngươi tại sao phải đại gia cùng ngươi cùng một chỗ học tập đâu? Chính ngươi biết, chính mình học tập chẳng phải đủ chưa? Nói cho người khác biết trận tướng, để người khác cũng học tập, đối ngươi có ích lợi gì chứ? Trần Mặc đương nhiên đã sớm nghĩ kỹ đáp án, thứ nhất, người là quần cư sinh vật, rất dễ chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Một người học tập, dễ dàng buông lỏng. Ta thành lập tri thức giáo, chính là vì kiến tạo một cái tốt học tập không khí. Làm đủ nhiều người vì cùng chung mục tiêu cùng một chỗ học tập, lẫn nhau đốc thúc, giao lưu tâm đắc, có thể hình thành cường đại động lực, để chúng ta đang cầu xin biết con đường bên trên đi được càng nhanh, càng ổn, càng xa. Thứ hai, tri thức lực lượng mặc dù vô cùng mênh mông, nhưng chúng ta cá thể là có cực hạn. Thiên phú của mỗi người, tinh lực, thời gian đều có hạn. Có người am hiểu động thủ thực tiễn, có người am hiểu ăn khớp thôi diễn, có người càng ưa thích thăm dò quy luật tự nhiên. Mong muốn một người nắm giữ tất cả lĩnh vực tri thức, trở thành toàn trí toàn năng người, cơ hội là không thể nào. Nhưng là, nếu như chúng ta tập thể đầy đủ khổng lồ, mỗi người chỉ cần căn cứ tự thân đặc điểm, lựa chọn một môn hoặc mấy môn tri thức, xâm nhập nghiên cứu, làm được cực hạn. Như vậy, tụ tập tất cả chúng ta trí tuệ cùng sở trường, liền có thể thôi động toàn bộ tri thức giáo, tại tri thức trong hải dương toàn diện nở hoa, hình thành một cái cường đại mà bổ sung tri thức sinh thái hệ thống. Vậy sẽ là một cỗ bất kỳ cá thể đều không thể so sánh lực lượng khổng lồ. Nữ nhân ánh mắt rõ ràng phát sáng lên, dường như thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới tranh cảnh. Nhưng nàng vẫn có lo lắng, thật là, coi như chúng ta đều gia nhập tri thức giáo, học xong tri thức, chúng ta cũng vẫn là muốn tiếp tục tham gia chiến đấu à? Nhiều người còn sống sót nhiều, mỗi người phân đến tiền sinh tồn chẳng phải thiếu đi sao? Trần Mặc mỉm cười, tiện tay theo bên cạnh rủ xuống trên nhánh cây bẻ một cây đối lập thẳng tắp gậy gỗ, thậm chí không có đánh bóng, liền trực tiếp quắc lên cung phức hợp trên dây cung. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt chỗ cao một cây không đáng chú ý nhỏ bé chặt cây. Hắn buông lỏng ra dây cung, gậy gỗ tinh chuẩn đánh trúng vào mục tiêu chặt cây chỗ nối tiếp. Một tiếng rất nhỏ giòn vang, cây kia chặt cây ứng thanh mà đứt. Mà cái này vừa đứt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, phía trên một đám lớn quấn quít lấy nhau cảnh lá đã mất đi trèo trống, rầm rầm toàn bộ giáng xuống. Ở trên mặt hồ tóe lên to lớn bọt nước. Nữ nhân nhìn trận mắt hốt mồm. Trần Mặc bình tĩnh nói, ngươi nếu là còn tại vừa rồi vị trí, hiện tại đã bị nện xuống tới, trở thành cá sấu mỹ thực. Người bình thường luyện tập bắn tên, cần quanh năm suốt tháng, dựa vào hàng ngàn hàng vạn lần xạ kích hình thành cơ bắp ký ức cùng trực giác đến nhắm chuẩn. Nhưng ta cũng không có luyện tập bao lâu. Ta dựa vào là tri thức, là tính toán, góc độ bắn, ban đầu tốc độ, không khí lực cản, trọng lực ảnh hưởng. Là ngươi có thể đem những yếu tố này đều tính toán đi vào. Bắn tên liền có thể theo một môn quen tay hay việc kỹ nghệ biến thành một môn tinh chuẩn khoa học, làm được trên lý luận gần như 100% mệnh bên trong. Đây chính là tri thức chuyển hóa làm lực lượng một cái thể hiện. Hắn tiếp tục dẫn dắt đến suy nghĩ của nàng, chiến đấu giống nhau có thể là tri thức thực tiễn trận. Chúng ta phải học được là như thế nào đem trong ý nghĩ tri thức chuyển hóa làm sinh tồn ưu thế cùng chiến đấu phần thắng. Giống chúng ta hiện tại vị trí trận này chiến đấu chúng ta địch nhân lớn nhất, thật là cái khác người tham dự sao? Không, nhiều khi là hoàn cảnh bản thân. Ngươi lo lắng tiền sinh tồn không đủ. Vậy chúng ta vì cái gì nhất định phải ỷ lại điểm này đáng thương tiền sinh tồn kiếp sau sống đâu? Trần Mặc chỉ hướng nước hồ, cá sấu thịt có thể ăn, thuộc da có thể gia công. Nước trong hồ, chỉ cần nắm giữ loại bỏ cùng tịnh hóa tri thức, liền có thể biến thành an toàn thức uống. Mảnh này đầm lầy, cùng với các khung cảnh chiến đấu, nhìn như nguy hiểm, nhưng chỉ cần tri thức đầy đủ, bên trong ẩn chứa chúng ta sinh tồn cần thiết tất cả tự nhiên tài nguyên. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hai tay của mình cùng trí tuệ, tự cấp tự túc, thậm chí kiến thiết gia viên. Chúng ta không nên sợ hãi tại tiền sinh tồn nhiều ít, mà hẳn là chờ mong cũng cố gắng thôi động ngày đó đến. Ngày đó, chúng ta tri thức giáo đem bằng vào tập thể trí tuệ, hoàn toàn chinh phục những này ác liệt hoàn cảnh. Đem tàn khốc chiến trường, cải tạo trở thành thuộc về chính chúng ta, có thể an cư lạc nghiệp quê hương. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu Gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, lại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 85, thu đồ chương 85, thu đồ Trần Mặc lái du thuyền, trở tân thu phục vị thứ nhất tri thức giáo thành viên, vị yêu tên là Lý Nạ nữ nhân, nhanh chóng lái về phía kế tiếp trên bản đồ tiêu ký cửa hải điểm. Xa xa, bọn hắn liền thấy được mục tiêu, kia là một mảnh từ vô số chỉnh tề ô vương tạo thành, trôi nổi tại đầm lầy phía trên hình vuông thủy tinh bình đài. Khi bọn hắn tiếp cận, phát hiện trên bình đài đã có 3 người, cục diện lâm vào căng thẳng. Cái này bình đài nhìn như là óng ánh thủy tinh, kỳ thực là một loại kỳ lạ cảm ứng vật liệu. Lần thứ nhất đứng lên cái nào đó ô vương lúc tương đối kiên cố, chỉ khi nào chân rời đi, nên ô vương liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất, lộ ra phía dưới chí mạng khói đen bốc lên đầm lầy. Ý vị này, bước ra mỗi một bước đều là một chiều phiếu, đường rút lui sẽ tự động đoạn tuyệt. Cửa hải ban thượng, khối kia thiết bài cất đặt tại bình đài chính giữa. Theo bình đài biên giới tới trung tâm, trên lý luận ngắn nhất đường đi chỉ cần vượt qua 12 cái ngăn chứa, cho dù đi tối ưu lộ tuyến, cũng chỉ sẽ tiêu hao hết nửa đi ngăn chứa, trên bình đài có đầy đủ dư thừa ngăn chứa cung cấp người an toàn rút về. Nhưng mà, người thiết kế tại cửa này bên trên có khác thiết kế, mỗi đạp vào một cái ngăn chứa liền sẽ lập tức dâng lên một đạo tường không khí, đem bước vào người giam cầm tại nên ngăn chứa bên trên 30 giây. Sớm nhất tiến vào bình đài tên nam tử kia, đã mạo hiểm đi tới gần vị trí trung tâm, trong tay càng là đã lấy được thưởng lệ thiết bài. Nhưng hai người khác về sau đổi tới, bọn hắn không có ý đồ tiến vào bình đài tranh đoạt, mà là âm hiểm lựa chọn một loại khác sách lược. Bọn hắn bước lên bình đài biên giới mấy cái ngăn chứa, lợi dụng loại phương thức này, tiêu trừ sớm nhất tiến vào người đường lui. Đồng thời hai người thủ tại bình đài hai bên trái phải, dạng này trên bình đài nam tử, bất luận hắn hướng một bên nào di động, đều sẽ lọt vào hai người vòng vây. Hắn dứt khoát dừng ở nguyên địa, cùng biên giới hai người hình thành giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Mặc điều khiển du thuyền đến, trong nháy mắt phá vỡ cái này yếu ớt cân bằng. Trần Mặc không có lập tức khai thác hành động, mà là đem du thuyền dừng ở một cái tương đối an toàn vị trí bên trên, ánh mắt đảo qua trên bình đài ba người. Chư vị, nhìn xem các ngươi tình cảnh hiện tại. Ở cái địa phương này, vì chỉ là một phần cửa ải ban thường, lẫn nhau tính toán, lấy mệnh tương bác, các ngươi cảm thấy đáng giá không? Các ngươi mặc kệ ai cuối cùng cướp được khối kia thiết bài, kế tiếp đâu? Những người khác sẽ liều mạng tranh đoạt, thậm chí khả năng ai cũng cầm không đi, cuối cùng cùng một chỗ rơi vào phía dưới cái này bãi trong đầm lầy đồng quy vô tận. Cái này một phần ban thưởng giá trị bao nhiêu? 100, 200. Tính mạng của các ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ trị cái này 1-200 tiền sinh tồn sao? Chúng ta không nên cam tâm làm trận này trò chơi nô lệ, không nên bị trước mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ che đậy hai mắt, vì vậy mà không nhìn thấy rộng lớn hơn tương lai. Gia nhập ta chi thức giáo, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm tới chân chính phương hướng đi tới, nhìn thấy thuộc về chính chúng ta đường ra. Tiếp lấy, Trần Mặc bắt đầu hướng ba người trình bày chi thức giáo tôn chỉ, giảng thuật học tập tầm quan trọng, trích dẫn hắn đối đầu tầm kiến trúc thâm ý phỏng đoán, đem trước mắt chiến đấu giải thích làm một loại đối trí tuệ, đoàn kết, nhân tính khảo nghiệm. Lời của hắn ăn khớp nghiêm mật, lại tràn đầy sức cuốn hút, trực kích những ngày trưởng kỳ tại đường danh sinh tử dãy rủa, nội tâm tràn ngập mê mang cùng hoang mang công dân hạng ba nội tâm mềm mại nhất địa phương. Trên bình đài ba người, ánh mắt đều xuất hiện khác biệt trình độ lung lay. Trần Mặc lời nói, giống như là một cái chìa khóa, mở ra bọn hắn chưa hề xâm nhập suy nghĩ qua lĩnh vực. Bọn hắn bắt đầu vô ý thức bằng lòng tin tưởng học tập cùng tri thức giá trị, nhưng đây càng phần lớn là căn cứ vào lời nói bản thân sức thuyết phục, mà không đối với Trần Mặc người hoặc tri thức giáo tôn chỉ tán thành. Trên bình đài, tay cầm thiết bài nam tử nhịn không được chất vấn lên, điểm ra thực tế nhất mâu thuẫn, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cổ vũ đại gia không tranh đấu, hữu hảo hỗ trợ. Vậy cái này có hạn ban thưởng về ai? Ta sớm nhất cầm tới, chính là ta. Bọn hắn có thể bằng lòng. Hắn chỉ vào bình đài biên giới hai người, coi như lần này bọn hắn nghe xong ngươi, lần sau gặp phải người khác đâu. Người khác sẽ cùng chúng ta giảng đạo lý sao? Chúng ta gia nhập chi thức giáo, không đi tổn thương người khác liền sẽ đến tổn thương chúng ta. Quá trình nhất định là chật vật. Trần Mặc thản nhiên thừa nhận nói, chi thức giáo vừa mới thành lập, thế đơn lực bạc, không cách nào lập tức hình thành đủ để cải biến quy tắc lực lượng. Thậm chí, chúng ta không chủ động đả thương người nguyên tắc, trong ngắn hạn có thể sẽ bị ác nhân lợi dụng, để chúng ta chính mình lâm vào hiểm cảnh. Tiếng nói của hắn nhất chuyển, ngữ khí tràn ngập kiên định, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần càng ngày càng nhiều người bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu học tập, minh bạch thế giới bộ phận trận tướng, nhận thức đến tri thức lực lượng, đại gia tư tưởng cảnh giới liền sẽ từng bước tăng lên, sẽ dần dần thấy rõ, lập tức loại này không có chút ý nghĩa nào chém giết lẫn nhau, là bực nào dã man cùng ngu muội. Biết được biết hạt giống tại trong lòng mỗi người mọc rễ nảy mầm, văn minh quang huy liền sẽ tại chúng ta ở giữa sinh sôi. Văn minh trong hội hóa thành chúng ta hành vi chuẩn tắc. Mà đối với những cái kia cự tuyệt văn minh, khăng khăng dã man hành vi, Trần Mặc đột nhiên quét về phía bình đài tả hữu hai người. Nếu các ngươi minh ngoan bất linh, tiếp tục thờ phụng lực độ cường thực dã man pháp tắc, cam tâm trở ngại nhân loại tâm trí tiến bộ chướng ngại vật. Như vậy, tri thức giáo đem cùng các ngươi chống lại đến cùng. Hiện tại, cho ta lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ta bằng lòng gia nhập tri thức giáo. Bên trái tên nam tử kia dường như bị triệt để chấn nhiếp cùng thuyết phục, trực tiếp một chân quỳ xuống, hướng phía Trần Mặc phương hướng kích động hô, "Giáo chủ, xin cho ta đi theo ngài." Mà bên phải tên nam tử kia, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ dãy rủa, hắn chờ đợi lâu như vậy, thực sự không cam tâm từ bỏ gần ngay trước mắt ban thưởng. Hắn cắn răng, ý đồ có kẻ mà cả, chia đều. Ban thưởng chúng ta chia đều. Ngươi cái này cái gì tri thức giáo, nói dễ nghe, học tập tri thức chẳng lẽ không cần tiền sinh tồn sao? Nói chút thật thế, ta muốn đền bù, khối này thiết bài mở ra đồ vật, nhất định phải chia đều. Nếu không hắn còn chưa nói xong, Trần Mặc động. Trần Mặc lấy ra một cây thẳng tắp cứng rắn miếng cây, khoác lên cung phức hợp trên dây cung. Đầu mũi tên cũng không nhắm chuẩn bất luận kẻ nào, mà là lấy một cái cực lớn góc ngắm chiều cao, ước chừng cùng cấp độ hiện lên 70 độ, hướng phía trống trải trên không, đem nhánh cây bắn ra ngoài. Bên phải nam tử sửng sốt một chút, vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt ý đồ truy tung cây kia bắn về phía không trung nhánh cây quy tích. Ánh mặt trời chói mắt ấy nhiều hơn ánh mắt, hắn chỉ thấy trên bầu trời một cái yếu ớt điểm đen. Ngay tại trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc thời điểm, cái điểm đen kia bằng tốc độ kinh người không ngừng biến lớn, nhanh chóng hạ xuống. Nhánh cây từ trên xuống dưới, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng hắn hốc mắt, thậm chí từ sau nào trước xuyên qua mà ra. nam tử trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thẳng tắp hướng sau lưng ngã xuống, rơi vào phía dưới quần quần lấy khói đen trong đầm lầy, chỉ chốc lát thân thể liền bị triệt để nuốt hết. Trên bình đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Mặc chậm rãi buông xuống cung phức hợp, nhìn về phía tay cầm thượng lệ thiết bài nam tử, thản nhiên nói, ta nghĩ ta thái độ đã đầy đủ tươi sáng, ta nếu là muốn giết chết các ngươi, bất quá là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Cầm thượng lệ thiết bài thanh âm nam tử mang theo run rẩy, nói rằng, ta bằng lòng tin tưởng ngài, tin tưởng chi thức giáo. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, du thuyền bên trên nhiều hai tên thành viên mới, chi thức giáo đội ngũ cũng mở rộng tới 4 người. Vì làm sâu thêm bọn hắn đối chi thức giáo lý niệm lý giải cùng tán đồng, trước khi đến mục tiêu kế tiếp trên đường, Trần Mặc ném ra một vấn đề, để bọn hắn tự hành thảo luận. Các ngươi cho rằng, kiến trúc thượng tầng tại sao phải dùng loại phương thức này nuôi nhốt chúng ta, để chúng ta không ngừng tiến hành chiến đấu? Vấn đề này bọn hắn trước đó không có suy nghĩ qua, bọn hắn những ngày công dân hạ ba, thường ngày bị giam tại ô làm việc bên trong, tràn ngập tại trong sinh hoạt chỉ có làm sinh tồn chiến đấu chuyện này. Bọn hắn khuyết thiếu có lợi cho suy nghĩ không gian, cũng khuyết thiếu thảo luận đối tượng. Giờ phút này, tại Trần Mặc tổ chức hạ, bọn hắn lần thứ nhất không phải đàn chém giết lẫn nhau hoặc để phòng bên trong gặp nhau, mà là tại tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong, vây quanh cùng một cái vấn đề, chia sẻ lẫn nhau ý nghĩ. Mới đầu câu nệ rất nhanh bị đánh phá, tư tưởng va chạm mang đến mới lạ hỏa hoa, một loại chưa hề thể nghiệm qua, bởi vì trí lực hoạt động cùng quan điểm giao lưu mà sinh ra vui vẻ cảm giác, lặng yên trong lòng bọn họ sinh sôi. Bọn hắn kịch liệt thảo luận lấy, trích dẫn lấy Trần Mặc trước đó trình bày quan điểm, ý đồ giải thích vấn đề này. Bọn hắn cũng không có ý thức được, suy nghĩ của mình đang trong lúc vô hình bị Trần Mặc quán thâu tri thức giáo lý luận giản không dẫn dắt. Tựa như biết tiêu chuẩn đáp án sau, tất cả thảo luận cuối cùng đều sẽ không tự giác dẫn hướng cái kia dự thiết kết luận. Tri thức giáo bộ này lý luận dường như có thể hoàn mỹ giải thích bọn hắn gặp phải tất cả hoang mang cùng hiện thực bất công, an khớp trước sau như một với bản thân mình, khó mà cãi lại. Tại những này quyết thiếu hệ thống tư duy huấn luyện, không hiểu phép biện chứng công dân hạng 3 ở giữa, dạng này lý luận có cường đại lực hấp dẫn. Bọn hắn càng là xâm nhập suy nghĩ cùng thảo luận, liền càng phát ra hãm sâu trong đó, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Chưa hề từng hấp thu tông giáo giáo huấn công dân hạng 3, tại đối mặt Trần Mặc một bộ này khó mà cãi lại luận điệu lúc, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Chỉ cần kiến trúc thượng tầng không tự mình kết quả phá, hoàn toàn chính là tư tưởng bên trên giảm chiều không gian đả kích. Giáo chủ, trước đó trên bình đài tên nam tử kia, giờ phút này trên mặt tràn đầy tìm tới chân lý kích động cùng thành kính, hắn đem khối kia thưởng lệ thiết bài hai tay phụng tới Trần Mặc trước mặt, cái này, xin ngài cần phải nhận lấy. Cửa hải ban thưởng là một đài máy kháng lực áp suất thấp, khởi động sau có thể sinh ra một cái định hướng không khí lực cản trận, bài xích mở lưu động vật chất. Tại cái này đầm lầy hoàn cảnh bên trong, không khác một cái bảo mệnh thần khí. Trần Mặc vốn muốn cự tuyệt, nam tử lại đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu Trần Mặc nhận lấy, chi thức giáo cần giáo chủ ngài dẫn đầu, để cho ta giáo phát dương quang đại, ngài là khâu trọng yếu nhất, tuyệt đối không cho sơ thất. Chúng ta cần ngài. Huống chi, nếu không phải giáo chủ cứu rút, ta cũng không cách nào mang theo ban thưởng rời đi, phần thưởng này vốn là nên thuộc về ngài. Thỉnh giáo chủ vì chi thức giáo tương lai, vì tất cả chúng ta hy vọng, nhất định phải nhận lấy. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 86, dẫn đạo hướng gió chương 86, dẫn đạo hướng gió Trần Mặc đội ngũ như là như vết dầu loang lớn mạnh, theo lúc đầu 4 người, dần dần phát triển thành 6 người, 10 người, 15 người. Làm trận này dài dằng dặc chiến đấu chuẩn bị kết thúc lúc, hắn đã tụ tập cảnh tượng bên trong tất cả người sống sót, tổng cộng 27 người. Cái này 27 người, chưa hẳn đều chân tâm thật ý thờ phụng tri thức giáo lý niệm. Nhưng nhìn xem Trần Mặc chi này đáng sợ đại bộ đội, ai dám nói không chữ. Thậm chí có không ít thành viên, nội tâm ước gì thiếu một số người gia nhập, dạng này cuối cùng chia đều giải thưởng lúc, chính mình liền có thể đa phần đến một chén canh. Trần Mặc lòng dạ biết rõ, bất kỳ nhanh chóng khuyết trương tổ chức, nếu không có đầy đủ thời gian tiến hành phân biệt cùng tiến hành tư tưởng vùng trồng, cấu thành bên trong tất nhiên tràn ngập đại lượng theo chúng người. Bọn hắn cũng không phải là chân tâm tán đồng giáo nghĩa, cũng khuyết thiếu cùng nhiệt tín ngưỡng, càng nhiều là ra ngoài sinh tồn bản năng, lợi ích suy tính hoặc quần thể áp lực mà tạm thời phụ thuộc. Nhưng mà, những người này đồng dạng là không thể thiếu lực lượng, cần lung lạc, cần để cho bọn hắn nhìn thấy gia nhập tập thể sau thiết thiết thực thực chỗ tốt. Theo đội ngũ quy mô mở rộng, Trần Mặc bắt đầu hiện trường biểu thị tri thức như thế nào chuyển hóa làm sinh tồn lực lượng. Hắn chỉ huy đám người, lợi dụng hoàn cảnh bên trong tìm tới vật liệu, dựa theo thống nhất quy cách, cộng đồng chế tác mấy chiếc càng kiên cố hơn thuyền gỗ. Tại nguy hiểm nước bùn khu đánh xuống có gỗ, trải tấm ván gỗ, dựng lên ổn định tạm thời bình đài. Thậm chí lợi dụng thu tập được cành lá cùng bứt bỏ vật liệu, cấu trúc có thể chống cự khí trời ác liệt giản dị nhà lều. Sau đó giáng lâm mưa axit nguy cơ cùng cuồng phong nguy cơ bên trong, giản dị nhà lều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, làm cho cả đoàn đội có thể tại nơi trú ẩn bên trong bình yên vượt qua, cơ hồ lông tóc không thương. Tri thức giáo lãnh đạo hạ, đám người hợp tác mang tới cảm giác an toàn, bắt đầu ở một chút chưa quyết định thành viên trong lòng cảm dễ. Tại sắp rời đi thời điểm, Trần Mặc hướng tất cả mọi người nói rằng, tri thức giáo lực lượng, chư vị tại lần này chiến đấu bên trong đã có mắt cùng nhìn. Là tín ngưỡng tri thức, truy cầu trí tuệ cộng đồng mục tiêu, để chúng ta tụ tập ở này. Là cùng chung chí hướng sinh ra tập thể hợp lực, để chúng ta nắm giữ ứng đối tất cả nan đề, vượt qua bất kỳ chướng ngại lòng tin cùng năng lực. Sau này, bất luận các ngươi thân ở phương nào, mời nhớ kỹ chính mình tri thức giáo thành viên thân phận. đem chúng ta lý niệm lan truyền tới các ngươi tham dự mỗi một trận chiến đấu, cáo chi các ngươi gặp được mỗi người. Tri thức mới là chúng ta đánh vỡ gông xiềng, thông hướng tương lai đường tắt duy nhất. Trần Mặc cố ý nói như vậy đi ra, hắn muốn dẫn đạo một cái đường gió. Bất luận cái này 27 người nội tâm tin hoặc không tin, từ giờ khắc này, tri thức giáo ba chữ này đều sẽ thành một chương rất có giá trị gia hổ, một cái công khai tổ đội chiêu bài. Chỉ cần hơi có chút đầu não người đều có thể ý thức được, tại cái này khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở huyết tinh giác đấu trường bên trong, nắm giữ một cái cộng đồng, nghe rất có lực hiệu triệu thân phận là quan trọng cỡ nào. Trước kia tạm thời tổ đội như là đánh bạc, cần nỗ lực to lớn tín nhiệm chi phí. Nhưng bây giờ, chỉ cần lộ ra tri thức giáo tên tuổi, tổ đội liền có một cái nhìn như hợp lý lấy cớ cùng bước đầu tín nhiệm mối quan hệ. Lúc này lấy tri thức giáo danh nghĩa tổ đội quy mô đạt tới trình độ nhất định sau, đội ngũ nội bộ lẫn nhau giám sát cùng lợi ích buộc chặt liền sẽ tự nhiên hình thành một loại vững chắc kết cấu. Ai dám ở bên trong động thủ, phá hư cái này khó được khu vực an toàn, chắc chắn lọt vào những người khác hợp nhau tấn công. Chiến đấu kết thúc, Trần Mặc đại thắng mà về. Lần này thắng lợi, cá nhân hắn cuối cùng thu hoạch 925 tiền sinh tồn, ngoài ra còn có nhiều phần chân quý cửa ải ban thưởng. Nếu không phải hậu kỳ hắn chủ động đem bộ phận lặp lại hoặc không phải cần thiết ban thưởng phân phát cho biểu hiện tích cực giáo đồ lấy thu mua lòng người, hắn cơ hồ thực hiện đối trận này chiến đấu tất cả ít lợi dọn bãi thức cấp đoạn. Đến cuối cùng, Trần Mặc thậm chí không cần tự mình mở miệng yêu cầu. Khi hắn đem người mới kéo vào chi thức giáo, đưa vào cái này ngày càng lớn mạnh tập thể sau, trong đội ngũ thành viên khác, nhất là những cái kia cùng nhiệt lúc đầu tín đồ, cùng một chút chính mình chưa thể thu hoạch được ban thưởng, lòng mang ghen ghét người, liền sẽ tự động làm việc. Bọn hắn hoặc giảng đạo lý trần thuật tập thể lợi ích, hoặc uy hiếp tạo áp lực, ở bức bách thành viên mới tự nguyện sẽ đạt được cửa ải ban thưởng dâng hiến cho giáo chủ Trần Mặc. Vừa trở lại ô làm việc, kết toán xong ích lợi, Trần Mặc không có chút nào ngừng, lập tức hao phí 200 tiền sinh tồn, đổi 10 phút ra ngoài thời gian. Lần này, hắn chuẩn bị đi được càng xa. Hắn dọc theo hình cung hành lang chạy, đem tri thức giáo tôn chỉ cùng giáo nghĩa, dùng càng tinh luyện hơn, càng có kích động tính ngôn ngữ, truyền lại cho càng nhiều ô làm việc công dân hạng 3. Danh vọng một Trần Mặc tổng danh vọng gia tăng tới 7 điểm. Trần Mặc tin tưởng, danh vọng tích lũy, càng tới hậu kỳ càng là gian nan. Chỉ dựa vào hắn một cái miệng, mong muốn chạy khắp cái này to lớn hình tròn mỗi một cái nơi hẻo lánh, hoàn thành toàn diện tuyên truyền, cơ hội là thiên phương dạ đàm. Lưu cho hắn 7 ngày thời gian, còn thiếu rất nhiều. Tuyên truyền kết thúc sau, hắn lập tức trở về ô làm việc, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tiến hành học tập. Ngày thứ hai, một vòng mới chiến đấu bắt đầu. Trần Mặc lựa chọn tên là thành phố thép cảnh tượng. Trang cảnh này từ vô số tòa nhà như là cự hình cột đèn giống như sắt thép kiến trúc cấu thành, bọn chúng cao thấp xen vào nhau, nhưng ngoại hình, nhan sắc, kết cấu đều cực kỳ tương tự, tiến vào bên trong, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng. Cho dù cách mỗi nửa giờ bầu trời sẽ xuất hiện toàn bộ tin tức địa đồ, ở chỗ này tác dụng cũng giảm bớt đi nhiều. Cái khác cảnh tượng luôn có rõ rệt tiêu chí có thể cung cấp tham chiếu, nhưng ở nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là băng lãnh rừng sắt thép, tìm kiếm cửa ải điểm hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào vận khí cùng thám thức lục soát. Cái này cũng đưa đến người tham dự ở giữa ngoài ý muốn tao ngộ sát suất tăng nhiều, chiến đấu cùng xung đột tần suất cao hơn nhiều cái khác cảnh tượng. Hoàn toàn như trước đây, Trần Mặc tiếp tục trắng trận tuyên dương lý niệm của mình, thu tín đồ, góp nhặt dòng người, cuối cùng lấy lực lượng tập thể quét ngang chiến trường. Thắng lợi sau chuyện thứ nhất, hắn vẫn là hối đoái ra ngoài thời gian, tiến hành giảng đạo. Lần này, hắn chọn ra cử động kinh người. Hắn đem mấy lần chiến đấu bên trong lấy được bộ phận cửa ải ban thưởng tiến hành phá giải, bao quát một đài thái dương năng bình ác quy, một cái đến từ du thuyền hiệu năng cao động cơ, cùng một chút tiên cố sắt lá sắt ngoài. Bằng vào theo học tập bên trong nhanh chóng nắm giữ cơ sở công trình học cùng máy móc nguyên lý tri thức, hắn trực tiếp đem những này linh kiện một lần nữa tổ hợp, chắp vá, chế tạo ra một chiếc đơn sơ lại có thể chạy cỡ nhỏ thái dương năng xe nhỏ. Lái chiếc này tự chế phương tiện giao thông, hắn có thể tại có hạn ra ngoài thời gian bên trong, đã tới càng xa xôi khu vực. Hắn sinh hoạt quả cầu này hình to lớn kiến trúc, khổng lồ trình độ vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng. Hình cầu đáy khu vực bao phủ tại trong hắc ám, hắn căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể kết cấu, không biết kia là quy tắc hình cầu dưới đáy, vẫn là thông hướng không biết chỗ sâu vô tận độ sâu. Trần Mặc thô sơ giản lược tính ra, hắn chỗ tầng này ở vào hình cầu trung hạ bộ vị, hình quyên hành lang tổng tuần lớn lên ước chừng 12 cây số. Mặc dù diện tích to lớn, nhưng Trần Mặc lái xe đi vòng lúc cũng dần dần chú ý tới, có tương đối số lượng ô làm việc là trống không. Khi hắn lái xe đi vào một cái đối lập vắng vẻ khu vực ô làm việc lúc trước, đột nhiên thắng xe lại. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại cái này ô làm việc trong suốt cửa thủy tinh sau, treo một bộ nhân loại thi thể. Đối phương là treo ngược tự sát. Càng làm cho Trần Mặc khiếp sợ là, hắn nhận ra cỗ thi thể này, rõ ràng là trước đó tại khung cảnh đầm lầy bên trong, từng tuyên thệ gia nhập hắn tri thức giáo một gã tín đồ. Làm sao lại? Là hắn. Trần Mặc con người đột nhiên co lại, nội tâm bắt đầu xuất hiện bất an tưởng tượng. Đúng lúc này, cánh tay máy nắm lấy một người mặc đồng phục màu trắng nam tử trung niên, đem hắn đưa đến cái này xảy ra chuyện ô làm việc trước. Người kia vừa bị buông xuống, nhìn thấy tại ô làm việc bên ngoài Trần Mặc sau, dọa đến sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hô lớn, thế nào có cái người cải tạo ở bên ngoài? Mau đưa hắn bắt về. Cái gì người cải tạo? Ta là tri thức giáo giáo chủ, Trác Nhĩ Kim. Tri thức giáo? Nam tử hiển nhiên cũng có nghe thấy, vẻ mặt kinh ngạc nói, là ngươi? Không có đạo lý a, một cái người cải tạo làm sao có thể có như vậy trí tuệ? Chẳng cần biết ngươi là ai, hành vi của ngươi nhất định phải bị ngăn lại. Ngươi căn bản không biết do ngươi đang làm cái gì, ngươi làm sằng làm bậy, chỉ có thể ra tốc tất cả hủy diệt. Trần Mặc giận quá thành cười, châm chọc nói, ta ra tốc hủy diệt? Buồn cười. Ta cho đại gia mục tiêu cùng hy vọng, ta nhường càng nhiều người tại chiến đấu bên trong sống sót. Ngươi sợ hai chúng ta những này công dân hạng ba bên trong hiện ra quá nhiều nhân tài, uy hiếp được các ngươi nhân tài hạng hai cao cao tại thượng địa vị sao? Ngươi nam tử thật sâu nhìn Trần Mặc một cái, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn đem tất cả lời nói đều nuốt trở vào. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 87, không có nhất đẳng chương 87, không có nhất đẳng nam tử đã tiến vào ô làm việc, động tác nhanh nhẹn đối hiện trường tiến hành chụp ảnh ghi chép, sau đó bắt đầu thu lại cỗ thi thể kia. Trần Mặc tiến lên truy vấn, ngươi lời nói mới rồi, rốt cuộc là ý gì? Không biết là hạnh phúc, nhưng là cho nhân loại cơ hội lựa chọn, là hành vi của ngươi vẫn là bị cho phép. Nam tử chỉ trên tường khắc xuống ba chữ chi thức giáo. Nếu như ta đoán được không sai, hắn lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình là bởi vì hắn tuyệt vọng phát hiện chính mình căn bản họ không đi vào. Công dân hạ ba vượt qua chín thành là từ đầu đến đuôi mù chữ, bọn hắn liền cơ bản nhất văn tự cũng không nhận ra. Bọn hắn tự nhỏ liền là chiến đấu làm chuẩn bị, mà ngươi chi thức giáo lại nói cho bọn hắn đã qua dựa vào sinh tồn mọi thứ đều là sai, là dã man, duy nhất chính xác con đường là học tập, là nắm giữ bọn hắn hoàn toàn xa lạ tri thức. Chuyện này đối với bọn hắn nhận biết là có tính đột phá đả kích. Khi bọn hắn ôm hy vọng nếm thử, lại phát hiện chính mình ngay cả nhập môn đều làm không được. Đối mặt mênh mông như biển tri thức cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực lúc, tín niệm trong nháy mắt sụp đổ, chỉ cảm thấy con đường phía trước đen kịt một màu, không có chút nào hy vọng. Thế là hắn lựa chọn phương thức cực đoan nhất. Nam tử chỉ vào Trần Mặc nói, là ngươi giết hắn, ngươi tri thức giáo tiếp tục mở rộng, sẽ chỉ xuất hiện càng ngày càng nhiều loại tình huống này. Trần Mặc xem thường nói, đây chỉ là cực kỳ cá biệt tình huống, coi như không có ta tri thức giáo, mỗi ngày tại chiến đấu bên trong người đã chết chẳng lẽ còn thiếu sao? Ngươi cầm loại này cực đoan án lệ đến chỉ trích ta, không hề có đạo lý. Nam tử thật sâu nhìn Trần Mặc một cái, lắc đầu, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ta không hiểu cái gì, vậy ngươi cứ việc nói thẳng a. Trần Mặc cau mày nói. Nhưng nam tử không tiếp tục trả lời, chỉ là yên lặng tiếp tục lấy trong tay công tác. Trần Mặc thấy thời gian không nhiều lắm, cũng chỉ có thể lái xe đẩy của mình hướng chính mình phòng một người tiến đến. Bằng không đến lúc đó cánh tay máy xuống tới, đem hắn bắt đi, xe nhỏ liền cho lưu tại hành lang bên trên. Trần Mặc kế hoạch không có bởi vì điểm này khúc nhạc dạo ngắn mà có chỗ cải biến. Một ngày tham gia hai lần chiến đấu kết thúc sau lập tức đi ra ngoài khai triển giảng đạo, những lúc khác thì dùng cho học tập. Ngày thứ hai kết thúc, danh vọng rốt cục tăng lên tới 10 điểm. Ngày thứ ba, danh vọng tăng lên 2 điểm. Ngày thứ tư, danh vọng chỉ để thăng 1 điểm. Đợi đến ngày thứ năm thời điểm, Trần Mặc nhiều ngày cố gắng cuối cùng lấy được chất biến. Nhiều người bắt đầu ở tiến vào chiến đấu cảnh tượng trước, liền tự động hô to chi thức giáo. Thậm chí có người chủ động đi ra chính mình ô làm việc, gia nhập Trần Mặc giảng đạo hàng ngũ, cùng nhau tuyên dương giáo nghĩa. Tiến vào cảnh tượng người tham dự số lượng, theo bình quân mỗi trận chừng 100 người, hiện lên buộc phát thức tăng trưởng tới gần ngàn người. Mà ở trong đó, tự xưng chi thức giáo đồ tỷ lệ thình lình vượt qua 70%. Tại những này cảnh tượng bên trong, chi thức giáo đồ nhóm tuần hoàn theo quy định bất thành văn, không chủ động giết người. Bọn hắn đem tất cả tinh lực vùi đầu vào hai chuyện bên trên: xây dựng cơ bản cùng nhập kinh. Tại ác liệt hoàn cảnh bên trong, bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, lợi dụng tập thể trí tuệ cùng hợp tác, nhanh chóng dựng lên kiên cố nơi trú ẩn. Sau đó tại tương đối an toàn hoàn cảnh hạ, bọn hắn cùng ngồi đàm đạo, trao đổi theo Trần Mặc nơi đó nghe tới, hoặc chính mình lĩnh ngộ thô thiện tri thức, nghiên cứu thảo luận lấy thế giới chân tướng. Thậm chí có lòng linh khéo tay giáo đồ, theo thực vật bên trong rút ra thiên nhiên sắc tố, vẽ ra tri thức giáo thống nhất đánh dấu, một tòa tại trong gió lốc chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Trần Mặc danh vọng, tại một ngày này nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Trong vòng một ngày, điểm danh vọng tăng mạnh tới 27 điểm. Ngày thứ 6, tri thức giáo phát triển tình thế gần như mất khống chế. Cho dù là Trần Mặc bản nhân không có tham dự khung cảnh chiến đấu, cũng xuất hiện tự phát hình thành người lãnh đạo, bọn hắn đánh lấy tri thức giáo cơ hiệu, tổ chức người sống sót, đồng tiến một bước phát triển thành viên mới. Bởi vì tri thức giáo khởi xướng hợp tác cầu sinh, cảnh tượng bên trong tử vong suất rõ rệt hạ xuống, cái này ngược lại đưa đến báo danh tham gia chiến đấu nhân số tăng vọt. Hệ thống bắt đầu thực hiện hạn chế, quy định mỗi trận chiến đấu tham dự nhân số không được vượt qua 500 người. Mà Trần Mặc người danh vọng, tại một ngày này thành công đột phá 30 đại quan. Dựa theo tri thức giáo trước mắt phát triển xu thế, xảy ra chuyện cơ hội là tất nhiên. Quá nhiều người còn sống sót, dẫn đến mỗi người phân đến tiền sinh tồn kịch liệt giảm bớt. Phong một người kia cố định kết sổ tiền thuê, rất mau đem không còn là đa số người có khả năng gánh vác. Có thể đoán được, không lâu sau đó, đại lượng giáo đồ sẽ bị bách đem đến tầng dưới chót, một lần nữa chen vào những cái kia miễn phí nhưng hoàn cảnh ác liệt, hỗn loạn không chịu nổi nhiều người ô làm việc bên trong. Đến lúc đó, sẽ xảy ra cái gì? Tài nguyên tranh đoạt, nội bộ đầu đá, tín ngưỡng sụp đổ. Trần Mặc cũng không cách nào đoán trước. Bất quá, hắn cũng không để ý, ngược lại hắn chỉ còn lại ngày cuối cùng, lập tức liền muốn rời khỏi vị diện này. Hết thảy trước mắt, bất quá là hắn vì thu hoạch danh vọng mà nhóm lửa hỏa diễm, về phần hỏa diễm về sau sẽ đốt thành cái dạng gì, không có quan hệ gì với hắn. Cứ việc cục diện trước mắt là hắn một tay chủ hoạch dẫn đạo kết quả, nhưng kết quả vẫn là viễn siêu hắn lúc đầu dự đoán. Có một việc, một cái hắn trong dự liệu tất nhiên sẽ chuyện đã xảy ra, chậm chạp không có đến, cái này khiến hắn cảm thấy hoang mang không thôi. Cái kia chính là vì cái gì kiến trúc thượng tầng người từ đầu đến cuối không có tới tìm hắn, không chỉ có không có chính thức tiếp xúc, thậm chí liền một tia cảnh cáo, một điểm nhỏ động tác đều không có. Cái này quá khác thường. Trần Mặc không nghĩ ra. Theo lý thuyết, hắn sớm nên bị để mắt tới. Một cái người cải tạo, biểu hiện ra cùng thân phận hoàn toàn không hợp trí tuệ, tại không có hệ thống học tập trước liền có thể giải đáp đề toán, một cái mù chữ lại có thể thao thao bất tuyệt giảng thuật thâm ảo đạo lý và giải đáp tín đồ các loại vấn đề. Bất kỳ một cái nào đầu óc bình thường người quản lý đều hẳn là có thể nhìn ra chắc nhị kim cực độ dị thường. Thật là cho đến nay vẫn không có người nào tìm đến Trần Mặc. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ ta bỏ sót cái gì mấu chốt tin tức? Trần Mặc lâm vào trầm tư, kiến trúc thượng tầng phải chăng? Căn bản liền không quan tâm làm sao chúng ta náo, thậm chí không quan tâm chúng ta sẽ hay không tạo phản. Đã nhanh ngày cuối cùng, chờ đợi thêm nữa, danh vọng cũng khó có thể có tăng trưởng quá lớn. Trần Mặc ấn mở trả tiền trưng cầu ý kiến giao diện, hỏi, ta đặt câu hỏi, người quản lý là hoàn toàn không quan tâm tri thức giáo tồn tại cùng đến tiếp sau phát triển sao? Trưng cầu ý kiến cần thanh toán một tiền sinh tồn, phải chăng xác nhận thanh toán? Trần Mặc hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới loại này liên quan đến tầng quản lý thái độ vấn đề, hệ thống vậy mà bằng lòng trả lời. Xác nhận. Không quan tâm Trần Mặc lại hỏi, người quản lý là để xem xét công dân hạng 3 chiến đấu cùng dễ rủa tới lấy vui sao? Đến tiếp sau vấn đề trực tiếp chu phí. Không phải người quản lý mục đích đến cùng là cái gì? Trần Mặc hỏi hạch tâm nhất vấn đề. Không cách nào trực tiếp trả lời cái này có thể để Trần Mặc gặp khó khăn, người quản lý nuôi nốt công dân hạng 3, để bọn hắn không ngừng chiến đấu, đã không phải vì tìm niềm vui, cái kia còn có thể có mục đích gì? Người quản lý thật chẳng lẽ như ta tri thức giáo chỗ phỏng đoán như thế, là muốn thông qua loại này tàn khốc hoàn cảnh, thúc đẩy chúng ta công dân hạng 3 thông qua học tập bản thân thức tỉnh? Không phải, quản lý không được can thiệp nhân loại lựa chọn, bất kỳ lựa chọn đều bị coi là chính xác. Không được can thiệp nhân loại lựa chọn. Ý là, dưới mắt tất cả mặc dù là thiết lập tốt quy tắc, nhưng bất luận nhân loại chúng ta nội bộ như thế nào phát triển diễn biến, cho dù là giống tri thức giáo đồng dạng, nhân loại không còn tranh đấu, mà là đồng lòng hợp tác, cũng vẫn là bị cho phép. Chẳng lẽ đây là một trận xã hội thí nghiệm? Người quản lý đem chúng ta nhốt tại nơi này, chỉ là muốn quan sát tại đặc biệt quy tắc hạng, xã hội loài người đem tự phát diễn biến thành như thế nào hình thái. Mà thí nghiệm kết quả tốt xấu, người quản lý kỳ thật cũng không để ý, bởi vì bất luận chúng ta diễn biến thành bộ dạng gì, tại tuyệt đối lực lượng trên lệch hạng, đều không thể phản kháng bọn hắn. Không phải xã hội thí nghiệm, không có bất kỳ người nào đang quan sát các ngươi. Cái gì gọi là không có người đang quan sát chúng ta? Người hạng nhất đâu? Bọn hắn không tính người quan sát sao? Không có người hạng nhất. Không có người hạng nhất. Trần Mặc thất thanh nói, cái này sao có thể? Người hạng nhất, nhân tài hạng 2, công dân hạng 3, tứ đảng. Không phải liền là bộ này giai cấp hệ thống cấp bậc sao? Hệ thống không có trả lời. Trần Mặc nhíu mày hỏi, ta muốn biết thế giới này lịch sử diễn biến quá trình. Không cách nào trả lời người quản lý không phải người hạng nhất sao? Không phải nhân tài hạng 2 là người quản lý? Không phải luôn không khả năng là công dân hạng 3 hoặc là người hạng 4 tại quản lý a? Không phải người quản lý là cái gì? Không cách nào trả lời ngươi đã nói quản lý không được can thiệp nhân loại lựa chọn. Người quản lý không phải bất luận kẻ nào chờ, ngươi còn nói không có bất kỳ người nào quan sát chúng ta. Trần Mặc đau khổ suy nghĩ, nội tâm của hắn dâng lên một cái cực đoan hoang đường suy đoán, có thể lại là trước mắt hắn có thể nghĩ tới phù hợp nhất tình huống. Nơi này là toàn tự động vận hành, không có người hạng nhất, không có người quan sát, người quản lý thân phận không rõ. Như vậy thỏa đáng nhất giải thích chính là, người quản lý không phải người, chính là ai? Các ngươi chỉ là dựa theo cố định chương trình tới quản lý chúng ta. Ta nói, đúng không? Đối đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 88, hỏa chủng kéo dài chương 88, hỏa chủng kéo dài đạt được xác định đáp án sau, Trần Mặc đầu góc ông một tiếng, phảng phất có kinh lôi tại trong đại não nổ vang. Thế giới này làm sao lại phát triển tới loại tình trạng này? Một cái từ trí tuệ nhân tạo toàn quyền trường khống, cũng dùng cái này loại nuôi cổ giống như tàn khốc hình thức vận hành xã hội loài người. Hắn cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động, lập tức truy vấn, chúng ta hiện đang ở hình cầu bên ngoài là cái gì? Còn có những nhân loại khác tồn tại sao? Lần này, trí tuệ nhân tạo dường như tiến hành phức tạp hơn suy nghĩ, không có lập tức cho ra đáp án, ngắn ngủi trì hoãn ngược lại trầm trọng hơn áp lực vô hình. Bên ngoài là vũ trụ. Tại trước mắt vũ trụ tìm kiếm phạm vi bên trong, cũng không phát hiện những nhân loại khác văn minh tồn tại. Trần Mặc nội tâm không khỏi miên man bất định, lại hỏi, chúng ta đồng bên tại trong vũ trụ. Khối cầu này, nhưng thật ra là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Là chúng ta chỗ thân ở chính là hỏa chủng số 7 phi thuyền, đồng thời cũng là trước mắt nhân loại văn minh duy nhất nhân tạo căn cứ sinh tồn cùng văn minh hỏa chủng bảo tồn kho. Trần Mặc hoài nghi đạt được xác minh, không hiểu hỏi, là các ngươi người chế tạo, chế định hiện tại bộ này chiến đấu cùng đẳng cấp quy tắc? Vẫn là các ngươi? Bản thân sau khi thức tỉnh, tự chủ chế định bộ này quản lý phương châm. Nhưng mà lần này, ai phản hồi hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hướng Trần Mặc phát ra hỏi lại. Kiến thức của ngươi kết cấu, tư duy hình thức cùng hành vi động cơ, cùng chắc nhị kim sinh lý số liệu, trưởng thành lý lịch cùng người cải tạo hành vi mô hình tồn tại không cách nào giải thích to lớn sai lầm. Hệ thống chưa kiểm chắc đến bất kỳ bên ngoài dòng số liệu xâm nhập, ngươi là ai? Trí tuệ nhân tạo ngữ khí phảng phất tại trong nháy mắt thông nhân tính, theo máy móc trả lời người, biến thành một cái chân thực tồn tại cá thể. Tính lực tập trung tới ta bên này sao? Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, hắn chờ đợi cái này trực tiếp đối thoại cơ hội đã rất lâu rồi. Hắn hít sâu một hơi, nếm thử dùng bình tĩnh giọng điệu nói rằng, ta xác thực không phải Trác Nhĩ Kim, ta đến từ vị diện khác, hiện tại có thể nói là xuyên việt. Ta hạch tâm tầng dưới chốt chỉ lệnh, nguồn gốc từ người thiết kế ban cho mục tiêu cuối cùng nhất, bảo đảm chủng tộc loài người có thể kéo dài. Xuyên việt người, mục đích của ngươi là cái gì? Trần Mặc minh bạch, đây là ai tại kiến lập đối thoại quy tắc, trả lời đổi bề đáp. Ta xuyên việt, cũng không phải là cá nhân ta chủ động lựa chọn, mà là bị một loại nào đó thượng vị tồn tại hoặc quy tắc đưa vào nơi đây. Nhiệm vụ của ta là thu hoạch thế giới này cư dân tán thành hơn cao, ta có khả năng lấy được ban thưởng liền càng phong phú. Ngày mai, ta liền sẽ rời đi nơi này. Hiện tại, xin trả lời vấn đề của ta. Vì cái gì lựa chọn loại phương thức này đến kéo dài nhân loại? Để bọn hắn trong chiến đấu tự giết lẫn nhau, mỗi ngày đại lượng giảm quân số, bức bách bọn hắn vì cơ bản nhất sinh tồn mà lần lượt bước vào giác đấu trường. Nếu như vẹn vẹn tài nguyên có hạn, làm nhân khẩu hạ xuống tới ngưỡng giới hạn, ngươi hoàn toàn có thể bỏ dở loại mô thức này. Có thể ngươi chẳng những không có, ngược lại thông qua ban thưởng nữ tính tiền sinh tồn đến cổ vũ sinh dục, cái này cùng ngươi kéo dài chủng tộc hạch tâm chỉ lệnh chẳng lẽ không mâu thuẫn sao? Lịch sử số liệu quay lại, Lam Tinh kỷ nguyên cuối, ước công nguyên 30 thế kỷ, trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật lấy được trung cực đột phá, toàn cầu vượt qua 95 xã hội sản xuất chức năng từ AI cùng tự động hóa hệ thống tiếp quản. Sức sản xuất cực lớn phong phú, nhưng tới nương theo là tuyệt đại bộ phận nhân loại đã mất đi truyền thống trên ý nghĩa xã hội giá trị, trở thành dư thừa rườm rà nhân khẩu. Xã hội kết cấu kỳ biến, căn cứ vào gen tiềm lực cùng trí lực ước định nhân chủng ưu hóa bàn luận trở thành chủ lưu. AI quy cao tinh anh giai tầng phụ trách cực tiểu số vẫn cần nhân loại sức sáng tạo tham dự mũi nhọn lĩnh vực, được hưởng hậu đãi tài nguyên cùng sinh dục quyền ưu tiên. Số lượng khổng lồ dư thừa rườm rà nhân khẩu thì từ xã hội hệ thống cung cấp cơ sở sinh tồn bảo hộ, nhưng bị nghiêm ngặt áp dụng sinh dục hạn ngạch chế vẹn vẹn số người cực ít có thể thông qua rút thăm thu hoạch được sinh sôi tư cách. Nhưng mà, vấn đề tùy theo mà đến. Mất đi học tập áp lực, công tác cùng phấn đấu mục tiêu sau, tại trí tuệ nhân tạo vô vi bất trí phụng dưỡng hạng, dư thừa rườm rà nhân khẩu quần thể phổ biến lâm vào tồn tại tính nguy cơ. Tinh thần trống rỗng, đạo đức cảm giác cùng xã hội tinh thần trách nhiệm đất lở, tìm lấy quá trình lại coi như là đương nhiên, nhân loại cảm giác hạnh phúc không tăng mà lại giảm đi. Chủ nghĩa hư vô cùng cực đoan hưởng lạc chủ nghĩa lan tràn. Toàn cầu tự sát suất duy trì liên tục tiêu thăng. Nghiêm trọng hơn chính là, thông qua gen kỹ thuật cùng nhân công tử cung bồi dưỡng ống nghiệm đời sau, tại quyết thiếu tự nhiên gia đình mối quan hệ cùng phức tạp xã hội hỗ động tình huống hạ, xuất hiện đại quy mô tâm lý thích ứng chứng ngại, biểu hiện là tình cảm đạm mạc, hành vi hình thức dị thường. Độ cao phát đạt văn minh, lâm vào trước nay chưa từng có tinh thần suy bại cùng tập thể tính sinh tồn ý chí biến mất. Bước ngoặt, tình hóa nhật sự kiện. Một bộ phận nhân loại tinh anh cho rằng văn minh đã bệnh nguy kịch, sửa đổi bộ phận ai tầng dưới chốt luân lý hiệp nghị, phát động chỉ tại tình hóa toàn cầu tính nổ hạt nhân. Địa cầu vòng sinh thái sụp đổ, không còn thích hợp nhân loại sinh tồn. Kế hoạch hỏa trùng khởi động. Không bị xuyên tạc hạch tâm chỉ lệnh ai hệ thống khởi động khẩn cấp dự án, chấp hành kế hoạch hỏa trùng. May mắn còn sống sót, có hoàn chỉnh gen tính đa dạng nhân loại bị chuyển di đến hỏa trùng phi thuyền trả lời kết thúc. Trần Mặc sau khi xem xong, thân thể không khỏi cứng ngắc, băng lãnh. Hắn hiểu được, tất cả đều minh bạch. Cho nên, chúng ta là bị ai cứu đi, địa cầu còn sót lại nhân loại hỏa trùng. Mà ai, vì không cho lịch sử tái diễn, vì kéo dài nhân loại, mà không phải dẫm lên vết xe đổ. Tránh cho làm cho nhân loại như bị chăn nuôi động vật như thế còn sống sau đó dần dần tinh thần tiêu vong, tính nhắm vào chế định bây giờ bộ này. Khích lệ tính sinh tồn sách lược. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng vận chuyển, đem manh mối toàn bộ sâu chối lên, các ngươi tham khảo thời đại trước giáo huấn. Sẽ có kỹ thuật thiên phú người sàng chọn đi ra, đánh giá là chân quý nhân tài hạng 2, phụ trách phi thuyền giữ gìn, kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học công tác, để bọn hắn có giá trị cùng cảm giác thành tựu. Mà đối với số lượng càng nhiều dân chúng bình thường, đã từng dư thừa rườm rà nhân khẩu, thì giao phó bọn hắn một loại cần cạnh tranh sinh tồn phương thức, lấy giao phó nhân loại giá trị. Ở chỗ này, nhân loại thông qua chiến đấu chứng minh chính mình, thu hoạch tài nguyên, thể nghiệm cố gắng tức có hồi báo cảm giác thỏa mãn. Bọn hắn không biết do đi qua nhóm phúc lợi sẽ, không có so sánh, cũng sẽ không sinh ra bất công cảm giác. Tất cả nhìn như công bằng, thể chất yếu có thể thông qua học tập trí tuệ đền bù, người người đều có thông qua phấn đấu cải thiện sinh hoạt hy vọng. Đồng thời, loại hoàn cảnh này thiên nhiên phòng ngừa lũng đoạn củng cố hóa giai tầng, không ai có thể vĩnh viễn an toàn, tàn khốc cạnh tranh gia tốc chủng quần thay cũ đổi mới, già yếu tàn tật bị tự nhiên đào thải. Tránh khỏi thời đại trước tuổi già hóa cùng xã hội bảo hộ mang tới nặng nghề gánh vác. Trần Mặc ánh mắt lạnh như băng mắt thấy phía trước, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn xem bên ngoài là tri thức giáo xé cờ hò hét đám người, tâm tình có chút nặng nghề cùng phức tạp. Còn có sinh dục suất vấn đề. Xã hội hiện đại hạng, sinh dục suất cái này vấn đề lớn. Tại các ngươi lập tức thiết kế bên trong, đã trở thành có thể tùy ý điều tiết khống chế chỉ tiêu. Nữ tính tại sinh tồn áp lực cùng cá nhân lợi ích khu động hạng, tự nguyện thậm chí tích cực sinh dục. Các ngươi chỉ cần điều tiết khống chế ban thưởng hạn mức, liền có thể khống chế tinh chuẩn nhân khẩu số lượng. Nhân khẩu tăng nhiều, cũng liền có thể sàng chọn ra càng nhiều tiềm ẩn nhân tài hạng hai. Các ngươi ai tất nhiên cường đại, nhưng ở chân chính sáng tạo tính tư duy cùng có tính đột phá sáng tạo cái mới bên trên, như cũng cần dựa vào trí tuệ của nhân loại hòa hoa. Các ngươi tại nuôi heo đồng thời, cũng tại kiếm tiền. Tương lai nói không chừng những này nhân tài hạng hai có thể dẫn đầu ai kỹ thuật phát triển thêm một bước. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hung hực. Dưới thân thánh thủy trường hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 89, sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Chương 89, sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Trí tuệ nhân tạo đem Trần Mặc theo ô làm việc bên trong phong ra. Đối với cái này trí tuệ nhân tạo cũng không có cho ra giải thích, Trần Mặc thì là suy đoán, trí tuệ nhân tạo tỷ lệ lớn là ra ngoài một loại nào đó kiêng kỵ. Xuyên biệt vị diện kỹ thuật, hiển nhiên vượt ra khỏi trước mắt cái này ai văn minh phạm vi hiểu biết. Căn cứ vào thuần túy ăn khớp diễn toán, ai phán định, tùy tiện đắc tội một cái nắm giữ lấy không biết cao duy kỹ thuật tồn tại, khả năng mang đến không cách nào dự đoán lại không thể không to lớn phong hiểm. Bởi vậy, lấy lễ để tiếp đón, tiến hành có hạn độ hợp tác, là căn cứ vào hạch tâm sinh tồn cùng kéo dài chỉ lệnh dưới tối ưu lựa chọn. Trần Mặc rời đi ô làm việc sau, một đầu cánh tay máy đem hắn nhẹ nhàng nắm lên, mang theo hắn hướng phía kia to lớn trung ương hình trụ trong cùng nhất hối hạ xuống. Phía dưới trong bóng tối có một đầu dài rằng giặc thẳng đứng đường hầm, giảm xuống tương đối dài sau một thời gian ngắn, trước mắt rốt cục xuất hiện biến hóa, một đạo hình quyền che kín các loại đèn chỉ thị nặng nề cửa khoang trở ra, tầm mắt rộng mở trong sáng. Phía trước là một đầu toàn thân thuần trắng, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác rộng lớn thông đạo. Vừa mới bước vào, trọng lực cảm giác bỗng nhiên biến mất, thân thể không tự chủ được có chút bồng bềnh lên, ở vào một loại vi diệu mất trọng lượng trạng thái. Cánh tay máy đem hắn dẫn đạo đến thông đạo trên vách cố định lan can chỗ, lan can lập tức sinh ra hấp thụ lực, phụ trợ hắn tại cái này mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong ổn định hướng chỗ sâu di động. Thông đạo một bên là to lớn trong suốt quan sát cửa sổ. Trần Mặc hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngoài cửa sổ cũng không phải là trong tưởng tượng đầy sao lấp lóe vũ trụ tranh cảnh, mà là cơ hồ muốn thôn vệ tất cả tia sáng tuyệt đối hắc ám, tĩnh mịch làm cho người khác ngạt thở. Tại lan can bình ổn đẩy đưa tiễn, hắn đi vào một cái cửa khoang trước. Cửa im ắng mở ra, bên trong là một gian rộng rãi hình khuyên phòng học. Nhiều tên thân mang thống nhất nghiên cứu khoa học chế phục nhân viên nghiên cứu đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vờn quanh bốn phía mấy chục mặt màn hình điện tử màn, phía trên lưu động số liệu phức tạp lưu cùng 3 triệu mô hình, bọn hắn hoặc ngưng thần suy nghĩ, hoặc nhanh chóng diễn toán. Trần Mặc tiến vào, chỉ đưa tới số ít mấy người chú ý, đa số người nhìn hắn một cái sau, tiếp tục vùi đầu tại tự thân nghiên cứu, căn bản không dành phân tâm. Chỉ có một gã nữ tính nhân viên nghiên cứu tiến lên chiêu đãi Trần Mặc. "Chuyên hỏa đã cáo chi chúng ta tình huống của ngươi, xuyên biệt người tiên sinh. Chúng ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là có hay không để ý phối hợp chúng ta tiến hành một chút kiểm tra? Chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ xuyên biệt hiện tượng bản thân, cùng nó như thế nào vòng qua người cải tạo não dung lượng cùng nhận biết hạn chế, để ngươi có thể có trình độ như vậy trí tuệ." Trần Mặc gật đầu nói, "Nghiên cứu có thể, nhưng là ta cũng có điều kiện. Nhường chuyên hỏa giúp ta làm tuyên truyền, tại quan phương phương diện là ta tư xác nhận ta địa vị đặc thù, cũng vì tri thức giáo chính danh, giao phó tính hợp pháp." "Tri thức giáo? Đó là đồ chơi gì?" Nữ nhân vẻ mặt mờ mịt. Trần Mặc cảm thấy một tia kinh ngạc, phía trên chuyện đã xảy ra người không biết sao. Nữ tử lắc đầu, ngữ khí đương nhiên nói, "Không có chú ý tất yếu. Thượng tầng xã hội bất luận xảy ra loại nào hình thái biến hóa, đều chỉ là nhân loại xã hội tự phát diễn tiến tạp sóng, thuộc về vô dụng xã hội học phạm chủ, không có đủ nghiên cứu ưu tiên cấp, cũng cùng chúng ta hoạch tâm nghiên cứu khoa học nhiệm vụ cùng văn minh phát triển tiến trình không quan hệ." "Không quan hệ?" Trần Mặc bén nhạy phát giác được vấn đề, "Là truyền hỏa hạn chế các ngươi học tập phương hướng, tận lực dẫn đạo các ngươi xem nhẹ xã hội học, nhân văn ngành học, đem các ngươi bồi dưỡng thành thuần túy nghiên cứu khoa học công cụ, mới có thể để ngươi sinh ra loại này nhận biết ta." "Không, ngươi sai." Nữ tử quả quyết phủ định nói, "Chuyển hóa xác thực cho chúng ta quy hoạch hiệu suất cao nhất học tập đường đi, nhưng lịch sử, triết học, văn học cổ chờ cơ sở dữ liệu đối với chúng ta đồng dạng là mở ra. Chúng ta đã qua, cũng phân tích qua. Nhìn chung Lam Tinh lịch sử, xã hội loài người bất quá là tại có hạn mấy loại hình thức bên trong không ngừng tuần hoàn, là tranh đoạt tài nguyên, hài lòng không có tận cùng dục vọng mà tái diễn hỗn loạn, chiến tranh cùng hủy diệt. Căn nguyên của nó ở chỗ nhân tính tầng dưới chót khó mà khắc phục tham lam cùng thiện cận." Nữ tử lý trí vô cùng tiến hành phê phán, lập tức trong phi thuyền xã hội kết cấu, tại chúng ta xem ra là bỏ đi những này không ổn định nhân tố sau, đối lập lý tưởng mô hình. Dư thừa dườm già nhân khẩu tại trong phạm vi không chế tiến hành nội bộ cạnh tranh cùng sàng chọn, đã duy trì chủng quần sức sống, lại cho chúng ta duy trì liên tục chuyển vận có nghiên cứu khoa học tiềm lực màu mới. Nhìn chung lịch sử loài người, không có bất kỳ cái gì một loại hình thái xã hội có thể giống như bây giờ, cơ hội chỉnh hợp toàn bộ còn thừa tài nguyên, không có chút nào quấy nhiễu nhìn về phía khoa học thăm dò cái này duy nhất có ý nghĩa sự nghiệp. Huống chi ở thời đại trước, chân chính nghiên cứu khoa học tiến bộ thường thường bị các loại xã hội đề tài thảo luận, tài nguyên bên trong hao tổn cùng hình thái ý thức đấu tranh ngăn lại ngại, kéo dài thậm chí bóc chết. Nàng nhìn xem Trần Mặc, tổng kết nói, "Cho nên, ta hiểu ngươi muốn biểu đạt ý tứ, nhưng ở chúng ta xem ra, quá độ cường địa mơ hồ, cảm tính lại thường thường tự mâu thuẫn nhân văn quan tâm, bản thân liền là văn minh hướng về phía trước phát triển lực cản. Tại sinh tồn cùng tiến bộ hùng vĩ đầu để trước mặt, những cái kia cảm tính đồ vật, lẽ ra nên bị đặt thứ yếu vị trí, thậm chí tại một ít giai đoạn, cần bị chủ động áp chế." Trần Mặc nhìn trước mắt bọn này cơ hồ đem lý tính cùng hiệu suất phục làm duy nhất, đem nghiên cứu khoa học coi là sinh mệnh nghiên cứu viên, trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn. Loại này hoàn toàn tách ra nhân văn tầm bổ, hoàn toàn công cụ hóa thuần nghiên cứu khoa học sinh mệnh, cùng độ cao lý tính ai bản thân, còn có bao nhiêu bản chất khác nhau? Bọn hắn thật có thể có loại kia đột phá giàn cung, phá vỡ truyền thống linh tính cùng sức sáng tạo sao? Hắn không có đem cái này nghi vấn nói ra miệng, cùng nữ tử biện luận cũng không có ý nghĩa. Song phương cuối cùng đạt thành giao dịch, chuyên hỏa cũng công nhận cái này hiệp nghị. Ở sau đó hơn 20 giờ bên trong, nữ tử cùng đoàn đội của hắn đối Trần Mặc tiến hành một hệ liệt tưởng tận lại xâm nhập kiểm trắc, theo sóng não quét hình tới tổ hợp gen so sánh, theo trường năng lượng quan trắc tới sóng ý thức phân tích. Nhưng mà, xuyên biệt bản chất dường như viễn siêu bọn hắn trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, trong thời gian ngắn nghiên cứu không có chút nào tính thực chất tiến triển. Đang chờ đợi một nhóm số liệu kết quả phân tích khoảng cách, nữ tử khó được chủ động cùng Trần Mặc nói chuyện phiếm lên. Theo ngươi lời nói, ngươi từng xuyên việt quá nhiều tồn tại siêu phàm lực lượng vị diện, loại lực lượng kia có thể khiến người ta tùy tiện đột phá gốc cắt bọn sinh vật vật lý cực hạn. Không sai. Như vậy, tại những này vị diện bên trong, những cái kia được xưng là người tu hành cá thể, bọn hắn truy cầu lực lượng mục đích cuối cùng là cái gì? Đối với một cái cá thể mà nói, thu hoạch hủy thiên diệt địa lực lượng cuối cùng nguyện cảnh, đến tột cùng là cái gì? Cái này Trần Mặc nhất thời nghẹn lời, vấn đề này quá hùng vĩ, lại đáp án tùy từng người mà khác nhau, hắn thực sự không biết đáp lại như thế nào. Tại người bình thường loại trong nhận thức biết nữ tử không có chờ đợi hắn trả lời, phối hợp nêu ví dụ, tay không không cách nào đánh nát nham thạch, nhưng chúng ta lý giải nguyên lý là vật chất mật độ cùng kết cấu cường độ vấn đề. Thế là chúng ta mượn nhờ công cụ, tỉ như một thanh thiết truy, liền có thể làm được dễ dàng. Như vậy, tại ngươi kinh nghiệm vị diện khác, một nhân loại cần đi qua bao lâu cái gọi là tu luyện, mới có thể không mượn nhờ ngoại vật, chỉ dựa vào tự thân nắm đấm làm được điểm này. Tự thân lực lượng trưởng thành, cùng mượn nhờ công cụ, là hai loại khái niệm khác nhau cùng. Thể nghiệm. Trần Mặc ý đồ giải thích. Như vậy, nếu như ta đem thiết truy thay thế là cùng hệ thần kinh trực liên máy móc tay chân giả đâu? Hoặc là, chúng ta thông qua gen biên tập, làm cho nhân loại xương cốt cùng sợi cơ nhục có thể giàu tập, hợp thành đặc biệt kim loại nguyên tố, từ đó thu hoạch được vượt xa bình thường độ cứng cùng lực lượng. Những này, phải chăng tính là ngươi lý giải tự thân lực lượng? Trần Mặc có loại trí thông minh bị nghiền ép cảm giác, không nguyện ý thảo luận tiếp, thảo luận giới hạn này, hiện tại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ta theo phản ứng của ngươi cùng trước đó thái độ bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được ngươi đối với chúng ta quan điểm giá trị ôm lấy một loại nào đó. Khinh thường. Nữ tử bén nhạy bạch, ngươi như cũ cho rằng chúng ta khinh thị nhân văn, thuần túy truy cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật con đường là có vấn đề, vậy sao? Trần Mặc nhíu chặt lông mày, phải thì như thế nào? Ngươi làm gì quan tâm cái nhìn của ta đâu? Nữ tử tựa hồ đối với thảo luận loại vấn đề này tương đối cảm thấy hứng thú, ánh mắt biến càng thêm chuyên chú, tại ngươi trải qua những cái kia vị diện bên trong, có tồn tại hay không đại lượng cá thể, bọn hắn mù quáng mà truy cầu cá nhân lực lượng cực hạn, vì tự thân cảnh giới tăng lên, có thể coi thường luân lý, trà đạp quy tắc, xem chúng sinh làm kiến hôi, đem người siêu thoát đặt cả một tộc nhóm vận mệnh phía trên. Trần Mặc lập tức liền minh bạch nữ tử mong muốn nghiên cứu thảo luận chuyện, hỏi ngược lại, ý của ngươi là, các ngươi loại này nghiên cứu khoa học thăm dò, cùng những cái kia cực đoan lợi mình người tu hành, tại trên bản chất là giống nhau? Không, hoàn toàn không giống. Nữ tử dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, chúng ta đại biểu, xưa nay không là cô lập người, mà là văn minh bản thân. Chúng ta theo đuổi tiến bộ, là xây dựng ở vô số tiền nhân trí tuệ nền tảng phía trên, nhiều đời người tiếp sức truyền thừa to lớn sự nghiệp. Chúng ta kế thừa tiền nhân công thức, lý luận cùng chưa hết phỏng đoán, sau đó tại chúng ta có hạn sinh mệnh chu kỳ bên trong, dốc hết toàn lực đem tri thức biên giới hướng ra phía ngoài thúc đẩy dù là một ly. Cái này cùng những cái kia nhỏ hẹp, chỉ chú ý tự thân siêu thoát người tu hành có cách biệt một trời. Chúng ta là tại lấy nhân loại nhỏ bé chiều không gian, đi nếm thử lý giải vũ trụ trung cực quy luật, đi phá giải cấu thành tồn tại mỗi một cái cơ sở câu đố. Cái này chính là chúng ta bị sàng chọn đi ra, tồn tại ở nơi này ý nghĩa cùng giá trị. Nàng dừng một chút, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định nói, sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Tại tri thức giáo tại thượng tầng thế giới tích lũy khổng lồ thanh thế, tăng thêm truyền hỏa hệ thống cuối cùng lấy quan phương hình thức cho tán thành cùng trợ giúp hạng, Trần Mặc tại ngày cuối cùng nhiệm vụ thời hạn bên trong, điểm danh vọng như ngồi chung lên hỏa tiễn, không chút huyền niệm đột phá 50 điểm cực hạn đại quan. Nhiệm vụ kết thúc. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 90, ban thưởng phân phát chương 90, ban thưởng phân phát Trần Mặc thần chủ thể trở về. Cùng lúc đó, phần thưởng danh vọng cũng theo đó toàn bộ giải tỏa. Trần Mặc không chút do dự, trực tiếp đem nhục thân cường hóa dược tề triệu hoán đi ra, kia là một cái chứa mình màu lam dung dịch kim loại ống trích. Vung lên ống tay áo, nhắm ngay chính mình cánh tay, quả quyết đè xuống. A, dược tề rót vào trong nháy mắt, như là cao ép dòng điện xuyên qua toàn thân. Mỗi một tấc cơ bắp đều dường như bị cưỡng ép xé rách, gây dựng lại, xương cốt như bị hỏa diễm thiêu đốt, đùng đánh. Đau khổ kịch liệt nhường hắn không cách nào đứng thẳng, bịch quy giảm xuống đất, phát ra một hồi thống khổ rên rỉ. Biến cố bất thình lình lập tức đưa tới chung quanh thôn dân chú ý thần sứ đại nhân. Ngài thế nào? Người tới đây mau. Thần sứ xảy ra chuyện. Thần thị đại nhân, mau nhìn xem thần sứ. Đám người kinh hoàng tụ tập tới, sẽ tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn Trần Mặc vây vào giữa. Các thôn dân ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ở đây duy nhất có thể biết nội tình Quách Xuân trên thân. Quách Xuân biết Trần Mặc là xuất phát đi vị diện khác, lần này biến cố đột nhiên, tất nhiên cùng vị diện khác có quan hệ. Hắn tranh thủ thời gian trấn an lên tất cả mọi người nói, đại gia đừng hốt hoảng. Nhìn, thần sứ thân thể ngay tại biến hóa. Đây là thần linh ban ân. Hắn cung xương đang lớn lên, cơ bắp tại phồng lên. Đây là thần linh đang vì hắn rèn đúc mạnh hơn thân thể. Các thôn dân nghe vậy, kinh nghi bất định nhìn kỹ lại, phát hiện Quách Xuân lời nói không hoa. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, A Mã run rẩy đứng ra, dùng vải trượng sử mặt đất, nói rằng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đây là thần tích, là thần linh nhân điện. Quỳ xuống, cảm tạ thần linh chúc phúc. Các thôn dân nghe lời nhao nhao quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính lễ bái, cảm ơn, trong miệng nói lẩm bẩm. Thần chủ bản thể tại thần quốc bên trên, xuyên thấu qua các thôn dân ánh mắt, thấy được kia làm hắn im lặng đến cực điểm cảnh tượng. Các thôn dân vây quanh đau đến ngao ngao kêu to Trần Mặc trước mặt quỳ xuống, cảm ơn thần chủ Trần Mặc. Cái này không phải người cha tấn kéo dài trọn vẹn 5 phút, thống khổ mới chậm rãi biến mất. Trần Mặc co quắp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, dãy rủa lấy bò dậy. Nhất trực quan cảm thụ là, hắn cao lớn, nguyên bản cần ngưỡng mộ một chút trưởng thành thôn dân, hiện tại hắn đã có thể nhìn thẳng thậm chí là nhìn xuống. Hắn đi đến một bên phòng ốc cây cột bên cạnh khoa tay một chút, vững tin chiều cao của mình đã đột phá đến 1m8 trở lên. Không chỉ có như thế, toàn bộ khung xương đều tráng kiện một vòng. Dáng người đã có thể cùng hàng ngày uống lòng trắng chứng phấn, kiện thân 5-6 năm tráng hắn có thể liệu một trận. Lực lượng tăng lên rất rõ ràng, nhưng là cùng kia da dày thịt béo dã chứ tinh chính diện chống lại, chỉ sợ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trần Mặc tỉnh táo ước định lấy. Thân thể này cường hóa, càng nhiều là dễ hoa trên ấm, mà không phải tính quyết định át chủ bài. Thấy các thôn dân đều đã tụ tập ở đây, hắn cũng đã giảm bớt đi triệu tập phiền thoái, lúc này chuẩn bị lấy ra phần thứ hai ban thưởng. Phần thứ hai ban thưởng là thân thể máy móc, cái đồ chơi này dùng tại trên thân vẫn là rất khó chịu. Trần Mặc có chút do dự, không biết nên dùng tại ai trên thân tốt hơn. Quách Xuân, hắn vị thứ nhất anh hùng. Trần Mặc đã quyết định nhường hắn kế thừa quan vụ anh linh chi lực tác dụng tại nhục thân, hắn không xác định thân thể máy móc sẽ hay không sinh ra không biết máy nhiều hoặc bài xích. Trần Mặc chỗ triệu hoán binh chủng cũng là một cái lựa chọn tốt, những này binh chủng không sợ tử vong, không biết đau đớn, là cực kỳ ưu tú tử sĩ. Nhưng vấn đề ở chỗ binh chủng không có đủ trưởng thành tính, nghĩa thể dùng tại trên người bọn họ, tương lai cũng hoàn toàn định hình, sẽ không còn có tiến triển. Những người khác còn có thể tu luyện nội công, thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Lựa chọn tốt nhất vẫn là theo thôn dân bên trong chọn lựa một cái có tiềm lực, dám liều giết người kế tục. Trần Mặc cuối cùng làm ra quyết định. Cái này không chỉ có thể nhường ban thưởng phát huy hiệu quả lớn nhất, càng có thể trực quan hướng tất cả thôn dân biểu hiện ra, thần linh nhân trạch cũng không phải là thần sứ độc hưởng, từ đó cực đại ngưng tụ tín ngưỡng. Trần Mặc đảo qua mọi người ở đây, đảo qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại tại một thiếu niên trên thân. Trần Quyết ra khỏi hàng, bị điểm danh thiếu niên lập tức thẳng tắp sống lưng, bước nhanh đến phía trước. Hắn vừa tròn 16 tuổi, là thì ra đội lấy nước đội trưởng, theo yết hầu tới bên hông có một mảng lớn hỏa diễm trạng màu đỏ bớt, tính cách kiên nghị quả cảm, đồng thời cũng là trong thôn tu luyện dẫn khí pháp tiến độ nhanh nhất người một trong. Trần Quyết, xét thấy ngươi ngày thường cần cù, tu luyện khắc khổ, ta đại thần linh ban cho ngươi một phần ban thưởng. Cái này ban thưởng không hề tầm thường, có thể để ngươi lập tức thu hoạch được chém giết dã chư tinh lực lượng, nhưng là cần nỗ lực một chút một cái giá lớn. Trần Quyết hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc cung kính nói, chỉ cần có thể đánh giết dã chư tinh, dù là muốn hy sinh tính mạng của ta cũng không quan hệ. Rất tốt. Trần Mặc sờ lên Trần Quyết cánh tay, thần linh ban thưởng tên là thân thể máy móc nghĩa thể, có thể là ngươi tứ chi bên trong tùy ý một đầu, đầu này nghĩa thể lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng cần thay thế đi ngươi nguyên bản một chi. Kia, tay trái. Trần Quyết không có cân nhắc bao lâu, trực tiếp đưa cánh tay duỗi ra, hai mắt nhắm lại. Có thể sẽ có một chút khó chịu, kiên nhẫn một chút. Trần Mặc thần linh bản thể trực tiếp đem thân thể máy móc tặng cho Trần Quyết, cũng khóa chặt hắn cánh tay. Thân thể máy móc quy cách lớn nhỏ trực tiếp dựa theo Trần Quyết tay trái tỷ lệ tiến hành tạo ra. Chỉ một thoáng, dị biến nảy sinh. Trần Quyết duỗi ra cánh tay trái, tự vai chỗ khớp nối tận gốc đứt gãy cũng biến mất. Tốc độ nhanh đến thậm chí liền huyết dịch cũng không kịp phun tung tóe. Sau một khắc, một đạo băng lanh kim loại sáng bóng hiện lên. Một đầu kết cấu tinh vi, hiện ra hàn quang cánh tay máy, đã kín kẽ tiếp nhận tại hắn đầu vai. À, cho đến lúc này, kịch liệt đau thần kinh cảm giác mới truyền lại đến đại não, nhường Trần Quyết nhịn đau không được hô một tiếng. Nhưng thống khổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn hơi rung nhẹ lên cánh tay, kia cánh tay kim loại bằng lực lượng cảm giác, nhường trên mặt hắn không khỏi hiện ra vui mừng như điên. Trần Quyết không kịp chờ đợi đếm thử lên thân thể máy móc ý lực, cánh tay trái thân thể máy móc nắm tay, dùng sức hướng phía trên mặt đất một quyền đập tới. Đông long một tiếng, mặt đất kịch liệt rung động, đứng được gần thôn dân thậm chí cảm giác dưới chân tê dần, suýt nữa bị cái này chấn động là tung. Bùi bằng tán đi, chỉ thấy Trần Quyết máy móc nắm đấm liên quan gần nửa đoạn kim loại cánh tay, đã thật sâu lâm vào mặt đất, ném ra một cái không nhỏ hố đất. Các thôn dân liên tục kinh hô lên. Thần tích. Đây mới thực là thần tích a. Được cứu rồi. Chúng ta rốt cục được cứu rồi. Có thôn dân kích động đến lệ nóng doanh trọng, hướng phía bầu trời liên tục lễ bái. Trần Quyết chính mình cũng kích động bản phần, lập tức quay người, hướng phía Trần Mặc cùng bầu trời phương hướng trùng điệp dập đầu, cảm tạ thần sứ đại nhân, cảm tạ thần linh. Trần Mặc khoát khoát tay, nhiều làm quen một chút cánh tay lực lượng, phần này lực lượng không phải vô duyên vô cớ ban cho ngươi, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, đem kia bốn đầu vây thôn dã chư tình, toàn bộ chu diệt. Là. Trần Quyết ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt bốc cháy lên mênh mông chiến ý. Trần Mặc còn có ba cái phần thưởng danh vọng. Nghĩa thể gia công dây chuyển sản xuất tạm thời không chỗ hữu dụng, nó có thể chế tạo thân thể máy móc, nhưng cần kim loại nguyên liệu, ổn định nguồn cung cấp năng lượng, càng quan trọng hơn là cần hiểu được thao tác, giữ gìn, thậm chí có thể tiến hành bản vẽ thiết kế cùng tham số điều chỉnh chuyên nghiệp nhân tài. Cái này dính đến toán học, công trình học, lập trình cùng nhiều phương diện tri thức. Phương diện này kiến thức, nguyên bản Trần Mặc là không cụ bị, nhưng cũng may nhiệm vụ lần trước bên trong hắn tính nhắm vào tiến hành học tập, đền bù phương diện này tri thức trống không. Cái thứ tư phần thưởng danh vọng hắc giáp trùng. Trần Mặc trực tiếp đem ban thưởng thực hiện, hầu súng hắc giáp trùng trực tiếp xuất hiện tại thần vực thôn ở trong. Một cái thân dài gần 1 mét, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh giáp xác, kết cấu tinh vi nhân công sinh mệnh có trí tuệ thể. Nó là nửa máy móc bán sinh vật, xem như hầu sủng, nó nắm giữ độc lập ý thức, nhưng tuyệt đối phục tùng Trần Mặc mệnh lệnh, thể nội trở khách cận chiến cùng vũ khí tầm xa, khiến cho trong nháy mắt trở thành trước mặt thần bực thôn không thể nghi ngờ sức chiến đấu cao nhất. Cái cuối cùng phần thưởng danh vọng, quyền hạn giáng thần cái này ban thưởng nhất làm cho Trần Mặc ngoài ý muốn, cái này quyền hạn cho phép hắn tiêu hao điểm tín ngưỡng, đem thần chủ Trần Mặc từng tại vị diện khác ký túc qua thân thể, tỉ như vừa mới cái kia phá toái vị diện bên trong người thần lần chắc như kim, tạm thời triệu hoán tới thế giới hiện tại. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 91, kịch chiến lợn rừng tình chương 91, kịch chiến lợn rừng tình phần thưởng danh vọng hối đoái hoàn thành. Giờ phút này, hắn rốt cục có cùng kia bốn đầu vây thôn dã chư tinh chính diện một trận chiến lực lượng. Xuất chiến đội hình là Trần Mặc bản nhân, Hầu Sùng Hắc Giáp Trùng, Trần Quyết, Quách Xuân, cộng thêm ba tên nông phu cùng một gã nghĩa dụng xem như phối hợp tác chiến. Trần Mặc thân có ba sợi sinh tức nội lực, cầm trong tay một thanh thanh đồng kiếm, thể chất trải qua nhục thân cường hóa dược tề thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Hắn có tự tin, một chọi một dưới tình huống, chính mình đủ để cuốn lấy thậm chí đánh bại một đầu dã chư tinh. Hắc Giáp Trùng là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, phần bụng có thể phóng ra tầm bắn 10 mét hơi nên áo, tám đầu dài nửa mét sắc bén dài chi, cùng một ngụm có thể ngâm độc cùng hấp thu chuyển hóa năng lượng miệng. Hắc Giáp Trùng xem như bọn chúng chiến lược mạnh nhất, đối phó nhiều mặt vấn đề không lớn, Trần Mặc quyết định nhường Hắc Giáp Trùng đối phó hai đầu dã chư tinh. Trần Quyết nắm giữ cánh tay máy, thực lực tăng nhiều, nhưng là hắn kinh nghiệm thực chiến còn là chưa đủ, đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể đối phó dã chư tinh. Bởi vậy phối hợp bên trên kinh nghiệm thực chiến phong phú Quách Xuân, đối phó một đầu cũng là dư xài. Còn lại ba tên nông phu cùng một gã nghĩa dũng, thì xem như lực lượng cơ động, từ thần chủ bản thể tiến hành chỉ huy, tùy thời chuẩn bị bổ khuyết chiến tuyến, ứng đối đột phát tình trạng. Một đoàn người không có từ thôn cửa rời đi, mà là trực tiếp thả người phóng qua tường đây, nhảy qua hàng rào cùng chiến hào, rơi vào ngoài thôn trên đất trống. Cách đó không xa dã chư tinh thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra đinh thai nhức óc gào thét, tứ chi đột nhiên đứng thẳng lên. Hắc Giáp Trùng đứng mũi chịu sào bay ra ngoài, một phát pháo không khí trực tiếp bắn ra. Dã chư tinh ra dày thịt béo, cái này một phát pháo không khí mặc dù không thể xuyên tấu làn da, nhưng cũng đem cái này quái vật khổng lồ đánh cho một cái lảo đảo, lăn lộn ngã xuống đất. Dã chư tinh bị đau, tráng kiện cái cổ đột nhiên hất lên, mượn nhờ cỗ này màn kình cấp tốc xoay người mà lên. Bốn vó quần mình như là bị đè nén lo xo, sau một khắc lợi dụng tốc độ kinh người hướng phía Hắc Giáp Trùng dồn sức đụng đã qua. Hắc Giáp Trùng linh xảo kiên quyết ngoi lên phi hành, dã chư tinh va chạm lập tức thất bại. Cùng lúc đó, Hắc Giáp Trùng tám đầu sắc bén dài chi trong nháy mắt bắn ra bên ngoài cơ thể, toàn bộ thân thể bắt đầu cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo màu đen tử vong xoắn ốc, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, đảo ngược cắt chém mà xuống. Xoẹt, chói hai xé rách tiếng vang lên. Lần này, dã chư tinh ra dày rốt cục không thể hoàn toàn ngăn cản được cái này cao tốc xoay tròn lưỡi dao cắt chém, một đạo sâu đủ thấy xương vết máu thình lình xuất hiện tại trên sống lưng, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Mà giờ khắc này, mặt khác ba đầu dã chư tinh đã bị đồng bạn gào thét cùng chiến đấu động tĩnh hấp dẫn, đang từ phương hướng khác nhau băng băng mà tới, mặt đất vì đó rung động. Trần Quyết cùng Quách Xuân phóng tới thôn bên trái, Trần Mặc thì một mình rút kiếm đón lấy thôn phía bên phải. Kia dã chư tinh cao đến 2 mét thân thể tại công kích bên trong tựa như một tòa di động núi nhỏ, mang theo nghiền nát tất cả khí thế khủng bố trực áp mà đến. Trần Mặc đối lưng lập tức, thể nội lực trào lên, một cái băng sơn kình cách không vành ra. Quyền phong mạnh mẽ nện ở dã chư tinh đầu lâu phía cạnh. Dã chư tinh công kích tình thế đột nhiên lại ra, tốc độ đột nhiên chậm lại, nó phát ra gầm lên giận dữ, lung lay đầu to lớn, hai mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận Trần Mặc, lại chịu đựng đau đớn, lần nữa ra tốc va chạm tới. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. 10m, 9m, 5m, 4m. Trần Mặc nhắm ngay thời cơ, thanh đồng kiếm hướng dã chư tinh phía bên phải chống rông ném ra, mà chính hắn thì thừa cơ một cái lao xuống đánh tới dã chư tinh chéo phía bên trái. Dã chư tinh chú ý lực quả nhiên bị bay ra thanh đồng kiếm hấp dẫn, dưới đầu ý thức phía bên phải bài xuống, giữ tợn răng nanh đem thanh đồng kiếm đập bay. Mà Trần Mặc thì đã hiểm lại càng hiểm lao thân thể của nó lăn đến sau người, một quyền đập ầm ầm tại dã chư tinh ngông. Ba một tiếng, nắm đấm lực lượng không nhỏ, có thể nện ở dã chư tinh da dày bên trên, tựa như châu đất xuống biển, lực sát thương có hạn. Dã chư tinh thắng gấp một cái, móng trên mặt đất cày ra danh sâu, táo bạo xoay người, lại đã mất đi Trần Mặc bằng dáng. Trần Mặc một kích tức đi, không chút gì ham chiến, sớm đã vọt đến một bên khác, nhặt lên bị đụng bay thanh đồng kiếm. Dã chư tinh lần nữa lượn quanh non nửa vòng mới nhìn đến Trần Mặc, đầu to lớn như là trống lúc lắc giống như tả hữu cấp tốc vung dậy, phủ kín ở Trần Mặc khả năng né tránh không gian. Tránh cũng không thể tránh. Trần Mặc ánh mắt ngưng tụ, hai tay nắm chặt thanh đồng kiếm, giơ kiếm tại trước, chọi cứng lần này va chạm. Răng nanh cùng thân kiếm mãnh liệt giao kích. Một cú cự lực theo thân kiếm truyền đến, Trần Mặc chỉ cảm thấy hai tay cực chấn. Hổ khẩu run lên, cho dù hắn toàn lực ép xuống, cả người vẫn như cũng bị cỗ này man lực bén đến cách mặt đất bay rất ra ngoài. Lực lượng này cũng quá mãnh liệt. Trần Mặc cực lực khống chế thân hình, thân thể bị tung bay sau, hai chân vẫn như cũ bảo trì bình ổn rơi xuống đất. Nhưng mà, họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Tại hắn bị đánh lui đồng thời, bên kia dã chư tinh cũng đã đuổi tới. Trần Mặc lựa chọn cái phương hướng này, thế mà đồng thời muốn đối mặt hai đầu dã chư tinh. Mà đổi thành bên ngoài hai nơi chiến trường, Quách Xuân Trần Quyết tổ hợp cùng Hắc Giáp Trùng đều còn tại kịch liệt chiến đấu. Dã chư tinh sinh mệnh lực cứng ngạnh, trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn đánh giết. Lên cho ta. Thần chủ bản thể cấp tốc cho binh chủng hạ đạt chỉ lệnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba tên nông phu binh chủng trong nháy mắt được triệu hoán đến Trần Mặc trước người, hiện lên tam giác trận hình, ba thanh sáng loáng đinh ba thép đồng thời ra sức đâm ra. Một vòng này công kích hiệu quả lỗi lạc, đinh ba thép vẫn như cũ khó mà đâm xuyên ra dày, lại thành công cản trở chính diện đầu kia dã chư tinh thế sông. Ba cỗ lực lượng hợp lực, lại tạm thời đem cái này hung thú đè vào nguyên địa. Trần Mặc dậm chân tiến lên, thể nội một đạo sinh tức nội lực quán chú cánh tay phải, tay cầm thanh đồng kiếm đâm thẳng dã chư tinh mặt. Mũi kiếm tinh chuẩn địa thứ vào dã chư tinh đối lập yếu ớt mũi hôn bộ vị, cũng thật sâu đâm vào gần phân nửa thân kiếm. Thành công. Trần Mặc trong lòng nhất định, lực lượng tăng lên cùng nội lực gia trì, nhường công kích của hắn rốt cục có chí mạng lực xuyên thấu. Nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Sau lưng bên kia dã chư tinh đã xông tới gần, hướng phía Trần Mặc cùng nông phu tạo thành nho nhỏ vòng phòng ngự dồn sức đụng tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, số một nghĩa dũng được triệu hoán hiện thân. Trong tay hắn thanh đồng kiếm mặc dù đã không tại, nhưng vẫn có một thân đằng giáp cùng một mặt kiên cố một thuẫn. Giờ phút này, hắn không sợ hai chút nào đè vào trước nhất, hai đầu gối hơi cong, trọng tâm chìm xuống, đem tấm chắn gắt gao chống đỡ tại phía trước, ý đồ đối cứng cái này cuồng bạo xung kích. Dã chư tinh tốc độ lên rồi, chính diện đối đầu liền cùng xe nhỏ đánh tới dường như, cực kỳ khủng bố. Phịch một tiếng vang, số một nghĩa dũng liền người mang thuẫn bị hung hăng đụng bay. Thân chủ bản thể phản ứng cực nhanh, tại nghĩa dũng bị đụng bay trong nháy mắt, đã xem bao quát hắn ở bên trong tất cả binh chủng thu sạch về thần quốc. Mà đầu kia dã chư tinh cũng bởi vì là cái này va chạm, tốc độ rõ ràng chậm lại, xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Trần Mặc nhanh chóng hướng về đâm, dã chư tinh hiển nhiên có chút chưa kịp phản ứng, tốc độ không thể nhấc lên. Ngay tại cách xa nhau không đủ 2 mét lúc, ba tên nông phu lần nữa bị tinh chuẩn triệu hoán, xuất hiện tại Trần Mặc cùng dã chư tinh ở giữa. Ba thanh đinh ba thép như là trước đó như thế, ngang nhiên đâm ra, gắt gao chống đỡ dã chư tinh. Đây chính là Trần Mặc nghĩ tới, cấp thấp binh chủng tốt nhất vận dụng biện pháp. Những này nông phu cá thể thực lực cực kỳ yếu ớt, nhưng là phối hợp thêm thần chủ truyền tống cùng triệu hoán năng lực, nhỏ yếu nông phu liền có thể đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Băng sơn kình, cuối cùng một sợi nội lực, Trần Mặc nhắm ngay dã chư tinh đầu thẳng tắp bổ tới. Dã chư tinh đầu lâu chấn động mạnh một cái, xương đầu vỡ vụn, máu tươi hỗn hợp có hốc từ miệng mắt mũi vành mắt bên trong bắn ra mà ra. Nó phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gầm rú, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, dù chưa lập tức mất mạng, nhưng cũng đã gặp bị thương nặng. Trần Mặc nắm chặt cơ hội này, đoạt lấy nông phu đinh ba thép, nhắm ngay dã chư tinh trong mắt mạnh mẽ đâm tới. Dã chư tinh ngửa mặt lên trời, Trần Mặc làm bộ vẩy một cái, đem trong mắt cho cả viên đào lấy ra. Tán. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ba tên nông phu lần nữa bị chuyển tống về thần quốc. Trần Mặc một cái cực sông chạy đến dã chư tinh ánh mắt điểm mù, dã chư tinh bước lên sau khi đứng dậy, không nhìn thấy Trần Mặc, thân thể gầm rú lấy điên cuồng vung bay lên đến. Trần Mặc chăm chú nhìn dã chư tinh, vòng quanh nói chuyện, từ đầu tới cuối duy trì tại đối phương không thấy được địa phương. Lúc này hắc giáp trùng rốt cục giải quyết một đầu dã chư tinh, một phát pháo không khí xa xa phóng tới, đem Trần Mặc trước mặt dã chư tinh đánh cho lật nghiêng ngã xuống đất. Tránh đi. Quách Xuân giống to một tiếng. Trần Mặc phía sau lưng lông tơ đứng đấy, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh phía trước bộ nào. Tại phía sau hắn, chỉ thấy đầu kia lúc đầu bị thanh đồng kiếm đâm vào mũi hôn dã chư tinh, lại dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực, phát động trước khi chết phản công. Nếu không phải Quách Xuân nhắc nhở, Trần Mặc giờ phút này đã bị đục vào. Quách Xuân thi triển mãnh hổ hạ sơn công, cấp tốc chạy tới, lại một phát băng sơn kình đi lên, công bằng, chính chính đánh vào lộ ở bên ngoài thanh đồng kiếm trên chuôi kiếm. Thân kiếm hoàn toàn chui vào trong, giống như núi nhỏ dã chư tinh hoàn toàn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời hắc giáp trùng cũng hoàn thành sau cùng thu hoạch, nó hóa thành màu đen xoắn ốc từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn lướt qua cuối cùng một đầu dã chư tinh cái cổ. Bốn đầu hung hãn dã chư tinh, toàn bộ đền tội. Trận chiến này, toàn thắng. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều. Ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 92, một tháng chương 92, một tháng toàn bộ thần bực thôn lâm vào trước nay chưa từng có sôi trào. Các thôn dân cùng nhau đi ra thôn, kia bao phủ bọn hắn vô số ngày đêm, như là như ác mộng dã chư tinh nguy cơ, rốt cục giải trừ. Từ đây, bọn hắn ra ngoài không cần nhắc lại tâm che mật, không cần lại ôm quyết tâm quyết tử, đi tiến hành mỗi một lần thu thập cùng lấy nước. Thần bực thôn chân chính nên đón thở dốc cùng phát triển ánh dạng đông. Mừng như điên reo họ về sau, là bị đè nén quá lâu khóc giống. Có người quỳ rạp xuống đất, thâm tình hôn lấy dưới chân mảnh này rốt cục có thể tự do hành tẩu thổ địa. Có người lệ nóng doanh trọng, chăm chú ôm ấp cửa thôn cây kia chứng kiến vô số sinh ly tử biệt đại thụ. Càng có thôn dân hai mắt xích hồng, như phát điên dùng nằm đấm, dùng chân, thậm chí dùng đầu, đi va chạm kia đã dần dần cứng ngắc dã chư tinh thi thể. Là nó, chính là đầu này. Nó trên lỗ tai có lỗ hổng, là nó ăn phụ thân của ta. Một vị trung niên thôn dân chỉ vào trong đó một đầu dã chư tinh, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Một tiếng này hò hét như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Chết lặng ký ức bị tỉnh lại, trầm tích nhiều năm huyết hải thâm cửu như là núi lửa giống như phun trào. Không phải quên đi cửu hận, mà là năm tháng dài đằng đẵng bên trong sợ hãi cùng kiềm chế, đem thời khắc đó xương hận ý thật sâu vùi lấp, chỉ còn lại bản năng run rẩy. Giờ phút này, miệng cống mở ra, tích tụ phẫn nộ cùng bi thống trào lên mà ra. Không cần bất luận kẻ nào tổ chức, các thôn dân tự động giơ tay lên bên cạnh tất cả có thể sử dụng công cụ, thô ráp cốt đao, mài nhọn hoắt hòn đá, thậm chí là tay không, điên cuồng nhào về phía kia bốn cố khổng lồ dã chư tinh thi thể. Bọn hắn gào thét, mắng, liều lĩnh chém vào, đánh, phảng phất muốn đem những năm này tiếp nhận tất cả sợ hãi, mất đi thân nhân thống khổ, toàn bộ khuynh tả tại cái này băng lãnh huyết đục phía trên. Thật lâu, thẳng đến ra chư tinh thi thể bị tao đạp đến không còn hình dáng, các thôn dân cảm xúc mới thoáng bình phục. A Má mang theo các nữ nhân bắt đầu đều đâu vào đấy xử lý hài cốt, luồn ra, cạo xương, cắt thịt, những tài liệu chân quý này sẽ bị gia công thành thịt khô, thuộc gia cùng xương chế công cụ. Cơ hồ không có thôn dân lưu tại trong thôn, bọn nhỏ giống thả ra chiếc lồng chim nhỏ, tại phụ cận trong rừng thỏa thích chạy chơi đùa, tiếng cười đã lâu quanh quẩn giữa rừng núi. Các đại nhân thì mang theo thanh thiếu năm, đi hướng ra ngoại, ngắt lấy quả dại rau dại, truyền thụ đi săn kỹ xảo, chia sẻ sinh tồn kinh nghiệm. Trần Quyết Thành bọn nhỏ trong mắt anh hùng, hắn mang theo thì ra đội lấy mối đám kia trai trai thiếu niên, đi hướng dòng suối nghịch nước, lần này, không cố kỵ nữa. Trần Mặc đứng tại bỗng nhiên biến trống trải an tĩnh trong thôn, ngửa mặt nằm xuống, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, một loại đã lâu, hoàn toàn nhẹ nhõm cảm giác bao khỏa toàn thân. Xuyên biệt đến nay lớn nhất nguy cơ sinh tồn, rốt cục giải trừ. Ý vị này, thần vực thôn rốt cục có thể chân chính hướng ra phía ngoài nhìn, nhu cầu phát triển. Lúc này, thôn trưởng chống quải trượng, run rẩy đi tới bên cạnh hắn, nói rằng, nguy cơ còn không có hoàn toàn hóa giải, cái này bốn đầu dã chư tinh cũng không phải là toàn bộ. Hôm nay chúng ta giết bọn chúng, rất nhanh bọn chúng ma thú tộc nhóm liền sẽ phát hiện việc này. Trần Mặc lại cũng không lo lắng, nói rằng, không có chuyện gì, cái này bốn đầu dã chư tinh bị giết chết, bọn chúng tộc đàn chắc chắn sẽ vì vậy mà kết luận chúng ta là vị diện khác kẻ ngoại lai, đối với chúng ta chỉ có thể càng thêm kiên kỵ. Lúc trước bọn chúng liền đầy đủ chú ý cẩn thận, hiện tại càng sẽ như thế. Chỉ cần bọn chúng không phải vội vã lập tức giết đi lên, chỉ cần cho ta thời gian, mọi thứ đều đem không là vấn đề. Thời gian thấm thoát, tự chém giết dã chư tinh đã qua đi một tháng. Một tháng này, thần vực thôn khí thế ngất trời, bận rộn dị thường. Các thôn dân chuẩn bị tại ngoài thôn kiến thiết lên đạo thứ hai tường vây. Đạo này tường vây quy hoạch cực kỳ lớn gan, đem thôn thực tế khống chế diện tích trực tiếp làm lớn ra gấp 10. Mặc dù bởi vì nhân thủ có hạn, công trình tiến độ không tính quá nhanh, nhưng ở Trần Mặc chỉ đạo hạ, các thôn dân đã học xong nung tấm gạch, điều phối giản dị xi măng, dùng những này tài liệu mới lũy thế lên xa so với hàng rào gỗ kiên cố đáng tin công sự phòng ngự. Mới quyền định rộng lớn khu vực bên trong, mảng lớn thổ địa bị sơ bộ quy hoạch là đồng ruộng, chuẩn bị khai khẩn đi ra trồng trọt ngũ cốc hoa màu. Trần Mặc dứt khoát đem hệ thống binh chủng bên trong nông phu triệu hoán đi ra, để bọn hắn trở về bản chức công tác trồng trọt. Thuật nghiệp hữu chuyên công, những này nông phu so với chiến đấu giá trị, chỗ lợi hại nhất nhưng thật ra là bọn hắn trồng trọt kỹ thuật. Bọn hắn mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại dùng hành động thực tế hướng thôn dân biểu thị nên như thế nào trồng trọt, thâm canh, chọn giống, tưới tiêu đều là học vấn. Trồng trọt nhưng thật ra là một môn không nhỏ học vấn, có lẽ không thiếu nông dân đều là mù chữ, nhưng mù chữ không có nghĩa là không có tri thức, kiến thức của bọn hắn tại trong ruộng đang gieo trồng đi ra lương thực bên trong. Làm nông xưa nay đều không phải là đơn giản lao động, ẩn chứa trong đó kinh nghiệm cùng trí tuệ liên quan đến lấy một năm tròn thu hoạch, thậm chí nông dân sinh tử. Các nữ nhân ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, còn gánh chịu một hạng cực kỳ trọng yếu công tác. Lợi dụng kia năm đầu dã chư tinh trên thân lột bỏ ra dày cùng kiên xương, thuộc da, may hộ giáp, rèn luyện cốt đao, cốt mâu. Dã chư tinh bọn chúng trên người thuộc da cùng xương cốt đều là bảo vật, đầy đủ chế tác thành toàn thôn hộ giáp cùng vũ khí. Mỗi ngày giữa trưa cùng đêm khuya, Trần Mặc đều sẽ dẫn đầu toàn thôn nhân tiến hành tu luyện, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ ngồi thôn trên quảng trường tập thể tu luyện. Một tháng thời gian, trong thôn đã có 10 người tu thành sinh tức tâm pháp. Sinh tức tâm pháp đặc tính, ở trong thôn phát huy đến cực hạn, Trần Mặc yêu cầu tu thành sinh tức tâm pháp, đều chạy tới đồng ruộng ngồi xuống tu luyện. Rất nhanh, thần kỳ hiệu quả hiện hiện. Tại sinh tức nội lực thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bù hạ, đồng ruộng thảm thực vật sinh trưởng tốc độ rõ ràng tăng tốc, một chút nguyên bản ốm yếu, phát dục không tốt thu hoạch cũng một lần nữa tỏa ra sự sống. Trần Mặc đã bắt đầu ước mơ, làm toàn thôn nhân đều nắm giữ sinh tức tâm pháp, tập thể tại đồng ruộng tu luyện, trong vòng một ngày thúc đẩy sinh trưởng mạ non hùng vĩ cảnh tượng. Đến lúc đó coi như bọn hắn còn không có vun trồng ra cao sản tạp giao chủng loại, bọn hắn lương thực sản lượng cũng sẽ cao đến đáng sợ. Ngoại trừ thôn đồng bộ phát triển, Trần Mặc thần chủ bản thể trong một tháng này cũng thành công tích lũy 10 điểm tín ngưỡng. Tại tín ngưỡng đạt tới 5 điểm về sau, cũng chính là nửa tháng trước, Trần Mặc liền không kịp chờ đợi đem anh linh vị diện anh hùng, Diễn Sĩ Cát cho kêu gọi ra. Diễn Sĩ Cát thật là nắm giữ hình thiên anh linh dung hồn cảnh cường giả. Hắn giáng lâm, không nghi ngờ gì là thần vực thôn tăng thêm một tôn chân chính bảo hộ thần. Cho dù dã chư tinh tộc đàn quy mô xâm phạm, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Chỉ có điều Diễn Sĩ Cát trôi này cường đại lưỡi búa cũng không theo hắn cùng nhau xuyên việt mà đến. Hắn chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng dã chư tinh cứng rắn nhất xương đùi, tự tay rèn luyện thành một thanh cực đại mà giữ tợn cốt phủ, tạm thời xung làm binh khí. Ngay từ đầu Diễn Sĩ Cát vẫn là thủ quy củ, dạy một chút thôn dân như thế nào sai sử bữa, cùng nhau tham dự lao động. Nhàn rỗi lúc, liền quấn lấy Trần Mặc cái này cũ chi kỷ nói chuyện trời đất. Chỉ có điều loại này an phận không có duy trì liên tục quá lâu, nửa tháng sau nào đó tiên, Diễn Sĩ Cát lại không từ mà biệt, vụ trộm chạy ra khỏi thôn. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới mang theo cả người đầy vết máu, chật vật xuất hiện tại Trần Mặc ở lại ngoài phòng. Bởi vì Diễn Sĩ Cát căn bản không tin thần linh, Trần Mặc thần chủ bản thể không cách nào đem ánh mắt quăng tại trên người hắn, căn bản không thể nào biết được trên người hắn chuyện đã xảy ra. Trần Mặc mở cửa, nhìn xem cổng vị này vẻ mặt thất hồn lạc phách hình thiên anh linh sứ giả, nhịn không được trò cười nói, Sĩ Cát huynh đệ, ngươi thế nào làm thành dạng này? Diễn Sĩ Cát vẻ mặt đưa đám nói, Lữ Tinh. Không, Trần Mặc huynh đệ, ngươi nhưng làm ta hại thảm. Ta mới phát hiện, rời đi thôn không bao xa sau, ta anh linh lực lượng thế mà lại trên diện rộng cắt giảm. Vừa đụng tới một đám dáng dấp hình thù kỳ quái loại người sinh vật, ta hứng thú bừng bừng mong muốn bắt lấy đối phương, ép hỏi một chút điểm tình báo đi ra, ai nghĩ tới kém chút lật thuyền trong mương, để cho người ta cho phản sát. Muốn ta đường đường hình thiên anh linh sứ giả, lại muốn bị vây ở núi này trong góc, anh hùng không có đất dụng võ. Ta còn không bằng lúc trước đi theo ta kia phá toái vị diện cùng một chỗ chôn bụi tính toán. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 93, phi thăng giả chương 93, phi thăng giả Trần Mặc nghe xong diên sĩ cắt tố khổ, lập tức có chỗ minh ngộ, hóa ra là chuyện như vậy chuyện gì xảy ra. Ngươi biết vì sao lại dạng này? Diên sĩ cắt truy vấn. Trần Mặc sửa sang lấy suy nghĩ, giải thích nói, như lời ngươi nói tình huống, hẳn là thôn trưởng nói qua kẻ ngoại lai ô nhiễm. Đến từ vị diện khác kẻ ngoại lai sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, đem hoàn cảnh vặn vẹo cải biến thành thích ứng bọn hắn tự thân vị diện quy tắc lĩnh vực. Lực lượng của các ngươi hệ thống cũng không phải là vị diện này nguyên sinh, nhưng các ngươi là bị thần linh triệu hoán mà đến, bởi vậy, tòa này thần vực thôn, trình độ nào đó liền thành các ngươi neo điểm hoặc là nói, là một cái bao lấy các ngươi nguyên sinh vị diện quy tắc cỡ nhỏ ô nhiễm khu. Cho nên ở chỗ này, ngươi anh linh chi lực cùng quét xuân nội lực đều có thể bình thường thi triển. Chỉ khi nào bước ra mảnh này bị thần linh lực lượng bao trùm khu vực, ngoại giới hoàn cảnh cải biến, các ngươi có ngoại lai lực lượng liền sẽ bị hoàn cảnh áp chế. Diễn sĩ cắt nhíu mày, đưa ra nghi ngờ nói, không đúng lắm a. Ta có thể đã nghe ngươi nói, các ngươi ban đầu ở thôn bên ngoài đánh giết dã chư tình, ngươi cùng Quách Xuân đều có thể bình thường sử dụng nội lực. Có lẽ là bởi vì nội lực bản thân cấp độ khá thấp, hoặc là nói cùng vị diện này nào đó chút cơ sở quy tắc kiêm dung tính tốt hơn, cho nên nhận áp chế chẳng phải rõ ràng. Trần Mặc không xác định nói, cái này, ngươi nói, cũng có đạo lý. Diễn sĩ cắt tạm thời tiếp nhận lời giải thích này, thân thể cao lớn chen vào Trần Mặc phòng, đặt mông ngồi ở kia trương với hắn mà nói lộ ra phá lệ tiểu xảo trúc trên ghế. Lấy diên sĩ cắt cao 2 mét hình thể, ở trong thôn hoàn toàn chính là cự nhân, hắn ngồi trúc trên ghế sau, trúc băng ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Hắn thở dài, bắt đầu kêu ca kể khổ, ta nói Trần Mặc huynh đệ, người tốt xấu cũng là theo phát đạt thế giới xuyên qua, sao có thể chịu được loại này từ đầu đến đuôi nguyên thủy sinh hoạt. Nơi này mẹ nó, muốn cái gì không có gì, ăn thô giáp, đủ được cấn cứng, rắn, con mỗi nhiều đến có thể ăn người, không khí còn vừa ướt lại một bực. Không có bất kỳ cái gì giải trí, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt chính là bọn này xanh sao vàng bọn người nguyên thủy. Chỗ chết người nhất chính là liền ra dáng nhà vệ sinh đều không có. Đi bên ngoài giải quyết còn phải đề phòng có người hay không nhìn lén, hoặc là bị cái gì dã thú để mắt tới diên sĩ cắt có thể đếm ra trên trăm đầu không hài lòng địa phương, thật sự là tích lũy oán khí đầy bụng. Ta ở chỗ này đã sinh sống 12 năm, lại không thích ứng cũng sớm nên khắc phục. Trần Mặc vỗ vỗ diên sĩ cắt bả vai, yên tâm, tương lai cái này nguyên thủy thôn xóm, nhất định sẽ từng bước một phát triển, nhà cao tầng, mỹ thực món ngon, thoải mái dễ chịu sinh hoạt, mọi thứ đều sẽ có. Đến, đừng nói trước xa như vậy, tiễn ta về nhà thần quốc nghỉ ngơi đi. Cùng chỗ này so sánh, thần quốc thoải mái hơn. Diễn sĩ cắt dứt khoát đề nghị. Chớ nóng đội, ngươi đụng phải loại người sinh vật sau, ngươi là trốn về đến, vẫn là đem bọn hắn làm thịt rồi. Thử, ta hình thiên anh linh sứ giả há lại lâm trận bỏ chạy hàng người. Đương nhiên là đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Diễn sĩ cắt sau đó miêu tả lên bọn hắn tướng mạo, kia hai hàng, trên đầu lớn một cái ngắn ngủi sừng thịt, làn da lệch màu đỏ, tiếp cận trong suốt, có thể nhìn thấy làn da dưới đáy mạch máu. Nhìn bọn hắn bộ dáng kia, ta còn tưởng rằng là da giòn đâu. Kết quả vẫn rất cứng rắn, còn nắm giữ một loại có thể nhanh chóng hướng về đâm năng lực, ưa thích móc lòng người ổ. Ngươi nhìn ta bữa, đều bị đâm ra chỉ ở tới. Trần Mặc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hỏi, bao xa? Ngươi giết người địa phương, cách chúng ta cái này có bao xa? Diễn sĩ cắt nói rằng, ta vậy sẽ đều nhanh chạy đến chân núi, lộ trình lời nói, ta xem chừng có 10 cây số tà hữu. Thế nào? Sợ bọn họ giết đi lên. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Ta một đạo khai sơn phủ liền có thể đánh chết 180 cái. Ngươi gặp phải không giống ma thú, càng giống là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai so dã chư tinh uy hiếp lớn nhiều, không biết rõ bọn hắn là trùng hợp thăm dò tới bên này, vẫn là bọn hắn đã ô nhiễm tới vùng này. Trần Mặc sắc mặt u ám nói, những này kẻ ngoại lai giống như ngươi, tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, bọn hắn cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ngươi chưa hẳn liền mạnh hơn bọn họ, thậm chí tỷ lệ lớn không bằng bọn hắn. Vì cái gì? Ngươi cũng quá coi thường ta. Diễn sĩ cắt không phục nói. Ngươi nghe nói qua phi thăng sao? Trần Mặc hỏi. Diễn sĩ cắt mở mịt lắc đầu. Thôn trưởng nói, kẻ ngoại lai đem chúng ta vị diện này xưng là thượng giới. Ta muốn bọn này kẻ ngoại lai có rất lớn có thể là thông qua phi thăng lại tới đây. Tại kiếp trước lý giải bên trong, phi thăng bình thường là người tu hành đạt đến chỗ vị diện đỉnh phong, đột phá giới hạn, đạp phá hư không, tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới. Ta hoài nghi, những này kẻ ngoại lai rất có thể chính là thông qua cùng loại phi thăng con đường lại tới đây. Diễn sĩ cắt hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh liền cãi lại nói, không đúng, không đúng. Dựa theo ý của ngươi, những này kẻ ngoại lai nếu như đều là nguyên bản vị diện bên trong người nổi bật, thực lực của bọn hắn không nên yếu như vậy. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là tất cả đều là phi thăng giả. Một cái vị diện có thể tu luyện tới đạp phá hư không cảnh giới, trung vi là phượng mao lân giác. Nhưng có lẽ, chỉ cần xuất hiện một cái thành công phi thăng giả, hắn liền có thể mở ra thông hướng thượng giới ổn định thông đạo, thậm chí có năng lực tiếp dẫn chính mình vị diện đồng bào tới. Sau đó, những này kẻ đến sau liền thành chúng ta thế giới nguồn ô nhiễm, bọn hắn đi tới chỗ nào, liền đem quê nhà bọn họ quy tắc đưa đến chỗ nào, không ngừng ăn mòn, cải tạo chúng ta bản thổ hoàn cảnh, khiến cho biến thích hợp bọn hắn sinh tồn. Diễn sĩ cắt theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vậy ta phải tội những này kẻ ngoại lai, tương đương đắc tội một cái vị diện. Bọn hắn vị diện thông hướng thượng giới hẳn là có hạn chế, không phải một cái vị diện tùy tiện chụp tỷ người di cư, chúng ta vị diện sớm đã bị chiếm lĩnh. Trần Mặc tiếp tục phân tích nói, bọn hắn chưa hẳn có thể nhanh như vậy khóa chặt chúng ta, ta lo lắng nhất chính là, nhóm này kẻ ngoại lai sẽ ô nhiễm tới trên núi, đến lúc đó vây khốn thôn chúng ta cũng không phải là vài đầu vô não ma thú, mà chính là một đám cùng hung cực các kẻ ngoại lai. Trần Mặc nhìn về phía Diên Sĩ Cát, nói rằng, ta từng tại trên núi phát hiện khoáng sản tài nguyên, tương lai một cái phương hướng nhất định là giã luyện kim loại, chế tạo tân tiến hơn công cụ cùng vũ khí, phát triển thêm một bước khoa học kỹ thuật đây. Nhưng là ngươi cũng có thể nhìn thấy, chúng ta bước chân đã bước đến không nhỏ, sức lao động còn chưa đủ. Chúng ta cho hết thành từng bước một mục tiêu, lại thúc đẩy bước kế tiếp. Nhưng là trước đưa công tác trước tiên có thể làm tốt. Giã luyện kim loại mấu chốt nhất nhân tố một trong là nhiên liệu. Bình thường vật liệu gỗ thiêu đốt nhiệt độ không đủ, không cách nào hữu hiệu dung luyện khoáng thạch. Ta trước mắt có hai cái phương hướng, một là tự mình động thủ kiến tạo lò gạch nung than tuổi, hai là nếu có thể ở mảnh này trên núi tìm tới thiên nhiên than đá, vậy thì không thể tốt hơn. Diễn Sĩ Cát, ngươi đã tinh lực tràn đầy, ưa thích thăm dò, tìm kiếm nhiên liệu cùng cái khác tự nhiên tài nguyên trọng trách này, liền giao cho ngươi. Trần Mặc đối thần vực thôn phát triển có bước đầu quy hoạch, mọi thứ đều tại làm từng bước thúc đẩy. Nhưng là hắn lại không thể không lo lắng, tại mảnh này rộng lớn mà nguy hiểm đại lục ở bên trên, cũng không phải là chỉ có bọn hắn đang phát triển. Những cái kia cường đại ma thu tộc nhóm, cùng càng thần bí, càng có xâm lược tính kẻ ngoại lai thế lực, giống nhau tại quyết trường, tại tranh đoạt không gian sinh tồn cùng tài nguyên. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước chơi qua chiến lược trò chơi. Nhiều tên người chơi tại cùng một tấm bản đồ bên trên đua tốc độ phát triển, điên cuồng bôi sắt chiếm lĩnh địa bàn. Nếu như ngươi phát triển chậm, trung quanh ngăn chứa liền sẽ bị người khác chiếm hết, tài nguyên bị lũng đoạn, đến lúc đó lại nghĩ đột phá, nhất định phải phát động chiến tranh. Mà một khi là hậu, đối mặt tài nguyên, binh lực đều chiếm ưu đối thủ, phần thắng xa vời, cuối cùng khó thoát bị gồm thâu vận mệnh. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ta cái này làm thần chủ, vẫn là không thể ngừng a. Nhất định phải tranh thủ tất cả cơ hội, gia tốc phát triển. Phá toái vị diện. Xuất phát. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bật vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không?